Chương 782, Kim Thủy Hà bên trong Long Môn hiện chương 782, Kim Thủy Hà bên trong Long Môn hiện ngoại trừ Tôn Ngộ Huyền sư huynh đệ mấy người, những người khác khiếp sợ nhìn xem kia từ trên trời giáng xuống môn hộ, nghẹn họng nhìn chân chối. Có người thậm chí trực tiếp cắn nát đầu lưỡi của mình, chính thống khổ che lấy miệng của mình. Đó là cái gì? Bốn vị gia chủ hôm nay chỉ cảm thấy bọn hắn mấy chục năm thế giới quan đang bị người vung lấy một chiếc búa lớn, một chút xíu đập nát. Mây trắng lượn lờ, thần thú tiềm hành, bắn ra bốn phía kim quang ta, giống như thần tích a. Quách Luân lẩm bẩm nói: "Các ngươi nhìn tầng mây kia bên trong bay múa thần thú, có phải hay không cùng phương đông trên bầu trời kia thần thú phi thường giống nhau? Chỉ là nhan sắc hơi có khác biệt." Niêu Hằng nhắc nhở. Ba người khác cẩn thận đối chiếu một cái, phát hiện quả là thế. Thanh Long. Long. Long là cái gì? Các ngươi ai có nghe qua loại này thần thú sao? Lôi Nhạc mở miệng hỏi. Hắn cái này hỏi một chút, nhất định là uổng công. Hắn thân là tứ đại gia tộc đứng đầu, hắn cũng không biết, cái khác ba nhà liền càng sẽ không biết. Cánh cửa này càng phát ra thần bí khó lường. Dư Mạn lẩm bẩm nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Lôi Nhạc, nói: "Đại ca, cánh cửa này đến chúng ta Lạc Điểu trấn đã một tháng, trong một tháng này, vị kia Trương Huyền tựa hồ một mực trốn ở trong tiểu lâu chưa từng đi ra ngoài, chỉ có mấy cái đệ tử bên ngoài hoạt động, các ngươi bọn hắn toan tính vì sao a?" Dư Mạn lời này vừa nói ra, ba người khác đồng thời trầm mặc, bởi vì bọn hắn cũng đều nghĩ mãi mà không rõ việc này. Tạm thời trước không thảo luận, tiếp tục xem đi. Đợi ngày mai chúng ta bốn người thân phó quán rượu, cùng vị kia Trương Huyền gặp một lần, ở trước mặt trò chuyện chút đi. Dù sao người ta tại chúng ta nơi này một tháng, cũng nên gặp một lần. Lôi Nhạc cuối cùng mở miệng làm quyết định. Tốt. Ba người một chút suy nghĩ, cùng nhau nhẹ gật đầu. Dù sao cùng ở đây suy nghĩ lung tung, chẳng bằng trực tiếp gặp mặt nói chuyện, vô luận là địch hay bạn, tóm lại có cái kết luận. Các ngươi mau nhìn. Niêu Hằng đột nhiên một tiếng kinh hô, ba người quay đầu nhìn lại, liền thấy kia một trượng lớn nhỏ long môn, trên không trung đột nhiên tăng lớn, dài đến hơn 30 trượng, trăm mét lớn nhỏ, oeng. Một tiếng, liền rơi vào Kim Thủy Hà bên trên. Trong cõi u minh, két. Một thanh âm vang lên, chỉ gặp long môn đại môn từ từ mở ra, vạn đạo kim quang chiếu vào toàn bộ Kim Thủy Hà bên trên. Theo long môn rơi xuống, Kim Thủy Hà mặt sông cấp tốc dốc lên, hình thành một cái dần dần dốc đứng nước sườn núi, thẳng tắp thông hướng long môn đỉnh chót. Kim Thủy Hà bên trong cấp tốc sôi trào, tất cả thủy tộc đều điên cuồng. Ào ào. Tiếng nước chảy lập tức dọa sợ đám người, dù sao buổi sáng mới vừa vặn kinh lịch một trận đại chiến. Lôi Dũng, Dư Hồng Thược bước ra liền nhảy tới, đứng tại bờ sông cảnh giác nhìn về phía nước sông ở trong. Pháp đại hạ đám người cũng nhao nhao vứt bỏ trong tay vũ bạt, rút kiếm ra đều vào tới. Bốn vị gia chủ cũng không nhàn rỗi, cũng lập tức chạy tới bờ sông, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Chỉ gặp sông kia đạo bên trong, lít nha lít nhít các loại thủy tộc chen chúc mà đến, xông về kia long môn. Nhìn xem trong nước sông kia lít nha lít nhít thân ảnh, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi, ai có thể nghĩ tới cái này Kim Thủy Hà bên trong lại có nhiều như vậy thủy tộc, hơn nữa còn đều là thông linh tính thủy tộc. Mặc dù tựa hồ những cái kia thủy tộc khí tức cũng không cường đại, nhưng mọi người vẫn khẩn trương lên, dù sao số lượng thực sự nhiều lắm, mà lại số lượng còn đang không ngừng tăng nhiều ở trong. Bởi vì mọi người thấy nơi xa, còn có càng nhiều thủy tộc chen chúc mà tới. Đúng lúc này, Lạc Điểu trấn bên trong vui cười đại tiểu lâu bên trong Trương Huyền đột nhiên mỉm cười, liền hướng ra phía ngoài ném ra một vật, chính là kia thập nhị phẩm thanh liên. Pháp trên đài Tiền Lập Văn thấy mọi người vọt tới bên bờ sông, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên cảm thấy dưới chân chấn động, túi đầu xem xét, phát hiện thập nhị phẩm thanh liên đã đem hắn nắm giơ lên. Tiền Lập Văn lập tức hiểu ý, lấy pháp lực câu thông thập nhị phẩm thanh liên, thúc giục hắn liền bay đến Kim Thủy Hà trên không, mở miệng nói: "Mọi người chớ hoảng, đây là Long Môn, Long Môn giáng lâm, chân long xuất thế, chính là đại hỷ đại cát sự tình." Thanh âm kia rộng rãi trang nghiêm, giống như thần dụ, vang vọng toàn bộ Kim Thủy Hà trên không. Nguyên bản cũng đang khẩn trương nhìn về phía mặt sông đám người, đột nhiên nghe được đỉnh đầu thanh âm, nhao nhao vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, sau đó, đám người lần nữa bị hù dọa. Chỉ gặp giữa không trung, có một người lơ lửng mà đứng, dưới chân giẫm lên một cái vật kỳ quái, phảng phất một đóa hoa sen, tản ra hào quang chói sáng. Hoa sen kia phụ cận thì nở rộ từng đóa cái bát màu xanh hoa sen, còn có đóa đóa tường vân bồng bềnh vờn quanh, trong mơ hồ còn có thiên âm truyền ra. Đó là cái gì? Đám người lần nữa không hẹn mà cùng hô lên câu nói này. Trong đám người Tôn Ngộ Huyền niết miệng, quay đầu đối bên cạnh Tiền Khôn nói: "Nhị sư đệ lần này thế nhưng là đắc ý hỏng." Tiền Khôn nghe vậy, phúc, vui lên, cười nói nhỏ: "Đại sư huynh, ngươi ăn sai." Chó cười: "Ta sẽ ăn hắn giấm." Tôn Ngộ Huyền đương nhiên sẽ không thừa nhận. Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ gãi đầu một cái, nói: "Đại sư huynh, không gặp ngươi mang theo giấm cái bình à?" Tôn Ngộ Huyền nghe xong, lập tức sù lông lên, nhảy dựng lên cho hai người một quyền, nói: "Các ngươi mới mang giấm cái bình đâu, lấy đánh cũng phải." Bốn vị gia chủ thấy cảnh này, liếc mắt nhìn nhau, càng phát ra chờ mong ngày mai gặp mặt. Bốn người đều là bực nào nhân tinh, đã đối phương hôm nay làm ra nhiều như vậy sự tình, chỉ sợ sẽ là đưa ra nhập đội, song phương cũng nên gặp một lần. Lại không xét ý nghĩ của mọi người, chúng ta đem ánh mắt một lần nữa bay lại Kim Thủy Hà bên trong. Bây giờ Kim Thủy Hà bên trong, vô số thủy tộc, phàm là có chút linh tính đều cảm thấy một cỗ cơ duyên lớn lao đang triệu hoán. Đó là một loại thoát thai hoán cốt, nhất phi trùng thiên cơ duyên, không có thủy tộc có thể ngăn cản được loại này dụ hoặc. Có các loại loài cá, còn có tôm, vua, rùa, rán, bối, xoắn ốc các loại, tất cả thủy tộc đều liều mạng hướng về Long Môn bơi đi. Tại nhiều như vậy thủy tộc bên trong, có một đầu rắn nhỏ màu vàng cũng tò mò bơi tới. Nó cũng cảm nhận được phía trước dụ hoặc, thế nhưng là nó vẫn duy trì lý trí, cho nên nó cũng không có trước tiên liều lĩnh sông đi lên, mà là lại đến bên bờ sông, tìm nơi yên tĩnh, tự quan sát kỹ. Nó nhìn thấy hắn thủy tộc liều mạng hướng thượng du đi, tựa hồ muốn phóng qua kia Long Môn. Long Môn. Thấy cảnh này, tiểu kim xà trong đầu đột nhiên nổi lên như thế hai chữ. Long Môn. Đó là cái gì đâu? Long Môn hẳn là Long Cửa, nhưng cái gì là Long đâu? Long Cửa vì sao lại đứng ở trong sông đâu? Tiểu kim xà kiếp như hạt đậu nành trong đại não giờ phút này bị quấy thành một đoàn hồ dán, làm sao cũng nghĩ không thông những vấn đề này. Tiểu kim xà lặng lặng quan sát, sau đó liền thấy vô số thủy tộc tại bắn vọt quá trình bên trong, bị lực lượng vô danh quấy thành thịt vụn, cái này đem nó giật nảy mình. Thiên tính gan tiểu nhân tiểu kim xà lập tức toàn thân run rẩy lên, trong lòng ngầm thầm than thở, đừng đi, đừng đi, sẽ chết rắn, sẽ chết rắn, ta cũng không muốn chết ta còn không có sống đủ đâu. Nhưng vì cái gì trong lòng chính là như vậy muốn đi đâu? Không được, tuyệt đối không được, tuyệt đối không thể đi. Nghĩ tới đây, tiểu kim xà cường tự chống cự lại kia cố dụ hoặc, quay người lại liền hướng về hướng phía sau bơi đi, nhưng mà, tất cả thủy tộc đều đang liều mạng hướng về Long Môn bắn bọn, tiểu kim xà hành vi tựa như là đi làm giờ cao điểm, ngươi đột nhiên tại tam hoàn trên đường quay đầu muốn nghịch hành, kia vận mệnh liền có thể tưởng tượng được. Tại là vừa vặn xoay người tiểu kim xà liền bị phía sau một con thủy tộc cho một đầu đụng choáng sau đó, một đầu đã hôn mê tiểu kim xà liền bị chúng thủy tộc lôi cuốn lấy hướng Long Môn mà tới. Chương 783, Kim Xà vượt Long Môn, Chân Long sắp xuất thế. Chương 783, Kim Xà vượt Long Môn, Chân Long sắp xuất thế. Vô số thủy tộc của lên, đã tạo thành đại thế, một đầu tiểu kim xà muốn từ đại thế bên trong thoát thân, không phải dễ dàng như vậy, vừa mới quay đầu liền bị vô số thủy tộc va chạm, trực tiếp liền đụng hôn mê bất tỉnh. Bị đụng ngất đi tiểu kim xà, bị đông đảo thủy tộc lôi cuốn, vẫn là không ngừng hướng về Long Mộng mà tới. Vừa mới tỉnh táo lại tiểu kim xà, vừa muốn tiếp tục hướng xuống sông ra, nhưng rất không may, không có kiên trì vài giây đồng hồ, lần nữa bị đụng choáng. Thế là không ngừng tại hôn mê cùng dãy rủa ở giữa, tiểu kim xà rốt cục vọt tới Long Môn phía dưới, mặc dù hắn là hoàn toàn bị động. Long Môn hàng thế Trương Huyền là sớm có ý tưởng từ khi nhìn thấy lạc điểu chấn con sông này thời điểm, Trương Huyền liền có ý nghĩ này. Hôm nay Kim Thủy Hà bên trong quỷ dị tập kích, vừa vặn cho Trương Huyền đem ý nghĩ biến thành sự thật thời cơ, cho nên hắn mới âm thầm phân phó Tôn Ngộ Huyền, cũng đem chuyện này giao cho Tiền Lập Văn tới làm, nhưng nói là một công nhiều việc sự tình. Một thì, tại lạc điểu chấn sắc phong một tôn thần linh, nhưng phù hộ một phương bình an, trực tiếp tại lạc điểu chấn bên trong sắc phong thổ không thích hợp, dù sao nơi này có tứ đại gia tộc, nếu là không có làm thông tứ đại gia tộc công việc, có người ta sắp phòng, sát thực không tốt lắm. Vẹn vẹn liền đoạn thời gian này quan sát, Trương Huyền liền cảm thấy cái này lạc điểu chấn nước rất sâu, bất quá, Kim Thủy Hà Hà thần liền rất thích hợp, dù sao hắn không tại lạc điểu chấn bên trong, nhưng lại khoảng cách lạc điểu chấn gần như vậy. Hôm nay mượn nhờ quỷ dị từ Kim Thủy Hà đột kích sự kiện làm thời cơ, nhưng nói là trình độ lớn nhất thấp xuống tứ đại gia tộc mâu thuẫn, ngược lại còn sẽ khiến bọn hắn cùng mình tiếp xúc hứng thú. Thứ hai, có một tôn thần linh tại lạc điểu chấn, tương đương với thần vực lần nữa thu được kéo dài, từ khi Trương Huyền rời đi phủ mình, du lịch thiên hạ, liền có truyền đạo thiên hạ, phong thần thiên hạ dự định. Đương nhiên, đạo không kinh truyền, thần không nhẹ phòng, Trương Huyền là không thể nào tùy ý truyền đạo cùng phong thần. Trương Huyền không có khả năng tại lạc điểu chấn đợi quá lâu, có một tôn thần linh ở đây, Trương Huyền liền có thể tùy thời chú ý nơi đây. Ba thì, tóm lại rất nhiều chỗ tốt, nơi đây lướt qua không để cập tới, chúng ta ánh mắt quay lại, tiếp tục trở lại Kim Thủy Hà bên trong. Tiểu Kim Xà tỉnh táo lại, hiển nhiên không thể hướng về sau trốn, đành phải bất đắc di thuận theo đại thế, cũng xông lên phía trên đâm lên, tuân theo nội tâm kêu gọi. Trong cõi u minh, thấy cảnh này Trương Huyền nở nụ cười. Long Môn hàng thế, chúng thủy tộc phóng tới Long Môn. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Vượt Long Môn, thành Chân Long, làm sao không phải cũng là lợi ích khu động đâu. Chúng thủy tộc phóng tới Long Môn, tạo thành một cái đại thế, mặc dù có mấy cái ít có thanh tình người, lại như thế nào thoát khỏi được đại thế. Thiên hạ đại thế mênh mông cuồn cuộn, thuận chi người sường, làm trái người vong. Kia tiểu kim xà chính là kia tự nhận là thanh tình người, muốn làm trái đại thế, tự nhiên là đụng đến đầu rơi máu chảy, cuối cùng còn phải khuất phục đại thế. Nhưng đại thế nhất định là xấu sao? Vô số minh ngộ tại Trương Huyền đáy lòng hiện hiện, sau đó hắn liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiến vào cảnh giới vật ngã lương vong. Chúng ta lại nói kia tiểu kim xà, quả nhiên là cái phúc duyên thâm hậu chi rắn, nó cái này vừa quay đầu, bắt đầu lướng về Long Môn bắn gọn, liền tốc độ nhanh vô cùng. Kia lao nhanh dòng nước giống như vạn cây cương đao, cái khác thủy tộc sông lên phía trên đâm rất nhanh liền trở nên máu thịt bé bét, thậm chí có chút thủy tộc cơ hồ biến thành một bộ khung xương, vẫn đang liều mạng kiên trì. Nhưng tiểu kim xà lại không biết sao, thân thể vặn vẹo ở giữa, vậy mà nhanh chóng hướng thượng du độc lên, rất nhanh liền một ngựa tuyệt trần. Rất nhanh, trên bờ tất cả mọi người chú ý tới kia một đầu tiểu kim xà. Đầu tiên là thập nhị phẩm thanh liên phía trên Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình. Không sai, Bạch Uyển Tình cũng đến thập nhị phẩm thanh liên phía trên. Ngay tại vừa rồi, thập nhị phẩm thanh liên một đạo thanh quang rơi xuống, đem không có chút nào phòng bị Bạch Uyển Tình bao ở trong đó. Sau đó Bạch Uyển Tình ngay tại trước mắt bao người bay lên thập nhị phẩm thanh liên. Một màn này để hiện trường cơ hồ tất cả mọi người chấn động, bao quát kia bốn vị gia chủ. Bốn vị gia chủ liếc nhau, đầu tiên là chấn kinh, tiếp lấy vậy mà lộ ra một tia giải thoát cùng thoải mái, cuối cùng là nhìn nhau cười một tiếng. Tựa hồ hết thể đều ở không nói bên trong. Vừa mới leo lên thập nhị phẩm thanh liên Bạch Huyền Tình, gương mặt trong nháy mắt nhuộm đầy ánh nắng chiều đỏ, thật lâu mới chậm rãi rút đi. Tiền Lập Văn cũng có chút bối rối, đồng thời trong lòng cũng dâng lên cảm động, đây là sư phụ ủng hộ a thật lâu, hai người mới dần dần bình phục lại tâm tình, cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Giờ phút này hai người đều chú ý tới đầu kia tiểu kim xà, Bạch Huyền Tình đầu tiên tò mò hỏi, "Lập Văn, đầu kia tiểu kim xà hảo hảo kỳ quái, vì sao như thế nhẹ nhõm?" Tiền Lập Văn nhìn chỉ chốc lát về sau, nói, "Huyền Tình, muốn phóng qua Long Môn, thành tựu chân long, chỉ cần công đức khí vận cùng cơ duyên thiếu một thứ cũng không được, kia tiểu kim xà như thế nhẹ nhõm, nghĩ đến ba cái này nên đều là không thiếu. Công đức, khí vận, cơ duyên, đó là cái gì? Đổi tại hôm nay trước đó, Bạch Uyển Tình đại khái suất là không sẽ hỏi, nhưng tại lúc này, đương nàng nghi hoặc thời điểm, một cách tự nhiên liền mở miệng hỏi lên. Tiên Lập Văn nghe vậy, đầu tiên là vui mừng, hơi chút suy nghĩ về sau, mở miệng giải thích, cái này, nhất thời, ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi giải thích. Vô luận là người hay là những sinh linh khác, làm việc thiện sự tình, vì việc thiện, đều là công đức, cùng người có công, làm người đạo công đức, cùng trời có công, vì thiên đạo công đức, khí vận người, chính là nhân chi khí số vậy. Khí vận dày người, mọi việc đều thuận, khí vận mỏng người, mọi việc đều long đong. Tiên Lập Văn nói xong, nhìn xem Bạch Uyển Tình càng thêm mê hoặc biểu lộ, nhịn không được gãi đầu một cái, nói, ở giữa huyền diệu, không lời nào nhưng nói được rõ ràng. Bạch Uyển Tình nháy nháy mắt, đột nhiên phốc một tiếng, bật cười. Nàng nụ cười này, đem Tiên Lập Văn triệt để làm ngộng. Uyển Tình, ngươi cười cái gì? Không có việc gì, không có việc gì. Nghe được Tiên Lập Văn tra hỏi, Bạch Uyển Tình cười đến càng phát ra lợi hại. Cười cười, Bạch Uyển Tình mặt vừa đỏ, nàng tựa hồ thật lâu không có như thế buông lòng cười qua. Tiểu Kim Xà một ngựa tuyệt trần, rất nhanh liền vượt qua tất cả thủy tộc, bơi đến dòng nước đỉnh chót. Nơi này dòng nước áp lực càng phát tài to rồi, Tiểu Kim Xà cố gắng dãy rửa thân thể, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trên khung cửa phương có một cái hình vuông cổng to gò. Cổng to gò hai bên có hai đầu toàn thân che kín lân phiến sinh vật, toàn thân kim quang lấp lóe, ẩn ẩn tựa hồ cũng đang vặn vẹo du động. Trong cõi u minh, Tiểu Kim Xà phúc trí tâm linh, đột nhiên cái đuôi đem hết toàn lực hướng về sau hất lên, trong nháy mắt thân thể thẳng băng, hóa thành một đạo mũi tên liền bắn về phía cái kia cổng to gò, sau đó hào không ngoài suy đoán liền bay vào. Ầm ầm, giang giác giang giác. Trong nháy mắt, kim thủy hà trên không, tiếng sấm ầm vang nổ vang, từng đạo điện quang phá toái hư không. Bò họ, ngang. Vũ Vương thần thú vẫn bảo vệ hư không, đột nhiên Vương Đông Thanh Long ngửa mặt lên trời thét dài, cũng xoay quanh bay múa lên, tựa hồ vô cùng hưng phấn. Kim thủy hà bờ, hiển nhiên tiểu kim xà xông vào Long Môn, tất cả mọi người là sức sở, sau đó càng phát ra cẩn thận nhìn về phía Long Môn, đều đang lặng lặng chờ đợi, mặc dù bọn hắn cũng không biết cụ thể chờ đợi cái gì. Dù sao Long Môn cái này cái cọc thần vật, bọn hắn đều là lần đầu tiên gặp, căn bản không rõ kỳ cụ thể đại biểu cho cái gì. Bốn vị gia chủ cũng đều là thở phào một cái, ánh mắt lom lom nhìn tập trung vào kia Long Môn. Két, két. Trong cõi u minh, tựa hồ truyền đến một trận tiếng đóng cửa, sau đó đám người liền nhìn xem kia Long Môn bắt đầu chậm rãi đóng lại. Lần này, tất cả mọi người lần nữa ngây ngẩn cả người. Thập nhị phẩm thanh liên bên trên, Bạch Uyển Tình nháy nháy mắt, thấp giọng hỏi, "Lập Văn, đây là?" Tiên Lập Văn thì nở nụ cười, đáp, "Kim xà vượt Long Môn, chân long sắp xuất thế đi." Bỏ họ. Ngang. Chương 784, Kim Thủy Hà gì thần quý vị, bốn nhà chủ muốn bái thiên sư. Chương 784, Kim Thủy Hà gì thần quý vị, bốn nhà chủ muốn bái thiên sư. Một tiếng hơi có vẻ thanh thúy tiếng long ngâm vang lên, một vệt kim quang tỏng lòng trên cửa sông thẳng tới chân trời. Kim quang bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được có một cái bóng rồng đang bay múa. Một lát sau, kim quang dần dần ẩn, từ đó hiện ra một đầu kim sắc thần thú. Chỉ gặp thần, đầu giống như cọng, sừng như liệu, mắt giống như thỏ, hai giống như trâu, hạng giống như rắn, bụng giống như thận, bảy giống như lý, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, trên không trung bay múa xoay quanh, ngửa mặt lên trời thét dài. Bò họ. Ngang. Chính là một đầu dài hơn 3 trượng 4 chảo kim long. Theo kim long thét dài, thiên địa ngũ phương thần thú cũng đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, trong nháy mắt chấn động toàn bộ thiên địa. Ầm ầm. Giang giác giang giác. Kim thủy hà trên không, sấm sét vang dội càng sâu, cũng bắt đầu cuồng phong gào thét. Bởi vì cái gọi là long ra có mưa, hổ đi có gió. Qua trong giây lát, mây đen bốn hợp, hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ phía trên rơi xuống, hô hấp ở giữa, hóa thành mưa rào tầm tã. Lần này, tất cả mọi người luống cuống, vội vàng liền muốn quay người hướng trong trấn chạy tới. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp không trung thập nhị phẩm thanh liên bên trên Tiền Lập Văn một đạo pháp lực đánh vào. Chỉ gặp thập nhị phẩm thanh liên quay tít một vòng, đạo đạo thanh quang trong nháy mắt rơi xuống, tương ngạn bên cạnh tất cả mọi người gắn vào thanh quang bên trong. Chút xuống nước mưa đều bị ngăn cản bên ngoài, cũng trượt hướng về phía Kim Thủy Hà bên trong. Phen này thao tác, lại một lần nữa chấn kinh trên bờ đám người. Bốn vị gia chủ nhìn về phía Tiền Lập Văn dưới chân thập nhị phẩm thanh liên, lần nữa há to miệng. Cái này bảo khí. Thập nhị phẩm thanh liên bên trên, Bạch Uyển Tình thì đã lạnh nhạt rất nhiều. Lập Văn, kia là 4 chảo kim long. Tiền Lập Văn lẩm bẩm nói. Bỏ họ. Ngang. Kia kim long trên không trùng vui sướng bay múa, trong chốc lát về sau, có lẽ là đường nghịch đã nghiền cũng có lẽ là mệt mỏi, chậm rãi ngừng lại. Chỉ gặp thần hướng về vẫn đứng sừng sững ở đường sông bên trong Long Môn chậm rãi bái xuống dưới, tựa hồ tại bái tạ Long Môn tái tạo tri ân. Ông. Long Môn nhẹ nhàng chấn động, phát ra ông một tiếng, sau đó liền chậm rãi rời đi kim sa hà, cũng nhanh chóng lần nữa khôi phục thành một trượng lớn nhỏ. Giang giác giang giác. Một đạo điện quang lấp lóe, hư không đột nhiên đã nứt ra một cái khe, Long Môn trực tiếp hóa thành một vệt kim quang liền bay vào, sau đó khe hở chậm rãi biến mất. Long Môn triệt để biến mất không thấy. Theo Long Môn biến mất, thiên địa ngũ phương thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, kỳ lân năm tôn thần thú cũng chậm rãi tán đi thân ảnh. Trên bầu trời đơn độc lưu lại đầu kia tiểu kim long. Tiểu kim long mở mịt nhìn bốn phía, nhìn về phía không trung thập nhị phẩm thanh liên, tiếp lấy vừa nhìn về phía trên mặt đất đám người. Thần phen này động tác, nhưng đem trên mặt đất đám người dọa sợ, bao quát tứ đại gia chủ ở bên trong, đều đem binh khí rút ra, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Dù sao bọn hắn nhưng không biết long tộc, cũng không biết cái này tân sinh long tộc đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể hay không đối bọn hắn phát động công kích. Không trung Tiền Lập Văn thấy thế, vừa muốn nói chuyện giải thích, liền nghe đến trong hư không truyền đến một đạo thần âm. Nhữ bản thể chính là Kim Thủy Hà bên trong một đầu kim xà, tuy không công đức, nhưng cũng không nghiệp lực, nay lấy được vô thượng cơ duyên, bỏ đi thu thân, hóa thành chân long chi thể, đặc biệt ban thưởng họ Ngao, tên một chữ bị kim, gia phong Kim Thủy Hà thần chi vị, vị tổng cửu phẩm thần trước. Trấn thủ Kim Thủy Hà, phúc phận hai bên bờ bách tính. Người thân quá thay. Thân ảnh rơi xuống, Ngao Kim toàn thân kim quang đại phóng. Trong hư không đột nhiên một vệt kim quang rơi xuống, đem Ngao Kim bao khỏa trong đó. Chân trời huyền hoàng chi khí tùy theo rơi xuống, rơi vào kim quang bên trong. Bỏ họ Ngang. Trong chốc lát về sau, kim quang biến mất, không trung hiện ra một tôn thân người đầu rồng thần chỉ. Chỉ gặp tôn này thần chỉ trên không trung bị xuống, nhìn trời mà bái, trong miệng lớn tiếng nói, tiểu thần Ngao Kim, bái tạ thượng thần thiên ân, cận tuân thiên mệnh, trấn thủ Kim Thủy Hà, phúc phận hai bên bờ bách tính, như làm trái này thể, thiên nhân trùng chu diệt. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền vang lên, hiển nhiên tiên đạo đã đáp ứng thần lợi thể. Quy lại xong, Ngao Kim đứng thẳng đứng dậy, đầu tiên là hướng về không trung thập nhị phẩm thanh liên bên trên túi đầu, nói, tiểu long Ngao Kim, gặp qua đạo trưởng. Tiên Lập Văn thấy thế, vội vàng làm cái chắp tay, nói, không dám nhận đạo trưởng danh xưng, Tiên Lập Văn gặp qua tôn thần. Ngao Kim nhẹ gật đầu, vừa phải trở về Kim Thủy Hà, chỉ thấy một vệt kim quang xẹt qua, một đạo thấp bé thân ảnh liền rơi vào thập nhị phẩm thanh liên phía trên. Tôn Ngộ Huyền cười hì hì hướng về Ngao Kim mắt, nói, tiểu Kim Long, gặp bản đạo trưởng làm sao không làm lễ a? Tốt a, nào đó con khỉ ăn dấm. Ngao Kim đầu tiên là sững sờ, nhưng thần mục phía dưới nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền kia khí thế ngập trời về sau, liền vội vàng không người lần nữa bái kiến. Tôn Ngộ Huyền lúc này mới hài lòng khoát tay áo, nói, được rồi, biết ngươi còn vội vã tiêu hóa thần đạo truyền thừa, nhanh đi về đi. Rõ. Ngao Kim cung kính con người, sau đó hướng về trên bờ đám người khẽ gật đầu, sau đó một tiếng long âm, một lần nữa hóa thành một đầu kim long, bịch một tiếng, liền đâm vào Kim Thủy Hà bên trong. Mới vừa rồi còn sóng cả mãnh liệt Kim Thủy Hà, theo chân thần quý vị, cấp tốc bình tĩnh lại. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, sau đó một cái bổ nhào, lại lần nữa trở xuống mặt đất. Bốn vị gia chủ thì cấp tốc xuống tới. Ngộ Huyền hiền chất, mới kia là: "Các vị, hôm nay sắp trời đã tối, chớ nếu như ngày mai đến trong tiểu lâu nói chuyện, như thế nào?" "Cũng tốt, cũng tốt. Đã như vậy, mấy vị hiền chất, lại đi nghỉ ngơi đi. Ta chờ ngày mai sẽ làm đến nhà bái phỏng." Đợi đem Ngao Kim sắc phong hoàn tất, Trương Huyền một lần nữa nhắm lại hai mắt, cảm ngộ hôm nay thu hoạch. Đạo tâm này mầm bên trong, đạo hạnh đang nhanh chóng tăng trưởng. Thời gian nhoáng một cái, liền đi tới ngày thứ hai sáng sớm. Tôn Ngộ Huyền cùng Tiền Lập Văn rửa mặt hoàn tất, liền trở về hậu trường. Vừa tới hậu trường, hai người liền bị đám người vây quanh cầm đầu chính là Lôi Dũng cùng Dư Hồng Được. "Ngộ Huyền hiền đệ, hôm qua..." Tôn Ngộ Huyền là người đến điên, thấy thế trực tiếp liền nhảy tới phương trên bàn, cười hì hì nhìn về phía mọi người, nói, "Đừng có gấp, đừng có gấp mà. Mọi người có vấn đề, từng bước hỏi, có chút ta có thể trả lời, có chút lại cần báo cáo sư phụ về sau mới có thể trở về đáp." Tiền Lập Văn thì là bị Bạch Tuyển Tình kéo sang một bên, hai người đi nói thể mình bảo. Lại nói tứ đại gia tộc Lôi gia nội trạch bên trong, Lôi Nhạc ở giữa mà ngồi, hai bên thì là Dư Mạn, Quách Luân cùng Liêu Hằng ba vị gia chủ. "Ba vị, chúng ta thương lượng một chút, hôm nay tiến đến quán rượu tiếp sự tình đi." Lôi Nhạc đầu tiên mở miệng nói. "Cái này có cái gì thảo luận, chúng ta chuẩn bị bên trên một chút lễ vật, trực tiếp tới cửa không phải?" Quách Luân nói. Dư Mạn lắc đầu, nói, "Lão Tam, không thể như thế lỗ mãng. Đại ca, ta cảm thấy trước đưa một phong bái thiếp đi qua đi, nhìn xem người ta làm sao hồi phục, dạng này càng thỏa đáng một chút." Liêu Hằng nhẹ gật đầu, nói, "Nhị tỷ suy tính được chu đáo, ứng nên như vậy." Quách Luân gặp đây, cũng nhẹ gật đầu, nói, "Vẫn là nhị tỷ suy tính được chu toàn." Gặp ba người thống nhất ý kiến, Lôi Nhạc nhẹ gật đầu, nói, "Tốt, vậy liền như vậy định. Tiếp xuống chúng ta thảo luận một chút, nhìn thấy đối phương về sau, nên giao lưu thứ gì đi." "Đại ca, chúng ta hiện tại một bụng nghi hoặc, tự nhiên là đem nên hỏi đều hỏi a." Chương 785, Nưu Đồ Bí Mật Lạc Điểu Trấn. Chương 785, Nưu Đồ Bí Mật Lạc Điểu Trấn. Ngộ Huyền hiện đệ, không biết chúng ta có thể cầu kiến tôn sư một mặt. Lôi Dũng đột nhiên mở miệng hỏi. Tôn Ngộ Huyền nao nao, sau đó lắc đầu, nói, "Dũng ca, hôm nay sợ là không được." Lôi Dũng nghe vậy hơi có vẻ thất vọng, nói, "Ngộ Huyền hiện đệ, thế nhưng là tôn sư không nguyện ý gặp chúng ta." "Cũng không phải, cũng không phải." Tôn Ngộ Huyền lắc đầu, nói, "Không phải là thời ta không nguyện ý gặp chư vị, mà là thời ta hôm qua đột có cảm giác, đang lúc bế quan ngộ đạo bên trong, còn không biết muốn mấy ngày xuất quan." "Ngộ đạo bế quan?" Lôi Dũng sững sờ, sau đó thở dài một hơi. "Đã như vậy, đợi tôn sư sau khi xuất quan có thể hay không mời Ngộ Huyền hiền đệ hỗ trợ dẫn gặp một chút?" Tôn Ngộ Huyền nhìn xem Lôi Dũng thần sắc, nhãn châu xoay động, cười gật đầu đáp ứng, nói, "Cái này tự nhiên có thể, mà lại thời ta cũng đã sớm muốn gặp hai vị." Tôn Ngộ Huyền nói, ánh mắt liền rơi vào Lôi Dũng cùng một bên Dư Hồng Thược trên thân hai người. Ánh mắt này đem Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược hai người đều thấy sức sở. Hai người chính muốn lần nữa nói chuyện, liền nghe đến một loạt tiếng bước chân vang. "Tôn Ngộ Huyền thiếu gia, Tiền Lập Văn thiếu gia có đó không?" Trong đám người Tôn Ngộ Huyền cùng Tiền Lập Văn đều là sức sở, cùng nhau quay đầu hướng về phía ngoài đoàn người nhìn lại. Chỉ gặp một vị thanh ý lão giả chính bước nhanh đến. Lão giả kia thân mặc một thân áo xanh, tóc mai đã hoa râm, bên trán đã ẩn ẩn có một chút nếp nhăn, nhưng tinh thần quắc thước, thân thể thẳng tắp, không thấy nửa phần vẻ giàn mua, mà lại con mắt lúc khép mở, ẩn ẩn có thể thấy được điện quang lấp lóe. Xem xét liền cũng là một vị võ đạo cao thủ. Tiền Lập Văn vẫn không cảm giác được đến, nhưng Tôn Ngộ Huyền cỡ nào nhãn lực, trong lòng chính là run lên. Bởi vì Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh phía dưới, nhìn thấy thanh ý lão giả toàn thân điện quang lấp lóe, ẩn ẩn còn có lốt bốt thanh âm, hắn thực lực mạnh hơn xa tại Lôi Dũng vị này Lôi gia thiếu gia, chí ít cũng đã là võ vương cảnh giới. Lôi Dũng nhìn người tới chính là sướng sở, mở miệng nói, Phúc Bá, ngài sao lại tới đây? Lao nô gặp qua Tam thiếu gia. Thanh y lão giả Phúc Bá cung kính hướng về Lôi Dũng thi lễ một cái. Thanh y lão giả đi xong lễ, sau đó ánh mắt liền rơi vào Tôn Ngộ Huyền trên thân, nói, vị này chính là Tôn Ngộ Huyền thiếu gia, chính là ta lão tôn. Hắc hắc, ngươi lão nhân này tới gặp ta lão tôn cần làm chuyện gì? Tôn Ngộ Huyền nhãn châu xoay động, cười hắc hắc liền từ trên mặt bàn mẹ xuống, mấy bước liền đi tới Phúc Bá trước người. Gặp qua Ngộ Huyền thiếu gia, lão nô phụng gia chủ chi mệnh đến đây đưa lên bái thiếp. Nói chuyện, Phúc Bá liền từ trong ngực móc ra một phong bái thiếp đưa tới. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, đưa tay liền nhận lấy, mở ra xem liền minh bạch nguyên do. Hắc hắc, nguyên lai là bốn vị gia chủ muốn cầu kiến nhà ta sư phụ nhà. Đúng là như thế. Ngộ Huyền thiếu gia, không biết tôn sư hôm nay là có rảnh hay không? Phúc Bá lần nữa hướng Tôn Ngộ Huyền chắp tay nói. Tôn Ngộ Huyền lắc đầu, nói, chỉ sợ làm mấy vị gia chủ thất vọng thầy ta hôm qua đột có cảm giác, hiện tại đang lúc bế quan ngộ đạo bên trong, chỉ sợ tạm thời gặp không được mấy vị gia chủ. Xin hãy tha lỗi. Kia không biết tôn sư khi nào có thể xuất quan? Phúc Bá tiếp tục hỏi. Tôn Ngộ Huyền trực tiếp lắc đầu nói, thầy ta bế quan có dài có ngắn, lâu là 1-2 tháng, ngắn thì 3-5 ngày, cái này ta lão tôn cũng thật là không biết. Thì ra là thế. Phúc Bá tựa hồ hơi có vẻ thất vọng thở dài một hơi, sau đó tiếp lấy nói ra, đã như vậy, người lao nô kia liền cáo tử. Như tôn sư sau khi xuất quan, còn xin đem này bái thiếp chuyển tôn sư, ta mấy vị gia chủ tùy thời đến nhà bái phỏng. Được rồi. Tốt. Ngươi cứ yên tâm đi. Tôn Ngộ Huyền miệng đầy đáp ứng xuống. Cùng lúc đó, tại vui cười đại tiểu lâu bên ngoài cách đó không xa còn có một cái Vương thị khách sạn. Vương thị cũng là Lạc Điểu trấn một cái không kém gia tộc, nghe nói thực lực gần với tứ đại gia tộc, tại trong trấn cũng có không ít sản nghiệp, tòa này Vương thị khách sạn chính là một cái trong số đó. Giờ phút này Vương thị khách sạn một gian thượng phòng bên trong, đang có mấy người tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Nếu là Tiền Lập Văn, Lôi Dũng mọi người tại đây, liền có thể nhận ra mấy vị này đều là người quen, nhất là ở giữa vị kia chính là tại hôm qua tại Kim Thủy Hà bờ vị kia Vương đại thiếu gia. Vương đại thiếu gia chính là phủ thành Vương gia nhân, tên là Vương Trấn. Lạc Điểu trấn Vương thị chính là phủ thành Vương gia một cái chi nhánh, có thể nói cả hai nhưng thật ra là người một nhà. Giờ phút này Vương Trấn ở giữa mà ngồi, trong tay đong đưa một cái quạt xếp, cũng không biết có phải hay không chân nhiệt, nóng quá, không ngừng ở trước ngực quạt. Ta nói mấy ca, hôm qua sự tình, các ngươi thấy thế nào? Vương thiếu, muốn ta nói à, cái này Lạc Điểu trấn bị kia Lôi, Dư, Quách, Nhiêu bốn nhà thống trị quá lâu, cũng nên chuyển vị trí. Vương Trấn bên trái một cái khô khan gầy thiếu niên há miệng ra, một loại vịt được tiếng nói giọng khàn khàn liền vang lên. Tiên thiếu nói đúng lắm, chỉ là cái này tứ đại gia tộc cũng sẽ không mình ngoan ngoan chuyển ổ à. Lúc này, bên cạnh một cái khác thiếu niên mở miệng, hắn tiếng nói liền bình thường nhiều. Hôm qua kia Tiền Lập Văn, Tôn Ngộ Huyền đám người lai lịch, các ngươi nghe ngóng nhiều ít. Vương Trấn đột nhiên mở miệng, hắn mới mở miệng, đám người lập tức ngừng miệng. Đợi Vương Trấn nói xong, vị yêu vị được tiếng nói Tiền đại thiếu gia liền đầu tiên mở miệng nói, tốt gọi Vương thiếu biết được, ta hôm qua về đến trong nhà, liền phân phó xuống dưới, nếu không tiếc bất cứ giá nào nghe ngóng mấy cái kia người xứ khác lai lịch. Vương thiếu, chúng ta cũng là. Vị được tiếng nói xong, cái khác mấy người thiếu niên cũng nhao nhao ứng hòa. Không biết mấy vị nghe được cái gì. Vương Trấn nói, đầu tiên nhìn về phía vị được tiếng nói. Vị này Tiền đại thiếu gia, nhẹ gật đầu, nói, sáng hôm nay, ta người bốn phía tìm hiểu, cuối cùng là điều tra ra một chút kết quả. Kia là sư đồ 6 người, nghe nói bọn hắn đến từ Tĩnh Nam phủ, trong đó sư phụ là Trương Huyền, mấy cái đồ đệ là Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lộ Phương cùng Lộ Tường, bọn hắn tại Lạc Điểu trấn đã chờ đợi một tháng. Tiền đại thiếu gia nói xong, cái khác mấy người thiếu niên cũng nhao nhao mở miệng nói đến nhà mình điều tra kết quả. Mấy người đối chiếu một cái, phát hiện mọi người điều tra đến cơ bản không sai biệt lắm, liền chút yếu kém đừng, cũng không phải có nhiều giá trị tình báo. Nhắc tới cũng là kỳ quái, cái kia nhỏ nhất tiểu hài tử Tôn Ngộ Huyền lại là đại sư mình. Một thiếu niên mở miệng cười nói. Vương Trấn nhướng mí mắt, nói, ngươi gặp qua cái nào 10 tuổi hài tử có thể độc đấu ba tôn yêu vương, còn có thể thắng chi? Vương Trấn lời này vừa nói ra, mấy người đều lép. Vương Trấn hôm qua có thể là ở hiện trường, toàn bộ hành trình bảng quan Tôn Ngộ Huyền độc đấu ba tôn yêu vương trải qua, lúc ấy kém chút đem hắn sợ kẻ ra quần. Mà sau đó Tiền Lập Văn lên đài phong thần, trang diện kia Vương Trấn nhớ tới, còn cảm giác hai cỗ rung động. Cái này Trương Huyền sư đồ đến tột cùng là nhân vật bậc nào a? Sau khi trở về, Vương Trấn một mực tại suy nghĩ vấn đề này, đương nhiên hắn cũng lập tức hạ đạt toàn lực điều tra Trương Huyền sư đồ mệnh lệnh, thậm chí còn phái người đi đến Tĩnh Nam phủ, chỉ là cái này cũng không phải là nhất thời bán hội có thể có kết quả. Như vậy, Vương đại thiếu, đối đãi mấy người kia, chúng ta nên khai thác loại thái độ nào đâu? Là kéo? Vẫn là? Nói chuyện, vị thiếu niên này ngay tại trong cổ khoa tay một chút. Vương Trấn tức giận đến vừa trừng mắt, nói, làm sao? Kia Tôn Ngộ Huyền, các ngươi ai đấu qua được? Kia Tiền Lập Văn mấy người chỉ sợ cũng không phải dễ chơi. Kia, mấy người đều có chút mắt trợn tròn. Trước tiếp xúc một chút đi, tốt nhất có thể kéo đến chúng ta bên này. Vương Trấn đánh nhịp định ra nhạc dạo. Chương 786, Lôi Dũng Dư Hồng Thược muốn bái sư. Chương 786, Lôi Dũng Dư Hồng Thược muốn bái sư. Xế chiều hôm đó, đợi Lôi Dũng, Dư Hồng Thược đám người về nhà về sau, lập tức liền bị các vị gia chủ gọi vào trước người, tốt một trận thẩm vấn. Lôi Dũng đám người tự nhiên là đem lên buổi trưa Tôn Ngộ Huyền giảng không sai biệt lắm đều thuật lại một lần. Quá khứ, các vị gia chủ mặc dù từ Tiền Lập Văn nơi đó đạt được không ít tin tức, nhưng lúc đó Tiền Lập Văn vẫn là bảo lưu lại không ít. Tiền Lập Văn chủ yếu nói mấy người lai lịch, đến từ Tĩnh Nam phủ Bình huyện, mấy người là quan hệ thầy trò, là đạo môn đệ tử, đạo môn là có khác với võ đạo tu hành. Đương nhiên kỹ càng khác nhau ở chỗ nào, Tiền Lập Văn liền không nói, dù sao liên quan đến người khác tu hành bí mật, mấy vị gia chủ cũng không tiện hỏi nhiều. Mặt khác liên quan tới thần chỉ sự tình, Tiền Lập Văn thế nhưng là đẩy miệng cũng không có sách. Lúc này từ Tôn Ngộ Huyền trong miệng liền được rất nhiều mới nội dung, đã có quan hệ với đạo môn cũng có quan hệ với thần chỉ, nhất là chân long sự tình, dù sao bên ngoài trấn Kim Thủy Hà bên trong nhưng liền có như vậy một vị đâu. Ai có thể nghĩ tới một đầu tiểu kim xà phóng qua một cánh cửa, liền hóa thành một cái mới giống loài. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng, hoàn toàn lật đổ đám người tam quan. Đạo môn, ngũ phương thần thú, chân long, hạ thần, thổ địa, địa phủ. Thế cánh cửa này đến tột cùng là bực nào sinh vật ta? Vì sao ta tứ đại gia tộc hơn ngàn năm lịch sử ghi chép, lại chưa từng nghe qua như thế sự tình a? Lôi Nhạc ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lôi Dũng, cảm khái nói: "Đúng vậy a, nhất là kia chúng thần sự tình, càng là không thể tưởng tượng." Lôi Dũng trước là theo chân cảm thán một tiếng, sau đó tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Nhạc, nói ra: "Cha, ta cùng Mẫu Đơn có một cái dự định." "Tính toán gì?" Lôi Nhạc sững sờ. "Ta cùng Mẫu Đơn muốn bái Trương Huyền Tiền bối vi sư." Lôi Dũng chém đinh chặt sắt nói. "Cái gì?" Lôi Nhạc triệt để chấn kinh. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới nhi tử Lôi Dũng cùng tương lai con dâu Dư Hồng Thược sẽ có ý nghĩ này. "Các ngươi vì sao lại có ý nghĩ này?" Theo Lôi Nhạc, mặc dù đạo môn tu hành phi thường không thể tưởng tượng nổi, nhưng này dù sao đều là Tôn Ngộ Huyền mấy người lời nói của một bên, mặc dù hôm qua có nhìn thấy bọn hắn chiến đấu, xác thực không phải tầm thường, nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn nên từ bỏ mình công pháp tu hành, đi chuyển tu người khác chi pháp. Theo Lôi Nhạc, bọn hắn tứ đại gia tộc công pháp cũng là này phương thế giới nhất đẳng công pháp tu hành, tu đến cực hạn là có thể đột phá võ đế cảnh, thậm chí đạt tới trong truyền thuyết võ hoàng cảnh. Tại Lôi gia ghi chép bên trong, bọn hắn hàng ngàn năm trước, liền có một vị lao tổ đột phá võ đế cảnh, đạt đến cảnh giới kia. Cánh cửa kia công pháp tuy tốt, chẳng lẽ có thể đột phá võ hoàng cảnh sao? Lôi Dũng nhìn thấy phụ thân Lôi Nhạc sắc mặt không ngừng biến hóa, trong lòng cũng là thấp thỏm không thôi. "Cha, ta cùng Mẫu Đơn đều có một loại cảm giác, lấy hai người chúng ta tư chất, đời này có thể đạt tới phụ thân cảnh giới, cũng đã là cực hạn, muốn đột phá võ đế cảnh cơ hội là không thể nào." Lôi Nhạc nghe vậy, nhướng mày, nói: "Như vậy các ngươi chuyển tu đạo môn chi pháp, liền có thể đột phá đến võ đế cảnh rồi?" Lôi Dũng lắc đầu, nói: "Cha, có thể hay không cuối cùng đột phá, nhi tử cũng không có nắm chắc, nhưng ở một lần vô tình, Tiền Lập Văn từng nói một câu." "Lời gì?" Lôi Nhạc nhíu mày, ánh mắt lộ ra mấy phần hiếu kỳ. "Đến tột cùng là lời gì, có thể làm cho con của hắn làm ra từ bỏ mình công pháp quyết định đâu?" "Kia là mấy ngày trước đây, Tiền Lập Văn một lần tình cờ nói ra, võ đạo đều là tiểu đẳng hai, chỉ có đại đạo có thể thông thiên." Khẩu khí thật lớn. Lôi Nhạc nghe vậy, suýt nữa có chút tức giận. "Võ đạo tiểu đẳng hai? Ha ha, còn lớn hơn đạo có thể thông thiên. Lại là thế nào cái thông thiên pháp đâu?" Dứt lời, Lôi Nhạc vẫn chưa hết giận, thế là nhìn về phía Lôi Dung nói, vẻn vẹn chỉ bằng mượn một câu nói kia, "Ngươi liền muốn từ bỏ ta Lôi gia công pháp?" "Cha, Mẫu Đơn lúc ấy hiếu kỳ hỏi hắn đạo, như thế nào đại đạo thông thiên? Ngươi đoán Tiền Lập Văn nói thế nào?" Lôi Dũng tiếp tục nói, "Ước ngươi nói nghe một chút." Lôi Nhạc lạnh lùng thốt. Lôi Dũng chấn định quyết tâm thần, nói ra, "Tiền Lập Văn nói, tu chỉ đại đạo, minh tâm kiến tính, về chiếu bản nguyên, như thành đại đạo, nhưng lập tức thành tiên. Cùng tiên địa cùng giả, cùng nhật nguyệt tề huy. Nhưng đằng vân ra vũ, một ngày ngàn vạn dặm." "Cái gì? Nói bậy nói bạn." Lôi Nhạc nghe vậy càng là giận dữ, nói, "Ta vốn cho là cánh cửa này chính là ẩn thế chi môn phái, không nghĩ tới lại là một đám tự đại cuồng. Cùng thiên địa cùng giả, cùng nhật nguyệt đủ huy, còn đằng vân ra vũ, một ngày ngàn vạn dặm. Hoang đường, chính là võ hoàng đều làm không được những này." "Cha, nguyên bản ta cũng giống như ngài ý nghĩ, cho nên lúc đó mặc dù nghe được Tiền Lập Văn, cũng quả thật có chút tâm động, nhưng thẳng đến hôm qua nhìn thấy Kim Thủy Hà phát sinh hết thảy, mới để hai người chúng ta cuối cùng quyết định chủ ý, mong rằng phụ thân đại nhân thành toàn." Nói đến đây, Lôi Dũng bịch một tiếng té quỵ trên đất. Nhìn thấy Lôi Dũng kia một mặt kiên trì, Lôi Nhạc đầu tiên là giận dữ giơ lên bàn tay, nhưng cuối cùng vẫn hầm hừ rơi xuống. "Lôi Dũng, ngươi nên biết ngươi một khi làm ra quyết định này, liền ý vị như thế nào." "Cha, hài nhi tự nhiên biết." Lôi Dũng mở miệng nói ra. "Nếu biết, ngươi còn." Lôi Nhạc lần nữa giơ lên bàn tay, cuối cùng vẫn buông xuống. "Cha, hai tử chưa từng có nghĩ làm gia chủ suy nghĩ, gia chủ vẫn là lưu cho đại ca nhị ca bọn hắn đi thôi." Lôi Dũng rất lạnh nhạt nói. "Ngươi, ngươi cái nghịch tử, ngươi muốn chọc giận sát vi phụ vậy?" Lôi Nhạc nổi giận nói. "Còn xin phụ thân đại nhân thành toàn." Lôi Dũng nói, lần nữa quỳ mọp xuống đất. Thật lâu, Lôi Nhạc trên mặt nộ khí chậm rãi tiêu tán, nói, "Đứng lên đi. Đã quyết tâm của các ngươi đã định, ta cũng liền không ngăn các ngươi." Lôi Dũng nghe vậy, lập tức đại hỉ, lần nữa bái nói, "Đa tạ phụ thân đại nhân thành toàn. Các ngươi có hay không nghĩ tới một việc, các ngươi hiện tại là mong muốn đơn phương, kia Trương Huyền sẽ đáp ứng nhận lấy các ngươi sao?" Lôi Nhạc trên mặt khôi phục bình tĩnh, chậm rãi mở miệng hỏi, "Phụ thân đại nhân?" Đồng dạng đối thoại cũng tại dư gia tiến hành. Chỉ là dư gia tiến triển liền thuận lợi nhiều, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Dư Hồng Thược cũng không phải là đời tiếp theo gia chủ thứ nhất lựa chọn, dù sao nữ hài tử là phải lập gia đình trừ phi là cái lớn rể. Vui cười đại tiểu lâu bên trong, Trương Huyền vẫn đang bế quan, không biết ngày nào xuất quan. Tiền Lập Văn cùng Tôn Ngộ Huyền vẫn mỗi ngày lên đài biểu diễn, thời gian nhàn hạ cùng Lôi Dũng, Dư Hồng Thược bọn người pha trộn cùng một chỗ. Từ khi Kim Thủy Hà bờ sự kiện về sau, Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình tình cảm cấp tốc ấm lên, hiện tại hai người đã cơ hồ là như hình với bóng. Tiền Khôn cùng Lộ Phương, Lộ Tương hai huynh đệ vẫn là mỗi ngày tại Lạc Điểu trấn cùng bên ngoài trấn khắp nơi đi dạo. Đương nhiên trong lúc đó Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người cũng được mời nhiều lần đến tứ đại gia tộc làm khách, trong lúc đó cũng cùng mấy vị gia chủ đều thân quen. Trong đó, chỉ có Lôi gia gia chủ đối mấy người thoáng có chút lãnh đạm, cái này khiến Tôn Ngộ Huyền mấy người có chút khó hiểu. Một ngày này, Tiền Khôn dẫn Đường Thị huynh đệ như thường lệ đi ra ngoài, trên đường tản bộ, đột nhiên liền bị mấy người ngăn cản đường đi. "Ngươi chính là Tiền Khôn sao?" Một cái vịt được tiếng nói giọng khàn khàn liền vang lên, để Tiền Khôn nhịn không được dùng mình một cái, lên một thân nổi da gà. Chương 787, xấu vô cùng tiền nhân đẹp. Chương 787, xấu vô cùng tiền nhân đẹp chính là Tiền Khôn, các hạ là người nào? Tiền Khôn nhịn xuống khó chịu, nhíu mày, trên dưới đánh giá đến trước mắt vị này. Chỉ gặp mặt trước vị thiếu niên này, thân cao chừng 7 thước, dáng người khô gầy, sắc mặt vàng như nến, một đôi tiểu tam rất mắt, thỉnh thoảng lóe ra âm trầm quan mang, mũi kẹt, miệng củ gấu, đầy miệng răng cửa bằng khè, cung bả vai, thân hình như thủy xà, còn mặc một thân màu hồng nhạt trường bào, rối bời tóc bên trên còn cắm một đóa màu hồng tiểu hoa, bên hông treo một cái tơi sáo, trong tay cầm một thanh chiết xạ, cũng mặc kệ trời nóng được không nóng, không có thử một cái quả ngực. Nhìn xem như thế một bộ tôn dung cùng trang phục, Tiền Khôn thẳng nhếch miệng, thầm nghĩ trong lòng, vị này là từ chỗ nào tỏa trên dưới núi tới a, tiến hóa không hoàn toàn đi. Muốn bao nhiêu xỉu liền có bao nhiêu xỉu, đơn giản khiêu chiến nhân loại thẩm mỹ cực hạn. Hắc hắc. Thiếu niên này hắc hắc một trận cười lạnh, sau đó quạt cây quạt, há miệng lên đường, nói đến chúng ta vẫn là bản gia, không dám a. Cũng họ Tiền, tên là Tiền Nhân Đẹp, trung nam phủ nhân sĩ, hắc hắc. Tiền Khôn lạnh lùng nhìn xem vị này Tiền Nhân Đẹp, thầm nghĩ trong lòng, liền ngươi bộ dáng như vậy, còn cứ gọi người đẹp. Tiền Nhân Đẹp. Không sai, chính là bản đại thiếu gia. Tiền Nhân Đẹp đong đưa cây quạt, nhấc mắt nói, không biết Tiền thiếu gia ngăn lại đường đi của chúng ta cần làm chuyện gì. Tiền Khôn trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là không hiện. Khục khục. Tiền Nhân Đẹp ho khan hai tiếng, sau đó không nhanh không chậm dùng cái kia vịt được tiếng nói thanh âm nói ra, bản đại thiếu gia thiện lương nhất, xem ở cùng là người nhà họ Tiền phần tử bên trên, khuyên các vị một câu. Ước lời gì? Nghe được Tiền Nhân Đẹp, Tiền Khôn nhịn không được trong lòng hơi động. Xem ra hôm nay một màn này không đơn giản a. Lại nghe một chút hắn muốn nói gì. Hắc hắc. Lạc Điểu trấn chính là nơi thị phi, quý sư đồ vẫn là mau rời khỏi cho thỏa đáng. Tiền Nhân Đẹp không nhanh không chậm đong đưa cây quạt, cười hắc hắc nói. Tiền Khôn nghe vậy, toàn thân chấn động, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Các hạ, cái này là ý gì? Bản đại thiếu gia nhất là thiện tâm, thích nhất kết giao bằng hữu, huống chi ngươi đây, cũng họ Tiền, cùng bản thiếu gia đâu đồng tông đồng nguyên, cho nên mới phát thiện tâm tới nhắc nhở các ngươi một câu, nhanh chóng rời đi Lạc Điểu trấn, nếu không. Hắc hắc. Tiền Nhân Đẹp lại bắt đầu cười hắc hắc. Các hạ, lời này ý gì? Hẳn là. Tiền Khôn mở miệng tiếp tục thăm dò. Tiền Nhân Đẹp thấy thế, tiếp tục lắc lấy cây quạt, quay người lại, đối bên cạnh mấy người, nói, đi đi, chúng tiểu nhân, chúng ta về khách sạn. Vâng, thiếu gia. Bên cạnh mấy vị gia nô đáp ứng một tiếng, vây quanh Tiền Nhân Đẹp liền rời đi. Nguyên địa, Tiền Khôn nhìn xem Tiền Nhân Đẹp bóng lưng biến mất, chân mày nhíu chặt hơn. Tam ca, hắn là có ý gì? Khuyên chúng ta rời đi. Lộ Phương ở một bên sờ cái đầu, không hiểu hỏi. Tiền Khôn lắc đầu, đối Lộ Phương, Lộ Tương hai huynh đệ nói, đi, chúng ta nhanh đi, hôm nay không chuyện. Tốt, Tam ca, nghe ngươi. Lộ Phương, Lộ Tương tự nhiên không có ý kiến, đáp ứng một tiếng, liền đi theo Tiền Khôn lập tức trở về vui cười đại tử lâu. Vừa về tới quán rượu, Tiền Khôn liền vọt vào hậu trường. Hậu trường Tôn Ngộ Huyền vẫn bị đám người vây quanh, nghe hắn giảng trên đường đi hàng yêu phục ma cố sự. Giảng người nói đến mặt mày hớn hở, nghe người nghe được như si như say, thậm chí còn có một người cầm giấy bút, tô tô vẽ vẽ, phản phất muốn đem Tôn Ngộ Huyền nói cố sự ghi chép lại. Tiền Lập Văn như cũ cùng Bạch Tuyển Tình dính nhau cùng một chỗ. Lôi Dung cùng Dư Hồng Thược cũng vây quanh ở Tôn Ngộ Huyền bên cạnh, cười hì hì nghe. Tiền Khôn cái này vừa bập vào, dồn dập bước chân liền dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Đầu tiên chính là dẫm tại một cái ghế bên trên Tôn Ngộ Huyền, hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy Tiền Khôn kia sắc mặt khó coi, trong nháy mắt lấy làm kinh hãi. Tam sư đệ, ngươi làm sao? Sắc mặt khó coi như vậy. Đại sư minh, việc lớn không tốt. Tiền Khôn lời kia vừa thốt ra, đem tất cả giật nảy mình. Lôi Dung cùng Dư Hồng Thược cũng đều nhao nhao lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Tiền Khôn huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Lôi Dung mở miệng hỏi. Tiền Khôn mang theo Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ, mấy bước đến mọi người trước mặt, nói, đại sư minh, nhị sư minh, Dũng ca, Đỏ Thư tỷ, ta tìm các ngươi có một số việc nói. Tiền Khôn cái này vừa nói, mấy người đều là sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt lập tức nghiêm túc xuống tới. Lôi Dung đầu tiên mở miệng, nói, mọi người đi theo ta. Nói chuyện, Lôi Dung quay người ngay ở phía trước dẫn đường, rất nhanh mấy người đã đến bên cạnh một cái phòng bên trong. Đóng cửa phòng lại, mấy người phân biệt ngồi xuống. Lôi Dung nhìn về phía Tiền Khôn, nói, Tiền Khôn huynh đệ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiền Khôn nhìn một chút hiện trường mấy người một chút, sau đó mở miệng nói, bên ta mới cùng Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ ở bên ngoài gặp được một người, hắn. Tiền Khôn liền đem vừa rồi trên đường gặp Tiền Nhân Đẹp sự tình cho mọi người nói một lần. Chờ Tiền Khôn nói xong, hiện trường tất cả mọi người là sầm mặt lại. Tôn Ngộ Huyền đầu tiên chính là vô bàn một cái, cả giận nói, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Tam sư đệ, ngươi nhưng từng thấy rõ ràng người kia đi nơi nào, đợi Vi Minh đi đem nó bắt giữ, hảo hảo thẩm hỏi rõ ràng. Tiền Lập Văn thì là nhíu mày, nói, Trung Nam phủ Tiền gia. Ta chưa chừng nghe nói Trung Nam phủ có cái Tiền gia a. Lôi Dung thì mở miệng nói, người kia vậy mà khuyên các ngươi mau rời khỏi chúng ta Lạc Điểu trấn, trong lúc này sợ là lớn có huyền cơ a. Dư Hồng Thược trầm tư một lát sau, nói ra, hôm qua Kim Thủy Hà xà yêu đột kích, may mắn được Ngộ Huyền hiền đệ, Lập Văn hiền đệ chư vị tương trợ, mới lấy lắng lại, hôm nay Tiền Khôn huynh đệ liền nhận lấy cảnh cáo, ở trong đó. Dư Hồng Thượng cái này vừa nói, tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Tiền Khôn nhẹ gật đầu, nói, Tiền kia nhân đẹp khuyên chúng ta rời đi, tuyệt không phải ra ngoài hảo tâm. Nói chuyện, Tiền Khôn nhìn một chút Tôn Ngộ Huyền cùng Tiền Lập Văn, sau đó quay đầu nhìn về phía Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thượng, nói, ta đạo môn có xem tướng chi pháp, mặc dù sư huynh đệ chúng ta ba người cũng không từng tập được, nhưng ở sư phụ bên người khi rảnh rỗi được bù bạn, bằng vào ta quan trì, Tiền kia nhân đẹp tuyệt không phải người lương thiện, nói ra tuyệt không phải là vì an toàn của chúng ta suy nghĩ, càng giống là lo lắng chúng ta lưu tại Lạc Điểu trấn cho bọn hắn mưu đồ mang đến phiền phức, cho nên đại khái xuất chỉ sợ hôm qua xà yêu tập kích vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, tiếp xuống có lẽ càng lớn âm mưu chính đang áp sát. Tiền Khôn trực tiếp liền đem nói làm rõ. Lôi Dung cùng Dư Hồng Thược liếc nhau, sau đó đồng thời đứng lên tới. Mấy vị huynh đệ, ta cùng Đỏ Thược rời đi trước một chút. Lôi Dung hướng về mấy người ôm quyền. Tôn Ngộ Huyền cũng đi theo đứng lên, khắp khuôn mặt là hưng phấn, nói, các ngươi một mực đi thôi, hắc hắc lại có đỡ có thể đánh. Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn cũng đồng thời đứng lên. Tiền Lập Văn mở miệng nói, Dũng ca, Đỏ Thược tỷ, các ngươi nhanh lên đi, đem tình huống này nói cho mấy vị gia chủ, để bọn hắn mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Ừm. Mấy vị huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lôi Dũng lần nữa ôm quyền chắp tay, sau đó quay người lại liền mang theo Dư Hồng Thược đi ra. Chương 788, Lạc Điểu Trấn Mây Đen. Chương 788, Lạc Điểu Trấn Mây Đen. Rất nhanh, lấy Lôi Dũng, Dư Hồng Thược hai người cầm đầu, một chi 30 mấy người tiểu đội liền đi tới Vương Thị khách sạn trước cửa. Lôi Dũng vung tay lên, nói, vây lại cho ta, không cho bất luận kẻ nào chạy thoát. Vâng, Dũng thiếu gia. Đám người đáp ứng một tiếng, còn lại 7-8 người đi theo Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược sau lưng, những người khác tản lại đi, đem chọn tòa Vương Thị khách sạn đều vây quanh. Lôi Dũng, Dư Hồng Thược đám người đến, lập tức liền kinh động đến Vương Thị khách sạn người. Đầu tiên là một cái điếm tiểu nhị vọt ra, vội vàng liền hướng Lôi Dũng, Dư Hồng Thược hành lễ, nói, ôi là ngọn gió nào đem Dũng thiếu gia, Đỏ Thược tiểu thư cho thổi đến đây, nhanh mời vào trong, mời vào trong. Ha ha. Lôi Dũng một trận cười lạnh, cùng Dư Hồng Thược mang theo sau lưng 7-8 người cất bước liền đi vào. Đám người vừa đi vào, điếm trưởng quỹ liền ngồi cười tiến lên đón. Ôi nguyên lai là Dũng thiếu gia cùng Đỏ Thược tiểu thư tới, nhanh, nhanh, mời lên lầu, an bài nhã gian. Lôi Dũng khoát tay áo, nói, Vương trưởng quỹ, không cần, Vương trấn tiểu tử kia có hay không tại? Còn có tiền nhân đẹp có hay không tại? Cái khác những người kia có hay không tại? Kỳ thật Lôi Dung cũng không biết ngoại trừ Vương Chấn cùng tiền nhân đẹp bên ngoài, còn có hay không những người khác, nhưng cái này không trở ngại hắn lừa dối một lừa dối cái này Vương trưởng quỹ. Ôi, Dung thiếu gia, Vương Chấn thiếu gia sáng sớm hôm nay liền ra khỏi thành về phần tiền nhân đẹp thiếu gia là ai? Tiểu nhân là thật không biết. Về phần những người khác, tiểu nhân liền càng không biết rồi. Lôi Dung nghe vậy, một trận cười lạnh, một thanh liền đem kia Vương trưởng quỹ cổ áo cùng hao ở, nói, Vương trưởng quỹ, ngươi nếu là không biết tiền nhân đẹp, lại há có thể gọi hắn thiếu gia? Ngươi nếu không biết nội tình, lại làm thế nào biết có những người khác đâu? Vương Lão Tam, ngươi tốt nhất cho bản thiếu gia trùng thực chút. Nếu không, đừng trách bản thiếu gia trở mặt không quen biết. Ôi, Dũng thiếu gia, ngài chính là giết tiểu nhân. Tiểu nhân cũng không biết tiền gì nhân đẹp a. Về phần những người khác, tiểu nhân liền càng không nhận ra. Vương trưởng quỹ thần sắc trên mặt bối rối, nhưng miệng bên trong lại cái gì cũng không có thổ lộ. Hừ. Lôi Dũng lạnh hừ một tiếng, cũng lời cho hắn nhiều lời, trực tiếp buông lòng tay, liền đem kia Vương trưởng quỹ ném trên mặt đất, sau đó hướng về sau lưng vung tay lên, nói, đều tìm kiếm cho ta. Vâng, Dũng thiếu gia. Đám người đáp ứng một tiếng, cầm vũ khí, liền bảo vào. Ai nha Dũng thiếu gia, không được a. Co quắp ngã xuống đất Vương trưởng quỹ còn muốn nói chuyện, liền thấy Lôi Dũng kia ánh mắt lạnh như băng, trong đó sát cơ ẩn hiện, dọa đến hắn lập tức ngậm miệng. Thiếu gia, không có. Thiếu gia, cái gì cũng không có. Thiếu gia, không có phát hiện nhân vật khả nghi. Một lát sau, đám người nhao nhao về tới Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược bên người, hướng hai người bẩm báo. Lôi Dũng gật gật đầu, cùng Dư Hồng Thược liếc nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía vẫn co quắp ngã xuống đất Vương trưởng quỹ, nói, Vương trưởng quỹ, cho nhà ngươi gia chủ chuyển lời, đừng tìm ngoại nhân quấy hòa vào nhau, nếu không cũng đừng trách ta Lôi gia trở mặt vô tình. Khúc khục Dũng thiếu gia nói quá lời, ta Vương gia. Kia Vương trưởng quỹ còn muốn tranh luận, liền bị Lôi Dũng lần nữa hừ lạnh một tiếng cắt đứt. Thứ bất nói nhảm, đem ta nguyên dạng mang cho Vương Âm thất phu kia, cáo tử. Nói chuyện, Lôi Dũng vung tay lên, liền cùng Dư Hồng Thược mang theo đám người rời đi. Đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Giờ phút này Lạc Điểu trấn bên ngoài hơn 10 dặm ngoài có một cái thôn sống nhỏ, trong thôn nước chừng có 20 mấy hộ nhân gia. Ở giữa là một nhà giàu, có 3 tiến biệt tử. Thời khắc này trong hậu viện, một trương bên cạnh cái bàn đá bên cạnh đang ngồi định lấy mấy người, ở giữa chính là vị kia Vương Trấn thiếu gia, bên trái chính là vị kia tiền nhân đẹp. Vương thiếu, ngươi chiêu này cao a. Nghĩ đến, kia Lôi gia giờ phút này chính nổi trận lôi đình đâu. Ha ha. Đứng bên cạnh đứng thẳng một thiếu niên ha ha cười lớn nói. Hắc hắc, vẫn là nhân đẹp hiền đệ biểu diễn đặc sắc a. Nghĩ đến bọn hắn bây giờ càng là ăn ngủ không yên ha ha. Vương Trấn càng là đắc ý phá lên cười. Chỗ nào, vẫn là Vương thiếu mưu kế càng thêm kinh người, chúng ta bội phục đến cực điểm nha. Tiền nhân đẹp cười đập lên Vương Trấn mông ngựa. Lại nói, Vương thiếu, chúng ta dạng này cho bọn hắn nhắc nhở, có phải hay không sẽ cho nhà mưu đồ mang đến biến số? Đột nhiên một cái không đúng lúc thanh âm vang lên. Thẩm thiếu ngươi có ý tứ gì? Vương Trấn lạnh lùng nhìn sang, trong mắt tràn đầy bất mãn. Mấy người khác cũng nhao nhao đối vị này Thẩm thiếu trợn mắt nhìn. Vị kia Thẩm thiếu lập tức khẩn trương lên, thấp giọng nói, Vương thiếu, ta chỉ là lo lắng, chúng ta làm như thế, để tứ đại gia tộc sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ sợ Chỉ sợ cái gì? Thẩm Thiệu chỉ sợ chúng ta ra mưu đồ sẽ thất bại. Cho cười trong nhà chúng ta vì đối phó bọn hắn tứ đại gia tộc mưu đồ đã bao nhiêu năm, liền coi như bọn họ tứ đại gia tộc có cảnh giác lại như thế nào. Chúng ta dự bị lực lượng, đủ để ứng đối bất luận cái gì biến số. Đúng không, Vương Thiếu? Tiên nhân đẹp vịt được tiếng nói lần nữa vang lên. Đúng, Thẩm Thiệu ngươi quá lo lắng. Vương Thiếu có ý tứ là để Tiền Thiếu đem kia Trương Huyền Sư đồ bước đi, nếu là có thể bước đi, tự nhiên ít một chút biến số, nếu là bọn họ không đi, lực lượng của chúng ta cũng đủ để nghiền ép bọn hắn, có sợ gì quá thay. Lại một vị thiếu niên mở miệng. Lôi ra nội trạch bên trong, Lôi Nhạc, Dư Mạn, Quách Luân cùng Liêu Hàng bốn người cũng xếp hàng ngồi. Bốn người trước mặt chính là mới vừa rồi trở về Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thượng. Cha, Dư Di, Quách Thúc, Liêu Thúc, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Hiển nhiên, ngay tại vừa rồi Lôi Dũng đã đem vừa rồi trải qua đều báo cáo qua. Bốn người nghe xong, nhao nhao nhẹ gật đầu. Liêu Hàng hơi chút trầm ngâm, đầu tiên là nhìn Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thượng một chút, tiếp lấy nhìn về phía Lôi Nhạc, đột nhiên hỏi, "Đại ca, Xà Yêu kia thẩm vấn đến thế nào?" Lôi Nhạc lắc đầu, nói, "Xà Yêu kia cho đến hôm nay còn chưa nói ra cái gì tin tức có giá trị. Thư khá lắm Xà Yêu, đại ca, để cho ta đi, nhìn xem là ta bánh xe cứng rắn, vẫn là miệng của nó cứng rắn." Quách Luân trực tiếp đứng lên. Một bên Dư Mạn đưa tay đem hắn dắt một lần nữa ngồi xuống, nói, "Lão Tam, nghe một chút đại ca nói thế nào." Lôi Nhạc gật gật đầu, nói, "Kỳ thật căn cứ quan sát của ta, chỉ sợ không phải Xà Yêu kia không muốn nói, mà là Xà Yêu kia nói không nên lời." "Nói thế nào?" Ba người đồng thời ngạc nhiên nhìn về phía Lôi Nhạc. Lôi Nhạc trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói ra, "Ta cũng không nói được. Ta từng nghe nói yêu tộc có một môn quỷ thuật, đối với một chút tu vi không bằng nó quỷ dị làm dùng thuật này, có thể để những cái kia quỷ dị không cách nào nói ra một ít bí mật." "Đại ca, người nói là?" Ba người thân thể chấn động, đồng thời nhìn về phía Lôi Nhạc. Lôi Nhạc lắc đầu, nói, "Ta cũng không nói được. Chúng ta vẫn là nói sự tình hôm nay đi. Tứ đệ, ngươi vừa rồi đột nhiên hỏi Xà Yêu sự tình, hẳn là ngươi hoài nghi, giữa hai cái này có liên hệ." Niêu Hằng nhẹ gật đầu, nói, "Đại ca, không thể không phòng a. Theo lý thuyết chúng ta Lạc Điểu trấn quỷ dị cấm khu thanh danh từ xưa đến nay, những cái kia quỷ dị nào dám tùy tiện đến thử, thế nhưng là lần này bọn hắn vẫn là tới. Cái này phía sau ẩn tình chỉ sợ không đơn giản a." Chương 789, Lạc Điểu trấn quỷ dị đột kích. Chương 789, Lạc Điểu trấn quỷ dị đột kích. Bốn vị gia chủ vẫn đang thảo luận, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thực thì lùi ra. "Đỏ Thực, chúng ta đi nơi nào?" "Vẫn là về đại tiểu lâu đi. Hôm nay còn có biểu diễn đâu." "Tốt." Thế là hai người quay người, rời đi Lôi ra một lần nữa về tới vui cười đại tiểu lâu. Việc này qua đi, tiếp xuống mấy ngày Lạc Điểu trấn hết thể như thường, cũng không phát sinh dị thường, điều này cũng làm cho lòng của mọi người dần dần buông lòng xuống, nhưng ban đêm tuần tra lại càng phát ra nghiêm mật. Một ngày này, một vòng trăng non xa treo chân trời, ánh trăng trong sáng chiếu khắp đại địa. Trên tường thành, một chi tuần tra tiểu đội đột nhiên dừng bước. Cầm đầu đội trưởng giơ tay, sau lưng tiểu đội thành viên lập tức phân tán ra, cùng đem bảo đào kéo ra ngoài. Chỉ gặp vị đội trưởng kia một tay đỡ tại lỗ châu mai bên trên, hướng về ngoài thành nhìn ra xa, một lát sau, còn đem lỗ tai giám bảo. "Đội trưởng, phát hiện cái gì?" Một vị đội viên đột nhiên thấp giọng hỏi. "Có biến." "Các ngươi cũng nghe một chút." Vị đội trưởng kia nhìn một chút những người khác, nói. Đám người nghe vậy, cũng nhao nhao đem đầu dán vào trên tường thành. "Đông, đông, đông." Cái này là mặt đất chấn động thanh âm, rõ ràng truyền vào đến đám người trong lốt hai. "Chuẩn bị chiến đấu, gõ vang cảnh báo." Đội trưởng cao giọng phân phó nói. "Rõ." Đám người đáp ứng một tiếng, một người trong đó xoay người chạy, hướng về trên cửa thành phương chuông đồng chạy tới. "Cong, cong, cong." Tiếng chuông du dương tại toàn bộ Lạc Điểu trấn trên không đều quanh quẩn. Lạc Điểu trấn bên trong tất cả võ giả, nhao nhao bị bừng tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Người người nhao nhao mặc quần áo, cầm lấy binh khí liền chạy ra. Có quỷ dị đột kích, đều lên cửa thành. Các con đường bên trên đều có người phát ra giống nhau chỉ lệnh, thế là từng người võ giả liền xông về cách mình gần nhất cửa thành. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn cùng Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ cũng bị kinh động, nhao nhao cầm lấy binh khí, cũng liền xông ra ngoài. Sư huynh đệ mấy người lựa chọn chính là mặt hướng Kim Thủy Hà cửa thành. Rất nhanh, liền ẩn ẩn nhìn thấy xa xa trên mặt đất nhấc lên ngập trời hắc vụ cùng bụi mù. "Hắc hắc." Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, lập tức liền nhảy tới lỗ châu mai phía trên, lấy tay che nắng, hướng về nơi xa xem xét, liền thấy đầy trời khắp nơi các loại yêu thú ngay tại hướng về Lạc Điểu trấn vọt tới. Nhìn chỉ chốc lát, Tôn Ngộ Huyền liền đã mất đi hứng thú, không có tí sức lực nào, không có tí sức lực nào, tất cả đều là nhỏ mặt hàng, không khỏi đánh, không khỏi đánh. "Đại sư Minh, đây mới là món ăn khai vị, đằng sau khẳng định có cá lớn." Tiền Khôn cười nhắc nhở. "Là cực, là cực." Tam sư đệ nhắc nhở là ta lão Tôn nhất thời không có kịp phản ứng. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt. "Bỏ họ ngang." Đột nhiên một tiếng long ngâm tiếng vang lên, chỉ gặp bên ngoài trấn Kim Thủy Hà đột nhiên mạnh. Một thanh âm vang lên, một đầu kim long trực tiếp phóng lên tận trời, bay lên tại không trung. "Long từ mưa, hổ từ gió." Kim long xuất thế, không trung tiếng sấm rền vang tiếng vang lên, trong nháy mắt mây đen bốn hợp, cuồn phong gào thét, toàn bộ Kim Thủy Hà hai bên bờ liền xa vào đến một mảnh màn mưa ở trong. Này mưa phi phàm mưa, nội ẩn chân long khí tức, rơi trên mặt đất yêu thú trên thân, trong nháy mắt thiêu đốt ra từng sợi khói xanh. "T a." "Giống." Trong chớp mắt, trên mặt đất liên tiếp tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Trên tường thành Tôn Ngộ Huyền thấy thế, lập tức phá lên cười. "Khá lắm Ngao Kim, khá lắm Long Vương gia. Làm tốt lắm." Tựa hồ nghe đến Tôn Ngộ Huyền khích lệ, Kim Long Ngao Kim bay múa đến càng phát ra hoan nhanh, Tôn Ngộ Huyền thấy thế, cười đến càng phát ra đã thoải mái. Tôn Ngộ Huyền lắc một cái thân thể, trong nháy mắt hóa ra toàn thân quát, đầu đội cánh phượng tử kim quan, người khoác khóa tử hoàng kim giáp, cầm trong tay như ý kim cô đồng, chân đạp ngẫu ti bộ vân dày, một cái bổ nào lật ra, liền bay lên tại không trung. Mấy vị sư đệ, các ngươi trước tiên ở trên tường thành chờ lấy, đợi ta lão Tôn đi trước đuổi nghịch một đuổi nghịch. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền đã bay ra ngoài thành. Yêu nghiệt nhóm, các ngươi Tôn gia ra đến vậy? Tôn Ngộ Huyền quát to một tiếng, đã rơi xuống ngoài thành, như ý kim cô đồng vùng mạnh mở, một trận này hiếu sát ra ngoài thành những cái kia yêu thú chưa tới gần tường thành, liền đã bị Ngao Kim cùng Tôn Ngộ Huyền tiêu diệt hơn phân nửa. Yêu thú thực sự quá nhiều, tựa hồ vô biên vô hạn, cho nên Ngao Kim cùng Tôn Ngộ Huyền cũng vô pháp cản lại tất cả, những cái kia xông qua hai người cản trở yêu thú rốt cục nhào về phía tường thành. Những này yêu thú phần lớn linh trí không cao, cho nên gặp được tường thành về sau, có trực tiếp va chạm tường thành cũng có va chạm cửa thành, chỉ có khoảng 1/3 bắt đầu lướng về trên tường thành bỏ lên. Giết, giết, giết. Lập tức tiếng la giết vang lên, trên tường thành võ giả nhao nhao vung vẩy trong tay các loại binh khí bổ về phía sông lên yêu thú. Chiến cuộc trong nháy mắt lâm vào cháy bỏng trạng thái ở trong. Cái khác ba mặt tường thành chiến đấu đồng dạng bị liệt. Vui cười đại tiểu lâu là Lạc Điểu trấn kiến trúc cao nhất, giờ phút này quán rượu trên nóc nhà đang đứng định bốn người, chính là tứ đại gia tộc bốn vị gia chủ. Bốn người riêng phần mình cầm trong tay binh khí, quan sát đến Lạc Điểu trấn tứ phương, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Bây giờ mới là khai vị thức nhắm, bốn vị gia chủ đều phi thường minh bạch, cho nên bọn hắn giờ phút này đều không có tính toán ra tay, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Lớn bên trong tiểu lâu, trên sân khấu vào chỗ hai người, chính là nhỏ tên béo da đen cùng Thiên Nhiên Quyền. Khiêm ca, ngươi nói chúng có phải hay không chạy món đồ kia mà đến? Thiên Nhiên Quyền đem trong tay tẩu hút thuốc dập đầu đập, lại bỏ vào trong miệng dùng sức toát một ngụm, phun ra một cái vòng khói thật to, nhưng sau nói ra, khó mà nói, ngay cả mấy vị gia chủ cũng không nói được. Chỉ sợ bí mật kia cuối cùng vẫn là tiết lộ ra ngoài. Ai tiền tài động nhân tâm, kia bảo vật tin tức tiết lộ, từ đó Lạc Điểu trấn lại không thái bình. Nhỏ tên béo da đen thật sâu thở dài một hơi. Phúc. Thiên Nhiên Quyền lần nữa phun ra một cái vòng khói, nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hai chúng ta dưỡng tốt tinh thần đi, đoán chừng tối nay, bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất chính là chỗ này. Nói xong, Thiên Nhiên Quyền liền nhắm mắt lại, chỉ là tẩu hút thuốc vẫn điêu tại miệng bên trong, từng cái vòng khói từ miệng bên trong phun ra. Đây cũng là cái bản lĩnh bất phàm, không tin ngươi có thể thử một chút, nhìn mình có thể làm được hay không. Nhỏ tên béo da đen thở dài, hai mắt trong nháy mắt lóe ra ánh mắt sắc bén, sau đó cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Khách phòng bên trong, Trương Huyền rốt cục mở mắt, thiên nhãn mở ra, nhìn về phía Lạc Điểu trấn bên ngoài, vào mắt vô biên vô tận các loại yêu thú, mà yêu thú sau lưng thì là càng đa số hơn lượng quỷ vật. Những cái kia quỷ vật, phần lớn ngơ ngơ ngắc ngác, không có bao nhiêu linh trí, ở giữa xen lẫn không ít du hồn, lệ quỷ, hồng y điệp, thậm chí còn có quỷ vương. Những cái kia lệ quỷ chi lưu, Trương Huyền đương nhiên sẽ không ôm lấy đồng tình cùng thương hại, bởi vì chúng nó thân bên trên cơ hồ đều có nồng hậu dày đặc huyết sát chi khí, nghiệp lực quấn thân, cơ hồ đều chết chưa hết tội. Nhưng những cái kia ngơ ngơ ngác ngác chi hồn, Trương Huyền nhịn không được thở dài một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn về phía trong địa phủ, nhẹ nhàng mở miệng nói, địa phủ chư thần nghe lệnh, làm tốt tiếp dẫn vong hồn chuẩn bị, cần tuân thượng thần pháp chỉ. Theo rộng rãi thần âm tại địa phủ ở trong quân quần, địa phủ chư thần nhao nhao nhìn trời không người mà bái. Chương 790, quán rượu bị tập kích. Chương 790, quán rượu bị tập kích. Vui cười đại tiểu lâu mái nhà phía trên, bốn vị gia chủ Liêu Hằng thở dài một hơi, nói, món kia bảo vật tin tức cuối cùng vẫn là tiết lộ ra ngoài ai. Dư Mạn lắc đầu, nói, trên thế giới này cuối cùng không có tường nào gió không lọt qua được, chúng ta có thể đem bí mật này bảo trụ hơn ngàn năm, đã là kỳ tích. Đúng vậy a, đã là kỳ tích. Chỉ là bây giờ món kia bảo vật uy năng lại là càng ngày càng yếu, mặc dù chúng ta đã nghĩ hết biện pháp, nhưng cũng vẫn là bất lực. Thứ nếu không ngày hôm trước những cái kia xà yêu làm sao có thể vọt thẳng đến chúng ta bên ngoài trấn Kim Thủy Hà bên trong. Niêu Hằng lần nữa cảm khái nói. Quách Luân thì mở miệng nói, ta ngũ để nói, hai ngày này, kia bảo vật suy yếu nhanh hơn, nếu dựa theo tốc độ bây giờ, nhiều nhất lại có 3 năm, kia bảo vật chỉ sợ. Câu nói kế tiếp, Quách Luân đã không dám nói, nhưng hiện trường mấy người đều hiểu chỉ là đều lại thở dài một hơi. Lôi Nhạc thở dài một tiếng, nói, đối tại chúng ta người mà nói, có sinh lão bệnh tử, ai cũng tránh không khỏi. Có lẽ đối với bảo vật tới nói, cũng có thọ hết chết già một ngày, cái này có lẽ chính là bọn họ nói cửa nói tới thiên đạo đi. Đại ca, ngươi cảm thấy cánh cửa kia đáng giá tín nhiệm sao? Niêu Hằng trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi. Lôi Nhạc nghe vậy một trận cười khổ, nói, nhà ta tiểu tử kia bây giờ quyết tâm muốn bái nhập đạo môn, vì thế ngay cả tương lai gia chủ quyền kế thừa đều từ bỏ. Cái gì? Quách Luân cùng Niêu Hằng đều là lấy làm kinh hãi. Chỉ có Dư Mạn bật cười, nói, nhà ta nha đầu kia cũng khóc hô hào muốn bái nhập đạo môn đâu. Bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái này chưa chắc không phải một đầu đường. Cánh cửa kia dù sao cũng là nhân tộc ta thế lực, nhìn mấy cái kia đệ tử phương thức làm việc, cũng không giống cái gì người xấu, hoặc Hứa Dũng, mẫu đơn bọn hắn thật đúng là có thể được đến một phần không tệ tiền đồ. Hy vọng đi. Lôi Dũng lại thán một tiếng, chỉ có thể như thế an ủi mình. Người nào? Lôi Dũng đột nhiên giật mình, quay đầu liền nhìn về phía một cái phương hướng, quá to. Hắc hắc, quả nhiên không hổ là Lôi gia chủ, thật là nhạy cảm linh giác. Ha ha. Theo một cái thanh âm khàn khàn vang lên, liền thấy đông bắc phương hướng bay tới năm người. Vương Liễu, Tiền Cần, Cao Rộng, Triệu Cao, Võ Kiếm, nguyên lai là các ngươi. Lôi Nhạc nhìn thấy năm người lộ diện, nhịn không được một trận cười lạnh. Không sai, Lôi, Dư, Quách, Nghiêu, các ngươi bốn nhà chiếm lấy kia bảo vật hơn ngàn năm cũng nên mừng lại. Vương Liễu nở nụ cười, chỉ là tiếng cười kia so cú vọ còn kinh khủng chói tai. Hừ, nhân tộc ta bảo khí từ xưa đến nay đều là người có đức chiếm lấy, Vương Liễu, thử hỏi các ngươi mấy nhà, có cái nào một nhà được xưng tụng người có đức? Niêu Hằng hừ lạnh một tiếng, nói: "Hắc hắc, nguyên lai là Niêu Hằng a." Chậc chậc. Vương Liễu bên cạnh một cái cao gầy lão đầu nói chuyện, bắt đầu trên dưới đánh giá đến Niêu Hằng tới, đem Niêu Hằng thấy một trận run rẩy. "Triệu Cao, ngươi ánh mắt gì?" Niêu Hằng ca giận nói. "Chậc chậc, ta đang nhìn, một hồi hẳn là đối ngươi chỗ nào hạ đạo a, hắc hắc." Triệu Cao âm trầm nở nụ cười. "Thương lang lang." Niêu Hằng lấy tay liền kéo ra khỏi bảo kiếm, chỉ về phía trước, nói: "Triệu Cao, hôm nay ta Niêu Hằng liền muốn cắt đứt xuống đầu lâu của ngươi." "Ai nha, Niêu Hằng à, Niêu Hằng, ngươi khẩu khí thật lớn, ngươi một cái nho nhỏ sơ giai võ vương, khẩu khí sánh vai giai võ vương còn lớn hơn nha." Hắc hắc. Một bên khác một cái người lùn trung niên đột nhiên nở nụ cười lạnh. "Cao rộng, các ngươi Cao gia cũng muốn liên lụy vào sao?" Quách Luân trực tiếp mở miệng, nói chuyện, còn phủi tay bên trong song luân. "Hắc hắc. Quách Luân, nếu như các ngươi có thể đem bảo vật được lại, chúng ta tự nhiên rút đi, nếu là không cho, ha ha." Cao rộng lên tiếng phá lên cười. "Nếu là không cho, lại như thế nào?" Dư Mạn trong tay dẫn theo song kiếm, bước bước ra ngoài. "Ôi, đây không phải Dư gia gia chủ sao? Ha ha, nếu là Dư gia chủ đáp ứng cùng chúng ta 5 người một đêm, chậc chậc chuyện gì cũng dễ nói, ha ha." Nơi hẻo lánh bên trong một cái thấp lão đầu mập giờ phút này đi ra, một đôi tặc nhãn quay tròn loạn chuyển, trên dưới quét nhìn Dư Mạn thân thể. "Thật can đảm bỏ kiếm, muốn chết." Dư Mạn giận dữ, song kiếm chấn động, một bước phóng ra, vài chục trượng khoảng cách liền vọt đi qua, kiếm trong tay phải phía trước, tay trái kiếm ở phía sau, treo định phong thanh liền hướng kia võ kiếm chẳng tới. Dư Mạn khẽ động, Lôi Nhạc mấy người cũng không chần chờ nữa, nhao nhao múa binh khí liền nên đón tiếp lấy. Lôi Nhạc binh khí là một đôi kim truy múa ở giữa còn có mơ hồ âm thanh sấm sét. Bốn người nên chiến năm người, một trận đại chiến ngay tại vui cười đại tiểu lâu trên không triển khai. Đại tiểu lâu nội bộ, nhỏ tên béo da đen cùng Thiên Nhiên Quyền lập tức mở mắt. "Hòa kế, đến sống." Thiên Nhiên Quyền phun ra một điếu thuốc vòng, nở nụ cười. Hắn nụ cười này, mặt mũi tràn đầy nếp may rung động bắt đầu chuyển động, lộ ra càng thêm hòa ái dễ gần. "Siêu, siêu, siêu." Hơn 20 đạo thân ảnh liền vọt vào lớn bên trong tiểu lâu, sau đó cùng nhau nhìn về phía trên sân khấu nhỏ tên béo da đen cùng Thiên Nhiên Quyền. "Quách Cương, Dư Khiêm, các ngươi nếu là ngoan ngoãn đem bảo vật giao ra, còn thì thôi, nếu là không giao, hừ hừ." "Úc, Khiêm Nhi ca, bọn nhóc con này để chúng ta giao bảo vật, ngươi nói làm sao bây giờ?" Nhỏ tên béo da đen cười nhìn về phía một bên Thiên Nhiên Quyền. "Đúng nha. Vậy ngươi hỏi bọn họ một chút, chúng ta nếu là không giao, bọn hắn định làm như thế nào nha?" Thiên Nhiên Quyền cũng là cười vai phụ nói. "Uy, nhà ta hỏa kế hỏi các ngươi, chúng ta nếu là không giao, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Nhỏ tên béo da đen quả thật liền quay đầu đi, hướng về dưới đài đám người hỏi. Hai người cái này kẻ sướng người họa, trực tiếp đem người ở dưới đài cho tức nổ tung. "Tốt, hai người các ngươi ở chỗ này cùng ta bần đâu. Các huynh đệ, lên cho ta." Cầm đầu người kia nói lấy lời nói, vung tay lên, sau đó sau lưng hơn 20 người liền hướng về trên sân khấu lao đến. Nhỏ tên béo da đen nhìn thở dài, nói: "Ai thật mất hứng, vẫn là trước đem các ngươi cái này nhỏ con tôm nhỏ đổi đi." Nói chuyện, chỉ thấy nhỏ tên béo da đen vùi tay, sau đó sau lưng đại mạc đột nhiên hướng về hai bên mở ra, từ bên trong chạy đến hơn 30 thiếu niên, mỗi cái trong tay thiếu niên đều nắm lấy một thành cánh tay nhỏ. Hơn 30 thiếu niên, trong nháy mắt đi vào sân khấu kịch bên dưới, nhao nhao quỳ một chân trên đất, đã xem tên nhỏ nhắm ngay sông tới kia hơn 20 người. "A không tốt, tên nhỏ, mau bỏ đi." Dẫn đầu người kia nhìn thấy hơn 30 đem lạnh lóng lánh cánh tay nhỏ, dọa đến vãi cả linh hồn. Đáng tiếc, lúc này lại nghĩ chạy, chỗ nào còn kịp. "Tới liền chớ đi, bán." Theo nhỏ tên béo da đen ra lệnh một tiếng, lập tức hơn 30 cầm tay nhỏ đồng thời phát sạng, chỉ gặp hơn 30 đạo hàn quang liền bắn ra ngoài. "Phốc, phốc, phốc, a, a, a." Lập tức, từng tiếng tên nhỏ vào thị thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, 7, 8 bóng người đã ngã nhào trên đất, còn lại mười mấy người cũng cơ hồ từng cái bị thương. Nhỏ tên béo da đen lộ ra cười lạnh, vung tay lên, nói: "Bên trên, không cần lưu tình." Là chương 791 Quách Vừa Trưởng đánh chết hung đồ, Tôn Ngộ Huyền đại chiến xà yêu. Chương 791, Quách Vừa Trưởng đánh chết hung đồ, Tôn Ngộ Huyền đại chiến xà yêu. Cầm đầu người hiển nhiên tay kế tiếp cái ngã xuống, lập tức giận dữ, vung động trong tay bảo đao liền hướng về bên cạnh một thiếu niên chặt xuống dưới, võ vương khí tức trong nháy mắt bại lộ. Thiếu niên kia chỉ là một cái sơ giai võ sĩ, nơi nào sẽ là võ vương cao thủ, mắt thấy liền muốn gặp nạn, liền thấy một đạo hắc quang hiện lên, chỉ nghe bong bong một tiếng, kia bảo đao liền bị đạn ra. Thiếu niên tập trung nhìn vào, lập tức vui vẻ nói: "Quách thúc." Nguyên lai là nhỏ tên béo da đen xuất thủ, chỉ gặp hắn một trưởng liền đem người kia bảo đao đẩy ra, cười hắc hắc, nói: "Tiểu tử, ngươi hôm nay tới liền chớ có đi lưu tại nơi này đi. Ta lão Quách vừa vặn rất tốt khách đến hung ác. Ha ha, Quách Cương, ngươi cũng chỉ bất quá một cái sơ giai võ vương, cùng ta đồng cấp, chẳng lẽ còn có thể lưu lại ta hay sao?" Người kia không sợ chút nào, cười hắc hắc nói: "Có đúng không? Vậy liền thử một chút đi." Nhỏ tên béo da đen trên mặt phủ lên một tia nụ cười khó hiểu, sau đó một cỗ trung giai võ vương khí tức liền lưu lộ ra. "Tiểu tử, xem trưởng." Nhỏ tên béo da đen hét lớn một tiếng, cũng không dùng binh khí, trực tiếp đoán một cái sóng trường, tay phải phía trước, bàn tay trái ở phía sau, liền hướng về kia người đánh ra. A! Người kia một tiếng kinh hô, trong lòng lập sinh phải ý, nâng đao đón đỡ, rút lui thân liền muốn chạy. Hắc hắc, ngươi bị lừa rồi, xem trưởng. Người kia đao là chạy trước mặt tay phải mà đi chỗ nào phòng bị phía sau bàn tay trái mới là sát chiêu. Thế là bảo đao kê vào nhỏ tên béo da đen tay phải, mà bàn tay trái liền nặng nề mà đập đi lên. A nha! Người kia một tiếng hét thảm, phúc! Một ngụm máu tươi phun ra, bay thẳng ra ngoài cách xa hơn một trượng. Còn không đợi đứng lên liền thấy có 5 con cánh tay nỏ đồng thời nhắm ngay hắn. Siêu! Siêu! 5 mũi tên liền bắn ra ngoài, nhanh như thiểm điện. Không tốt! Cái này âm thanh không tốt vừa la lên, phúc! 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 Đã có 3 cây trực tiếp đâm vào trong cơ thể của hắn, trong đó một chi chính giữa cái cổ tiếng nói cổ họng. Khắp nói ngươi là võ vương, ngươi liền xem như võ đế, bị đả thương cổ họng cũng khó sống sót. Cho nên, chỉ gặp người kia trước mắt, lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, liền không có sinh tức. Mà cái khác những người kia, cũng tại cái này thoáng qua ở giữa, từng cái bị tru sát. Mà vui cười đại tiểu lâu bên này hơn 30 người, chỉ có 5 người vết thương nhẹ, nhưng nói là đại hoạch toàn thắng. Quét thúc, dư thúc, xong. Đám người nhao nhao vây đến nhỏ tên béo da đen bên cạnh. Bất quá nhỏ tên béo da đen nhưng không có lạc quan như vậy, hiển nhiên đám người thư giãn xuống tới, ngay cả vội mở miệng nói, các ngươi sẽ không cho là bọn họ liền đến những người này đi. Quét thúc, chẳng lẽ còn có những người khác sao? Có thiếu niên tò mò hỏi. Nhỏ tên béo da đen lắc đầu, nói, không biết, bất quá tối nay khẳng định không có đơn giản như vậy, đều chớ ngẩn ra đó, mau đem tên nọ đều kiếm về sắp xếp gọn, tùy thời chuẩn bị nên địch. Vâng, quét thúc. Chúng thiếu niên đáp ứng một tiếng, sau đó lập tức đều đi thu thập vừa rồi bắn đi ra tên nọ, sau đó đem nó nạp lại về cánh tay nọ ở trong. Nhỏ tên béo da đen thì lại nhảy về trên sân khấu, đối Thiên Nhiên Quyền, nói, Khiêm Nhi ca, ngươi nói một hồi bọn hắn sẽ làm thế nào? Thiên Nhiên Quyền lần nữa phun ra một điếu thuốc vòng, nói, khó mà nói a. Tối nay có lẽ là chúng ta lạc điệu chấn một trận đại kiếp a. Hung hiểm vô cùng, như thật đến loại trình độ đó, tương tự, đến lúc đó ngươi che chở bọn nhỏ đi trước, cho chúng ta lạc điệu chấn lưu lại một chút hương hỏa. Nhỏ tên béo da đen toàn thân chấn động, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nói, Khiêm Nhi ca, ngươi có ý tứ gì? Tối nay có thể có như vậy hung hiểm? Trừ phi có võ đế cấp cao thủ xuất thủ, nếu không ai có thể phá chúng ta lạc điệu chấn. Không phải, Khiêm Nhi ca, ngươi nói là. Nói đến đây, nhỏ tên béo da đen mặt bá một chút chợt nhìn. Thiên Nhiên Quyền dập đầu đập tẩu hút thuốc, nói, khó mà nói à, chúng ta lạc điệu chấn hơn ngàn năm phần lớn thời gian đều rất bình tĩnh bình thường, quỷ dị căn bản không dám vào nhập chúng ta tháng 2 năm 30 km phạm vi, lại thêm chấn quỷ ti che chở, những cái kia kẻ dã tâm cũng không dám tùy tiện đắc tội chấn quỷ ti, nhưng hôm nay chấn quỷ ti bên kia xảy ra biến cố, lại thêm bảo vật tin tức tiết lộ, ngươi thử tưởng tượng. T. Nhỏ tên béo da đen hít vào một ngụm khí lạnh, nói, xem ra tối nay muốn liều mạng. Đúng vậy a, muốn liều mạng. Thiên Nhiên Quyền cũng nói. Trương Huyền đem lạc điệu chấn hết thảy xem ở trong mắt, dương mắt nhìn về phía phủ Bình Vương hướng, giương tay vồ một cái, chỉ gặp phong thần bảng quang mang đại tác, một vệt kim quang liền xẹt qua chân trời bay tới. Ngay lập tức, liền đem lạc điệu chấn phương viên 10 cây số phạm vi bao phủ ở bên trong. Trong lúc nhất thời, trên tường thành những cái kia tử vong võ giả, từng đạo chân linh từ thi thể bên trong bay ra, hóa thành từng đạo lưu quang hướng về nơi xa bay đi, cũng cuối cùng bị Hạ Gia Hảo dùng bách linh phiên cho dẫn vào phong thần bảng. Đương nhiên cũng không phải là tất cả võ giả chân linh đều bị nhất tới, chỉ có những cái kia thân có đầy đủ công đức cùng số mệnh chân linh mới có thể. Lạc điệu chấn bên ngoài, Tôn Ngộ Huyền đánh hứng khởi, trực tiếp đem trong ngực kia tôn thần tượng cũng ném đi ra, thế là liền có thể nhìn thấy bên ngoài chân có 2 cái Tôn Ngộ Huyền tại đại sát tứ phương. Một màn này để trên tường thành đông đảo võ giả cũng là giật mình không nhỏ. Tiên Lập Văn, Tiền Khôn, Lộ Phương, Lộ Tương cũng là đại phát thần uy, nhưng cái kia xông lên tường thành yêu thú căn bản không phải bọn hắn địch. Hắc hắc, yêu nghiệt nhóm, lại nhìn xem nhà ngươi Tôn gia gia thủ đoạn. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền mặc niệm cầu quyết, chỉ gặp trong tay như ý kim cô bổng trực tiếp biến thành dài hơn một trượng, cỡ khoảng cái chén ăn cơm, sau đó liền vung mạnh. Cái này vung mạnh cũng sao, một côn đảo qua chính là một mảnh thi thể. Ha ha, thông quái, thông quái, chính là không khỏi đánh. Uy có cấm đánh không? Ra 10 cái. Tôn Ngộ Huyền cái này vừa nói không sao, liền nghe đến nơi xa 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 chuyển đến một thanh âm. Tốt ba, muốn chết. Theo thanh âm rơi xuống, một đạo hồng quang liền từ đằng xa hoạch đi qua. Tiểu Ba Nhi, ngươi là đệ tử nhà nào? Khẩu khí thật lớn. Hồng quang bay đến phụ cận, từ đó hiện ra một cái đầu rắn thân người quỷ dị. Nhìn xem kia to ra đầu rắn, cùng đầu rắn bên trên 2 cái chấm đen, Tôn Ngộ Huyền ngừng tay đến, cười hắc hắc, nói, nhà, tới một người đeo kính tính xem ra thị lực của ngươi không tốt lắm à? Không có việc gì, từ hôm nay về sau, ngươi cũng không cần đến đeo kính, dù sao đầu không có, còn mang cái gì kính mắt? Nhìn một cái này miệng nhiều tổn hại. Tốt ba, muốn chết. Sa yêu kia lắc người một cái thân thể, trực tiếp hóa thành một đầu gần 10 trượng rắn hổ mang, liền hướng về Tôn Ngộ Huyền đánh tới. Ha ha, đến hay lắm. Tôn gia gia hôm nay muốn ăn cánh rắn. Nhìn đánh. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào lật lên, vung lên kim cô đồng liền hướng về rắn hổ mang đập tới. Mắt kiếm kia rắn trên không trung thân thể hơi trao đảo một cái, liền đem như ý kim cô đồng lách mình tránh ra, sau đó thân thể lại uốn éo, kia thô to cái đuôi liền phảng phất một cây roi thép, hướng về Tôn Ngộ Huyền rút tới. Hô. Ha ha, chút tài mà thôi. Yêu nghiệt, nhìn đánh. Chương 792, đại chiến tiếp tục bên trong. Chương 792, đại chiến tiếp tục bên trong. Vô luận là lạc điệu trấn bên trong vẫn là bên ngoài trấn, đều lâm vào trong chiến đấu. Bên ngoài trấn yêu thú tập thành, thành nội cũng không yên ổn, ngoại trừ vui cười đại tiểu lâu bên ngoài, các con đường bên trên, các đại gia tộc cũng đều nhận công kích. May mắn tứ đại gia tộc đã sớm chuẩn bị, ngoại trừ tộc trưởng ra ngoài, tại vui cười đại tiểu lâu nóc phòng nên địch bên ngoài, các đại gia tộc nội bộ, tối nay cũng là ngoài lòng trong chặt, đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Mà tứ đại gia tộc bên ngoài rất nhiều gia tộc cũng sớm đạt được tứ đại gia tộc nhắc nhở, cùng nhau nhau chuẩn bị kỹ càng. Quả nhiên, quỷ dị còn dễ phòng, nhưng ác nhân lại là khó tránh a. Khi thời gian đi vào canh hai thời gian, nương theo lấy sông lên a. Giết a. Thanh âm, từng đội không biết từ nơi nào xuất hiện võ giả, liền xông về các đại gia tộc sở tại địa. Chiến đấu cứ như vậy lần lượt bạo phát, cả tòa lạc điều trấn toàn bộ xa vào đến hỗn loạn ở trong. Phổ thông bách tính nhao nhao bị bừng tỉnh, trốn ở trong nhà mình, run lẩy bẩy. Thân là lạc điều trấn bách tính, thưởng thụ quá lâu thời gian thái bình, sớm đã quên đi hung hiểm là vật gì, nhưng giờ phút này bình tĩnh bị đánh vỡ. Vui cười đại tiểu lâu bên trong, Trương Huyền Tiên nhãn mở ra, từ quan sát kỹ lấy toàn bộ chiến trường. Toàn bộ lạc điều trấn trong ngoài đều bị một cỗ đặc thù khí tức tràn đầy. Trương Huyền tại cái này hơn một tháng thời gian bên trong, tuy là thần du thái hư, nhưng cũng thời khắc chú ý lạc điều trấn. Ngày bình thường cái này lạc điều trấn, ngày ngày đắm chìm trong sung sướng bên trong, trong không khí đều phiêu đãng một cỗ sung sướng khí tức. Nhưng bây giờ, cỗ này sung sướng khí tức bị đánh vỡ, thay vào đó là một loại sợ hãi, hoảng sợ, đau thương, tuyệt vọng bao gồm tâm tình tiêu cực dây dưa khí tức. Toàn bộ lạc điều trấn trong cõi u minh đều đang chấn động, trong mơ hồ không ngừng truyền đến một loại không biết đổ bật đứt đoạn thanh âm. Két, két, bành, két, bành. Trương Huyền Tiên nhãn thấy được rõ ràng, lần này đột kích người cùng quỷ dị, hiển nhiên là làm sung túc mưu đồ cùng chuẩn bị. Vui cười đại tiểu lâu bên trên, ngoại trừ bên ngoài cùng bốn vị gia chủ đánh nhau năm cái võ vương bên ngoài, tại cách đó không xa trong bóng tối còn ẩn giấu năm vị võ vương, bao quát một vị cao giai võ vương, hai vị trung giai võ vương cùng hai vị sơ giai võ vương. Đương nhiên vui cười đại tiểu lâu bên này, âm thầm cũng có võ vương ẩn tàng. Tổng cộng có bốn vị, một vị cao giai võ vương, một vị trung giai võ vương cùng hai vị sơ giai võ vương, nhưng hiển nhiên cùng đối phương so sánh cũng có chút yếu đi. Mà công kích tứ đại gia tộc người bên trong, vậy mà cũng đều có hai ba vị võ vương dẫn đội. Đương nhiên, trong tứ đại gia tộc cũng đều có võ vương nên địch. Lạc điều trấn bên ngoài, Tôn Ngộ Huyền bây giờ đã bị bốn tôn yêu vương ngăn cản, bao quát một cái cao giai yêu vương, một cái trung giai yêu vương cùng hai cái sơ giai yêu vương. Tôn Ngộ Huyền như ý kim cô đồng bung mạnh mở, một bên đánh, còn một bên kêu to thống khoái. Ha ha thống khoái, thống khoái. Lúc này mới đúng mà. Nhìn xem Tôn Ngộ Huyền tình huống, nhất thời nửa khắc cũng sẽ không rơi vào hạ phòng, còn nữa nói, trên người hắn thế nhưng là không chỉ một kiện chí bảo, nghĩ muốn thua cũng rất khó. Thế là Trương Huyền cũng liền không lại quan tâm kỹ càng hắn, mà là thiên nhãn tiếp tục nhìn bốn phía, đột lại chính là sức sở. Bởi vì Trương Huyền thấy được hai cái yêu đế, không sai, chính là hai cái yêu đế. Một cái đầu rắn thân người, sơ giai yêu đế, một cái đầu gà thân người, trung giai yêu đế. Hai cái yêu đế tiềm ẩn tại lạc điều trấn hai bên ngoài 10 km, khí tức thu liệm đến vô cùng tốt, cũng chính là Trương Huyền thiên nhãn có thể khám phá hết thể hư ảo, đổi lại người bên ngoài, cho dù là cao giai võ đế cũng chưa chắc có thể tùy tiện phát hiện bọn chúng. Hai cái yêu đế dùng một loại cảnh giác cùng ánh mắt hưng phấn nhìn xem lạc điều trấn, không biết đang đợi cái gì. Trương Huyền đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía tứ đại gia tộc, tại Lôi gia tộc địa bên trong, thấy được một vị dần dần già đi sơ giai võ đế. Vị này võ đế, râu tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn chồng chất, từng cái lao nhân ban tỏ rõ lấy tuổi thọ của hắn đã đi hướng cuối cùng, duy chỉ có một đôi mắt còn sáng tỏ dị thường. Tại vị lao giả này bên cạnh, còn có hai vị võ vương, một vị cao giai võ vương cùng một vị trung giai võ vương. Cái khác tam đại gia tộc cũng đều có trung giai, thậm chí cao giai võ vương sinh vật. Nhìn thấy những này sinh vật, Trương Huyền hít sâu một hơi. Lúc nào, võ vương trở nên không đáng giá như vậy a? Nhớ ngày đó, Phủ Bình Thành bên ngoài thế nhưng là chỉ có Ngụy Nguyên một vị sơ giai võ vương à, coi như tăng thêm Bùi Mẫn, Phủ Bình Thành cũng chỉ có một vị sơ giai cùng một vị trung giai hai vị võ vương. Cái này chỉ cần một lạc điều trấn, vậy mà có được không sai biệt lắm 20 vị võ vương, trong đó thậm chí có 5-6 chức cao giai võ vương cùng một vị võ đế. Cái này, đây quả thật là một cái trấn nhỏ nên có phối trí sao? Liền xem như Châu Thành, chỉ sợ đều không có phần này thực lực đi. Trương Huyền thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi. Tối nay là lạc điều trấn kiếp nạn, nhưng cùng lúc cũng là thần đạo một lần cơ duyên. Liên nhìn lạc điều trấn có thể hay không chống nổi lần này kiếp nạn. Trương Huyền thở dài một cái, lần nữa nhìn về phía xa xa kia hai cái yêu đế một chút, sau đó liền nhắm mắt lại, chậm đợi lấy cơ duyên đến. Lạc điều trấn bên ngoài, Tôn Ngộ Huyền đã đem trấn quỷ tháp tế lên, mang một cái sắc rùa đen, bắt đầu điên cuồng công kích, đem đối diện năm cái yêu vương đè lên đánh. Không sai đã biến thành 5-1, lại tăng lên một cái trung gia yêu vương. Hắc hắc yêu quái, dùng lại điểm kình, chưa ăn cơm a. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, trên tay không ngừng, miệng bên trong cũng không ngừng, đem năm cái yêu vương khí hoa hoa quái thiếu. Hoa hoa, người muốn chết a. Nhân tộc Quan Hoa, ta muốn ăn ngươi. Trên tường thành, Tiên Lập Văn mang theo Bạch Uyển Tình đứng tại thập nhị phẩm thanh liên phía trên, màu vàng phù lục không ngừng bay ra, kiếm gô đảo không ngừng lấp lóe, từng cái yêu thú bị chém giết. Tiên Khôn, Lộ Phương, Lộ Tương thì phân biệt đỉnh lấy trấn quỷ tháp, cái này một trận hiếu sát. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Mấy người trong mắt đều rết đỏ lên, mấy đỉnh đầu của người bên trên sát khí bốc hơi, tiếp khí lại đang chậm rãi tiêu tán, mặc dù phi thường chậm chạp, nhưng là đúng là tại giảm bớt. Một mặt khác trên tường thành, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược đồng dạng tại đại khai sát giới. Một người cầm song truy, một người cầm song kiếm, cái này một trận giết, trên người của hai người đã sớm bị các loại huyết dịch thẩm thấu. Vui cười lớn bên trong tiểu lâu cũng không yên ổn, không biết từ chỗ nào lần lượt xông tới hơn 100 người, trong đó còn bao gồm mấy vị võ vương. Nhỏ tên béo da đen cùng tiên nhiên quyển đều đã bị thương, bất quá vẫn chỉ là bị thương ngoài da, nhưng này hơn 30 vị thiếu niên, lại là đã ngã xuống 10 cái. Quách thúc, Dư thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Nhỏ tên béo da đen lạnh hừ một tiếng, nói, còn có thể làm sao, tiểu lâu này chính là chúng ta trấn hạch tâm vị trí, tuyệt đối không cho sơ thất. Thiên Nhiên Quyển cũng nhẹ gật đầu, đối chung quanh lớn tiếng nói, con cháu nhóm, hôm nay là chúng ta Lạc Điểu trấn đại kiếp, chúng ta Lạc Điểu trấn người, sợ chết sao?
Không sợ.
Chúng thiếu niên lớn tiếng nói. Thiên Nhiên Quyển thấy thế, nhẹ gật đầu, lớn tiếng nói, tốt.
Không sợ chết liền tốt.
Hôm nay chi cục, chỉ chết mà thôi.
Hộ ta rơi chim, thể sống chết không nớt.
Hộ ta rơi chim, thể sống chết không nớt. Chúng thiếu niên nghe vậy, nhao nhao cầm trong tay sớm đã bắn trống không cánh tay nỏ ném ra ngoài, sau đó kéo ra khỏi bên hông cương đao hoặc bảo kiếm đẳng binh khí, cũng giơ lên, lớn tiếng ứng hòa lấy nói. Trong lúc nhất thời, cả tòa lớn bên trong tử lâu đều quanh quẩn hộ ta rơi chim, thể sống chết không nớt.
Tiếng hô hoán.
Trong phòng khách Trương Huyền thở dài một hơi, một lần nữa mở mắt, nhìn lấy một màn trước mắt, Trương Huyền mềm lòng.
Chương 793, hộ ta rơi chim, giết.
Chương 793, hộ ta rơi chim, giết. Chỉ gặp Trương Huyền nhẹ nhàng bung lên phất trần, một vệt kim quang bay ra, liền rơi xuống quán rượu lầu một bên trong đại sảnh, đem nhỏ tên béo da đen, Thiên Nhiên Quyển cùng đông đảo thiếu niên đều bao phủ tại bên trong. Kim quang rơi xuống, mỗi người thương thế đều đang nhanh chóng khôi phục. Vết thương tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, vết máu trên người cũng trong nháy mắt bốc hơi. Không có người chú ý tới, nguyên vốn đã nằm xuống đất, sắp gặp tử vong một chút thiếu niên, tại kim quang bao phủ xuống cũng đang nhanh chóng khôi phục lấy sinh mệnh lực. Mãi cho đến bọn hắn một lần nữa đứng lên tới, chỉ có 4-5 cái đã triệt để tử vong người cũng chưa đứng lên. Tất cả mọi người lúc này đều sợ ngây người, bao quát nhỏ tên béo da đen, Thiên Nhiên Quyển cùng chúng thiếu niên, cũng bao quát đối diện những người kia. Nhưng đến tập kích đại tiểu lâu người, lại không có một cái nào đứng lên.
Vâng,
tất cả mọi người xô chào, chỉ là nhỏ tên béo da đen, Thiên Nhiên Quyển bên này là hưng phấn, mà đối diện thì là hoảng sợ. Bọn hắn hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía nhỏ tên béo da đen, Thiên Nhiên Quyển đám người, có ít người thậm chí binh khí trong tay đều cầm không vững. Cầm đầu ba vị võ vương liếc nhau, sau đó ở giữa võ vương mở miệng nói, các minh đệ, không nghĩ tới Lạc Điểu trấn lại có như thế bảo vật, nếu là đoạt lại, kia. Hắn cái này vừa nói, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên, sau đó từng cái mắt lộ ra hung quang cùng tham lam nhìn về phía nhỏ tên béo da đen, Thiên Nhiên Quyển cùng chúng thiếu niên. Nhỏ tên béo da đen cùng Thiên Nhiên Quyển liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh nghi. Thân là trong tứ đại gia tộc nhân vật trọng yếu, bọn hắn đối với món kia bảo vật là 10 phần hiểu rõ. Kia bảo vật mặc dù 10 phần thần kỳ, nhưng cũng không có dạng này chữa thương công năng a. Như vậy vừa rồi kia đến tột cùng là cái gì lực lượng a? Lại hoặc là kia bảo vật còn có nhóm người mình không biết công năng. Nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải lúc nghĩ những thứ này, cho bọn hắn chữa thương, dù sao cũng là sự tình tốt.
Hộ ta rơi chim, giết.
Nhỏ tên béo da đen hét lớn một tiếng, dẫn đầu liền đón nhận đối diện một vị võ vương. Thiên Nhiên Quyền thấy thế, cũng vung trong tay tẩu hút thuốc, cũng nên đón tiếp lấy. Chúng thiếu niên cũng không cam chịu lạc hậu, nhao nhao múa binh khí cũng xung tới. Một trận đại chiến lần nữa triển khai. Lần này tái chiến tại một chỗ, mọi người mới phát hiện, địch nhân đao kiếm rơi trên người mình, lại bị một tầng kim quang nhàn nhạt chỗ cản, căn bản là không có cách làm bị thương mình, trong nháy mắt liền hưng phấn lên.
Hộ ta rơi chim, giết.
Đại tiểu lâu phía trên chiến đấu cũng đã tiến vào gay cấn. Lôi Nhạc lấy một địch hai, không hề rơi xuống hạ phòng một chút nào. Ba người khác cũng phân biệt nên chiến một người, cơ bản cũng đều chiếm thượng phòng.
Ha ha.
Lôi Nhạc, Dư Mạn, Quách Luân, Nghiêu Hàng, chết đi. Theo một trận cười to, chỗ tối ẩn tàng mấy cái kia võ vương cũng bật ra, riêng phần mình vung vậy binh khí thẳng đến Lôi Nhạc bốn người mà tới. Lôi Nhạc thấy một lần, nhíu mày, hướng về sau vung tay lên, thế là đại tiểu lâu bên trên ẩn tàng mấy vị võ vương cũng bật ra, hướng về mới tới mấy cái kia võ vương nên đón tiếp lấy. Trong nháy mắt, ngay tại cái này đại tiểu lâu bên trên, song phương gần 20 vị võ vương liền chiến ở cùng nhau. Toàn bộ Lạc Điểu trấn bầu không khí càng phát ra dị thường, không hiểu khí tức càng phát ra nồng nặc. Quán rượu trong phòng khách Trương Huyền nhìn xem đây hết thảy, thở dài một hơi, bất quá cũng không xuất thủ can thiệp. Tại hai vị kia yêu đế xuất thủ trước đó, Trương Huyền đều không có ý định xuất thủ. Theo đạo hạnh ngày càng sâu, Trương Huyền càng phát ra không dám tùy tiện xuất thủ. Hắn vừa ra tay, thường thường nhân quả liên lụy phía dưới, rất có thể sẽ để tình thế trở nên càng thêm phức tạp. Đánh cái không thích hợp ví von, người ta một bang 3-4 tuổi trẻ em ở nhà trẻ đánh nhau, ngươi một cái hơn 30 tuổi đại thúc xuất thủ liền không thích hợp đi. Trên tường thành, từng cái yêu thú bị tru sát, không thể tránh khỏi, từng cái võ giả cũng lần lượt ngã xuống. Phong thần bảng kim quang bao phủ phía dưới, trên thân công đức khí vận đạt tới tiêu chuẩn nhất định anh linh, lần lượt hóa thành từng đạo lưu quang bay về phía chân trời, cuối cùng đi đến phong thần đài trước, bị Hạ Gia Hào lấy Bách Linh Tiên dẫn vào phong thần đài bên trong. Mà những cái kia không đạt được tiêu chuẩn phổ thông quỷ hồn, thì bị ẩn tàng tại chỗ tối hắc bạch vô thường, như đầu mã diện cùng bảy quỷ chết lệnh, từng cái câu vào địa phủ bên trong. Về phần những cái kia yêu thú chi hồn, cũng tương tự không được thoát, bị quỷ sai nhóm từng cái khóa lại, ném vào trong địa phủ. Chiến đấu dần dần gay cấn, song phương đều đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt, liền ngay cả võ vương cũng bắt đầu chiến tử. Đại tiểu lâu trên không, tứ lại ra chủ nhân người bị thương, sau lưng 4 vị võ vương đã chết 2 vị, còn lại 2 vị cũng bị thương không nhẹ, đối diện 10 vị võ vương đã chết 4 vị, còn lại thương thế càng thêm nghiêm trọng. Các đại gia tộc bên trong, song phương cũng đã có 8-9 vị võ vương chiến tử. Phải biết vô luận là nhân tộc hay là quỷ dị bách tộc, bồi dưỡng một vị võ vương, quỷ vương cấp cao thủ đều là phi thường không dễ. Huyết khí, sát khí, oán khí các loại chẳng lành chi khí bắt đầu xen lẫn trên bầu trời Lạc Điểu trấn. Xa xa hai cái yêu đế xa xa nhìn về phía Lạc Điểu trấn, rốt cục trên mặt bắt đầu lộ ra tươi cười đắc ý rắn bản minh, đại sự sắp thành vậy.
Ha ha,
Cát Minh Minh, ngươi cái này khu sói nuốt hổ kế sách rất hay a. Để bọn hắn nhân tộc nội đấu, chúng ta trực tiếp.
Ha ha.
Nói đến đây, hai cái yêu đế đồng thời lên tiếng phá lên cười. Đúng vậy à, những này nhân tộc, chỉ cần hơi hướng bọn hắn tiết lộ một tia tin tức, tham lam liền có thể để bọn hắn từ bỏ hết thể kiên trì, đi nội đấu à.
Đấu đi.
Đấu đi. Tốt nhất dù chết nhiều một chút.
Ha ha.
Ha ha, dựa theo nhân tộc thuyết pháp, cái này kêu là làm bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu ha ha.
Ầm ầm.
Đột nhiên, một trận ầm ầm thanh âm vang lên, cũng không phải là trên bầu trời tiếng sấm, mà là mặt đất chấn động thanh âm. Toàn bộ lạc điểu trấn cũng bắt đầu chấn động lên, trong trấn phòng ốc bắt đầu lay động, thậm chí một chút không chặt chẽ phòng ốc bắt đầu nứt ra, thậm chí sụp đổ. Hoảng sợ phía dưới, một chút bách tính bắt đầu từ ra chạy trốn tới trên đường. Toàn bộ lạc điểu trấn đều xa vào đến hỗn loạn ở trong. Lôi Nhạc bọn người thấy một lần kinh hãi, hai mắt trợn lên, giống như phun lửa. Các ngươi đến cùng làm cái gì?
Ha ha.
Đối mặt Lôi Nhạc gầm thét, bọn hắn nhao nhao ha ha phá lên cười.
Lôi Nhạc a,
chúng ta chẳng hề làm gì, hiện tại thế nhưng là thiên tai, ngươi lại không đến trên đầu chúng ta.
Ha ha.
Muốn chết. Lôi Nhạc đám người giận dữ, bây giờ tình trạng chỉ có đem những người trước mắt này triệt để đánh bại mới có thể đi xuống cứu hộ bách tính. Lôi Nhạc đám người cũng không biết, theo sát phạt chi khí càng nhiều, lạc điểu chấn động sẽ chỉ càng phát ra nghiêm trọng. Đại tiểu lâu bên trong, Thiên Nhiên Quyển đột nhiên phát hiện phía sau bọn họ sân khấu kịch bắt đầu chấn động, gạch đá bắt đầu rung lỏng, bùn đất bắt đầu trượt xuống.
Không tốt, Cương Tử, bảo hộ sân khấu kịch.
Nhỏ tên béo da đen quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng gọt lên rơi vào hí trên đài, nghĩ muốn chấn trụ sân khấu kịch, nhưng chỗ nào còn kịp.
Đột nhiên mảnh
một tiếng, sân khấu kịch triệt để sụp đổ xuống dưới mặt đất lộ ra một cái không gian. Không gian kia ước chừng phương viên ba trượng có thừa, ở giữa nổi lơ lửng một tấm bia đá, lóe ra một vòng nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Theo sân khấu kịch sụp đổ, bia đá kia đột nhiên siêu
một tiếng, hóa thành một đạo hồng quang phóng lên tận trời.
Chương 794, Phong Ma Triệu Cao. Chương 794, Phong Ma Triệu Cao bảnh.
Rầm rầm.
Đột nhiên vui cười đại tiểu lâu trần nhà liền nổ tung một cái đại lỗ thủng, từ kia lỗ thủng bên trong bay ra một đạo hồng quang. Kia hồng quang rời đi đại tiểu lâu nóc phòng cao ba trượng chỗ lúc, liền ngừng lại. Hồng quang lóe ra, bên trong ẩn ẩn hiện ra một tấm bia đá tới. Chỉ là tấm bia đá kia đứt gãy rõ ràng, hiển nhiên không phải một khối hoàn chỉnh bia đá, mà là một đoạn bia vỡ. Đám người bị kia tiếng vang kinh động, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Lôi Nhạc đám người sắc mặt đại biến, mà đối diện đám người thì nhao nhao phá lên cười, đồng thời trong mắt vẻ tham lam cũng không còn cách nào che lấp.
Ha ha.
Lôi Nhạc, nguyên lai kia chí bảo đúng là một đoạn bia đá a.
Hơn nữa nhìn bộ dáng, vẫn là một đoạn bia vỡ.
Vương Liễu đầu tiên cười lớn nói.
Ha ha, cổ ngữ nói hay lắm, xưa nay bảo vật người có đức chiếm lấy, Lôi Nhạc, xem ra bây giờ các ngươi thất đức à, nên đưa bảo vật cũng nên đổi chủ.
Tiên Cần cũng nở nụ cười, kia lời nói được thì càng rõ ràng.
Đúng.
Ha ha.
Đúng.
Lôi Nhạc, Dư Mạn, Quách Luân, Nghiêu Hằng, các ngươi tứ đại gia tộc thất đức, bảo vật này cũng nên nhường lại.
Thế nào, chúng ta lòng từ bi, nếu như các ngươi chủ động từ bỏ, huynh đệ chúng ta liền cho các ngươi lưu lại một bộ toàn thây, đồng thời cũng cho các ngươi tứ đại gia tộc lưu lại một sợi hương hỏa.
Ha ha, thế nào, suy tính một chút đi.
Nhìn xem, huynh đệ chúng ta đủ nhân từ đi.
Cao Dọng lời này liền càng thêm không chút kiêng kỵ.
Im ngay.
Làm cản.
Vương Liễu, Tiền Cần, Cao Dọng, Triệu Cao, các ngươi đáng chết.
Phàm ta lạc điệu trấn chúng võ giả nghe lệnh, hôm nay cần phải chu sát tất cả địch đến, hộ ta rơi chim, thể sống chết không nớt.
Giết.
Hộ ta rơi chim, thể sống chết không ngừng.
Giết.
Trong nháy mắt Lôi Nhạc bốn người giận dữ, nhao nhao mở miệng trách cứ.
Trong nháy mắt, toàn bộ lạc điệu trấn đều vang lên hộ ta rơi chim, thể sống chết không ngừng.
Thanh âm.
Vào thời khắc ấy, toàn bộ lạc điệu trấn chỗ có khí vận đột nhiên bừng bừng phân chấn, mà không trung kia một đoạn bia đá cũng bắt đầu xoay tròn, hồng quang càng tăng lên.
Lôi Nhạc, Dư Mạn, Quách Luân, Niêu Hằng đột nhiên cảm thấy thân thể chấn động, sau đó trong thân thể trong cõi u minh tựa hồ truyền đến mảnh.
Một tiếng, phản phất một cái nào đó gông cùm xiềng xích bị đánh vỡ, trong nháy mắt toàn thân khí tức liền tăng một mảng lớn.
Bốn người liếc nhau, trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng.
Ha ha.
Bốn người nhao nhao ngửa đầu phá lên cười.
Bốn người nụ cười này, đem đối diện Vương Liễu bọn người giật nảy mình, sau đó liền cảm thấy đối diện bốn người khí tức mạnh không ít, thậm chí ẩn ẩn.
Vương Liễu bọn người đột nhiên trong lòng sinh ra một tia không ổn cảm giác.
Lôi Nhạc, các ngươi đột phá.
Vương Liễu giật mình, mặc dù là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại cực kỳ khẳng định.
Mấy người khác nhìn về phía đối diện Lôi Nhạc đám người, trong mắt đã dần hiện ra lùi bước chi ý. Lôi Nhạc cười lên ha ha, song truy trong tay đụng, liền nghe đến lốp bốp điện mình thanh âm, nói, nguyên lai đỉnh phong võ vương là loại cảm giác này à?
Ừm.
Cao dài võ vương cũng không tệ.
Dư Mạn thần sắc cũng nhẹ nỗi lòng.
Ừm.
Trung dài võ vương cũng có thể.
Quách Luân cùng Liêu Hằng liếc nhau, cũng đều nở nụ cười.
Không sai, ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, bốn người đều đột phá một cái tiểu cảnh giới.
Chớ nhìn chỉ là một cái tiểu cảnh giới, cái này bốn cái tiểu cảnh giới vừa đột phá, trong nháy mắt so sánh thực lực của hai bên liền phát sinh biến hóa, cho nên bốn người lập tức buông lòng xuống, ngựa khí cũng lập tức dễ dàng hơn.
Vương Liễu đám người nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực độ khó coi, liếc mắt nhìn nhau, kia lùi bước chi ý càng rõ ràng.
Cái kia,
Lôi gia chủ, Dư gia chủ, Quách gia chủ, Nghiêu gia chủ, ta nói chuyện lần này đơn thuần một cái hiểu lầm,
ha ha, cái kia cái gì, chúng ta cái này liền rời đi a,
ngày khác sẽ làm đến nhà bái tạ a.
Hắc hắc.
Vương Liễu trên mặt lập tức chất đầy tiêu dung, hướng về Lôi Nhạc mấy người liền ôm quyền, liền mở miệng nói ra.
Thư Vương Liễu, đã các ngươi đều tới, cũng liền chớ đi, ở lại đây đi.
Chúng ta rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ.
Lôi Nhạc lạnh hừ một tiếng, ngụ ý rất rõ ràng, há có thể thả bọn họ đi? Thả hổ về rừng, tất có hậu hoạn. Biện pháp tốt nhất chính là trảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Vương Liễu, đã tới, liền không cần đi. Nhìn xem nhà ngươi Quách gia già Kim Luân đi. Quách Luân vừa nói đến, múa xong luân liền lao đến. Quách Luân cái này khẽ động, dư mạng, Nghiêu Hằng cũng nhao nhao lao đến. Lôi Nhạc thấy thế, đỉnh phong võ vương khí tức trong nháy mắt toàn bộ triển khai, vung mạnh song truy thẳng đến Vương Liễu liền đập tới. Vương Liễu, chết đi. Lôi Nhạc sau lưng hai vị võ vương gặp mấy vị gia chủ xuất thủ, cũng không do dự nữa, nhao nhao xuất thủ lần nữa. Vương Liễu đám người thấy một lần, không có cách, cũng đành phải tiếp tục xuất thủ nên địch. Nhưng thực lực chênh lệch, để mấy người mới vừa ra tay liền rơi hạ phòng, hiển nhiên liền có nguy hiểm đến tính mạng. Trong đó Triệu Cao, một đôi tặc nhãn quay tròn loạn chuyển, không ngừng liếc trộm hướng không trung bia đá, một bên nên địch, một bên hướng về bia đá phương hướng di động. Hắn đối diện Liêu Hằng cũng không chú ý tới điểm này. Thế là Triệu Cao khoảng cách bia đá liền càng ngày càng gần, mãi cho đến vẹn vẹn chỉ còn lại 2 trượng khoảng cách. Lúc này Triệu Cao khỏe miệng lộ ra tươi cười đắc ý, dùng sức múa bảo kiếm, đem Liêu Hằng ngắn ngủi ngăn cách, sau đó siêu. Một tiếng, liền phi thân nhào về phía bia đá. A tặc tử, ngươi dám? Liêu Hằng kinh sợ lên tiếng, lập tức phi thân đuổi theo, chỉ là nơi nào còn kịp, trơ mắt nhìn kia Triệu Cao đã một tay lấy bia đá ôm vào trong ngực. Ha ha, ta thành công. Ta thành công. Bảo vật này về sau liền họ Triệu, ta về sau liền vô địch thiên hạ, ha ha vô địch thiên hạ, ha ha vô địch thiên hạ, ha ha. Ôm lấy bia đá Triệu Cao lập tức đắc ý phá lên cười, một bên nói, một bên nói một bên cười. Niêu Hằng giận dữ, thúc giục bảo kiếm, thẳng đến Triệu Cao mà đi. Giờ phút này chỉ biết là cười to, Triệu Cao phảng phất hoàn toàn không có chú ý tới đánh tới bảo kiếm. Tặc tử, chết đi. Niêu Hằng hét lớn một tiếng, bảo kiếm đã đâm tới Triệu Cao trước mặt, sau đó rắc. Bành. Một tiếng, Niêu Hằng bảo kiếm trong tay đột nhiên vỡ nát. A. Niêu Hằng một tiếng kinh hô, vội vàng rút lui sau lưng lui, nhìn lấy kiếm trong tay trôi, quá sợ hãi. Chỉ gặp trong tay của hắn chỉ còn lại một cái trôi kiếm, toàn bộ thân kiếm đều vỡ nát thành vụn sắt. Lôi Nhạc mấy người cũng đều là lấy làm kinh hãi, bao quát Vương Liễu đám người cũng là như thế. Tất cả mọi người ngừng tay, sau đó nhìn về phía cười to không chỉ Triệu Cao. Triệu Cao, mau tới đây. Vương Liễu đại âm thanh hô. Hắc hắc, Vương Liễu a, ngươi là đang kêu ta sao? Cười to Triệu Cao lườm Vương Liễu một chút, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ngươi, Triệu Cao, ngươi muốn chết không thành. Vương Liễu đại giận. Ha ha, bảo vật là của ta, sau này ta chính là vô địch thiên hạ. Vương Liễu, ngươi nếu là thức thời, cũng nhanh nhanh quỳ xuống dập đầu đi. Ha ha, ta Triệu Cao sau này chính là vô địch thiên hạ, ha ha. Triệu Cao cười đến càng phát ra càng rỡ. Két, 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 bành, bành, bành. Sau đó, ngay tại trước mắt bao người, ôm bia đá Triệu Cao đột nhiên nổ thành một đoàn bọt máu, cũng bị bia đá kia hút vào. A. Chương 795, võ đế lôi bằng, hai yêu đế đánh lén. Chương 795, võ đế lôi bằng, hai yêu đế đánh lén. Tất cả mọi người giật nảy mình, bao quát Lôi Nhạc bọn người. Vương Liễu đám người thời khắc này sắc mặt cũng phi thường không dễ nhìn. Đây là có chuyện gì? Cao giọng tiếng nói đều có chút thay đổi. Một cái võ vương cứ như vậy bị một đoạn bia đá cho nổ thành bọt máu, còn nuốt chửng lấy. Nhân gian có một cái phi thường ác độc người rùa, gọi là chết không có chỗ chôn. Nó cái này ngược lại tốt, đừng nói chết không có chỗ chôn, ngay cả thi cốt đều không còn, còn nói gì nơi tăng thân. Vương Liễu ánh mắt lấp lóe, hình như có do dự, nhưng nghĩ tới kêu bảo vật tác dụng lớn, nghĩ đến truyền thuyết kia bên trong võ đế cánh cửa, Vương Liễu cuối cùng vẫn đã quyết định chú ý, ánh mắt cũng một lần nữa kiên định. Vương Liễu cũng không chú ý, giờ phút này cặp mắt của hắn đã bắt đầu lấp lóe hồng quang. Sau người đám người cũng giống như thế, mà 20 km bên ngoài vị kia xà yêu đế thì âm trầm nở nụ cười. Muốn lùi bước quân cờ cũng không phải tốt quân cờ. Ha ha, Gián Bàn huynh, chúng ta cũng nên chuẩn bị xuất thủ. Kia bảo vật vậy mà như thế lợi hại, có thể để mấy tên tiểu tử kia tại chỗ đột phá. Khắc khắc, chúng ta huynh đệ nếu là đạt được đây chẳng phải là. Ha ha, hay lắm, hay lắm. Các minh huynh, nói có lý. Vương Liễu chúng tâm trí người bị mê, lập tức lần nữa múa binh khí liền lao đến, cùng Lôi Nhạc bọn người lần nữa chiến tại một chỗ. Nhưng lần giao thủ này, bởi vì Lôi Nhạc mấy người đều đã đột phá, Vương Liễu đám người trong nháy mắt liền rơi hạ phong. Mắt thấy liền muốn thua, liền nghe đến siêu, siêu, siêu. Mấy đạo phong thanh, mấy cái yêu vương liền từ ngoài thành bay tới. Khắc khắc, hắc hắc. Các loại tiếng cười quái dị vang lên, những này yêu vương liền hướng về Lôi Nhạc đám người vây quanh. Đến hay lắm. Lôi Nhạc thấy thế, ánh mắt co rụt lại, nhưng giờ phút này không có chút nào lùi bước chỗ trống, đành phải tinh thần phấn chấn, tiếp tục chiến đấu. Mặc dù có mấy cái yêu vương gia nhập, nhưng đều là sơ giai yêu vương, nổi lên tác dụng liền lộ ra có hạn. Bành, 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 a, a, a. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, Vương Liễu phương này võ vương cùng yêu vương lần lượt bị Lôi Nhạc đám người chỗ chu sát. Nhưng quỷ dị chính là, tất cả tử vong võ vương hoặc yêu vương đều bị bia đá kia hấp dẫn, sau đó trực tiếp liền bị thôn vệ. Một màn này để Lôi Nhạc trong lòng mọi người tóc thẳng chìm. Bia đá kia quanh thân hồng quang càng phát ra thịnh vượng, thậm chí bắt đầu để lộ ra một chút dâm tà hương vị. Vương Liễu nhìn bên cạnh chỉ còn lại Tiền Cần cùng ba con yêu vương, mà Lôi Nhạc một phương vẹn vẹn hao tổn một người. Gió gấp, kéo hô. Vương Liễu đại hô một tiếng, xoay người chạy. Lôi Nhạc bọn người há có thể để bọn hắn đào thoát, cất bước liền đuổi theo. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ha ha, một trận tiếng cười to vang lên, tại bia đá bên cạnh liền hiện ra hai thân ảnh. Một cái đầu rắn thân người, một cái đầu gà thân người, chính là kia hai tên yêu đế Gián Bàn cùng Cát Minh. Gián Bàn cười lớn, khẽ vươn tay liền hướng bia đá kia bắt tới, mắt thấy liền muốn đạt được, liền nghe đến không trung truyền đến hừ lạnh một tiếng. Lớn mật, thối lui. Phanh. Một tiếng, rắn bàn lạnh hừ một tiếng, nhịn không được thân thể nhoáng một cái, liền ngã lui ra xa ba, bốn trượng. Chỉ gặp bia đá bên cạnh đã đứng vững một vị lão giả. Lão giả kia râu tóc bạc trắng, còn lưng thân thể, trên mặt nếp nhăn chồng chất, giang đầy lao nhân ban. Lão tổ. Lôi Nhạc bọn người thấy một lần, đầu tiên là đại hỉ, nhưng ngay sau đó chính là thật sâu thần sắc lo lắng. Lão giả kia thở dài một hơi, nhìn Lôi Nhạc mấy người một chút, sau đó quay người lại liền nhìn về phía đối diện rắn bàn cùng Cát Minh. Rắn bàn, Cát Minh, các ngươi thật to gan, dám lén xông vào nhân tộc ta lãnh địa. Ha ha. Lôi Bằng, không nghĩ tới ngươi lão bất tử này còn chưa có chết ta. Rắn bàn phun ra lời rắn, phá lên cười. Hắc hắc. Lôi Bằng, ngươi còn sống cũng tốt, nghe chúng ta một lời khuyên, đem bia đá kia nhường lại đi. Các ngươi nhân tộc nắm giữ nó 20003005 cũng nên đổi chúng ta chấp trưởng. Nếu là bằng không, vậy coi như đừng trách huynh đệ chúng ta trở mặt vô tình. Cát Minh thì là trực tiếp cười lạnh uy hiếp. Gián bàn, Cát Minh lời này vừa nói ra, một bên Vương Liễu cùng Tiễn Cẩn sắc mặt đại biến. Hai vị đế quân, lúc ấy các ngươi thế nhưng là đáp ứng chúng ta, cái này lạc điểu trấn bảo vật về chúng ta chấp trưởng, các ngươi chỉ cần lạc điểu trấn huyết thực. Úc thật sao? Gián bàn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Liễu cùng Tiễn Cẩn hai người, nói, là chúng ta đáp ứng các ngươi sao? Rõ. Tiễn Cẩn vô ý thức gật đầu nói phải. Liền thấy rắn bàn hướng hắn âm nợ nụ cười âm u, một trương huyết buồn đại khẩu liền hướng hắn đánh tới. Tiên Cần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó liền cái gì cũng không biết. Kéo kẹt, kéo kẹt. Xương vỡ tiếng băng lên, chỉ thấy rắn bàn đã đem một người sống sờ sờ nuốt xuống. Vương Liễu, ngươi cũng cho là như vậy sao? Rắn bàn một đôi xà nhãn lại rơi vào Vương Liễu trên thân. Vương Liễu thân thể khẽ run rẩy, liền vội vàng lắc đầu, nói, không có, không có, không có. Rắn bàn đại nhân, ngài chưa hề chưa nói qua lời này, kia bảo vật nên bởi ngài cùng Cát Minh đại nhân chấp trưởng. Thật sao? Rõ. Kéo kẹt, kéo kẹt. Thanh âm vang lên lần nữa, liền thấy rắn bàn hướng lên cái cổ, Vương Liễu cũng bị nuốt vào. Ừm, ân, nhân tộc võ vương hương vị quả thật không tệ. Nói chuyện, rắn bàn ánh mắt liền rơi vào Lôi Nhạc trở trên thân thể người. Hừ. Lôi Bằng thấy thế, lạnh hư một tiếng, động đậy thân thể liền đem Lôi Nhạc bọn người ngăn tại sau lưng. Rắn bàn, qua. Qua sao? Rắn bàn khặc khặc nở nụ cười lạnh, nói, Lôi Bằng, ngươi ngoan ngoãn đem bia đá kia giao ra, huynh đệ chúng ta còn có thể đại phát tiền tâm, thả các ngươi lạc điệu trấn một con đường sống, nếu không phải như vậy, hắc hắc. Khặc khặc. Lôi Bằng, ngươi hẳn là vì cái này lạc điệu chấn hơn bạn bách tính suy nghĩ một chút đi. Cát Minh cũng đột nhiên mở miệng uy hiếp. Hừ, Gián Bàn, Cát Minh, thân là yêu đế, các ngươi chẳng lẽ quên đi ước định ban đầu sao? Lôi Bằng lạnh hừ một tiếng, trong cặp mắt lập tức bắn ra hai đạo kim quang, liền tập trung vào hai yêu. Ha ha. Lôi Bằng, trước khác nay khác, các ngươi nhân tộc bây giờ còn có mấy vị võ đế đâu? Gián Bàn lập tức phá lên cười. Lôi Bằng nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến, nói, các ngươi. Hắc hắc. Lôi Bằng, suy tính được thế nào? Cát Minh cũng âm nở nụ cười. Hừ. Lôi Bằng sắc mặt biến huyễn, cuối cùng triệt để lạnh xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hai yêu, nói, lão hủ mặc dù thời gian không nhiều, nhưng liều mạng, vẫn là có thể lôi kéo hai vị trong đó một vị chôn cùng, cũng không biết, hai vị nghị kỹ do ai đến bồi lão hủ cùng nhau sao. Lôi Bằng lời này vừa nói ra, hai yêu đế đồng thời sắc mặt đại biến. Lôi Bằng, ngươi. Hai yêu đế trong lòng minh bạch, mặc dù đối diện Lôi Bằng đã tiếp cận dấu hết đèn tắt, nhưng nếu là liều mạng, thật là có khả năng lôi kéo bọn chúng bên trong một cái chôn cùng. Hai yêu đế lướt nhau, sau đó Gián Bàn mở miệng nói, tốt, 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 Lôi Bằng. Chỉ mong ngươi còn có thể lại sống thêm chút năm. Thứ Cát Minh Minh, chúng ta đi. Gián Bàn nói xong, hai yêu đế lập tức quay người lại, cất bước tựa hồ liền muốn rời khỏi. Lôi Bằng thấy thế thì thở dài một hơi, khẽ vươn tay liền muốn đem không trung bia đá lấy xuống. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp vừa mới xoay người sang chỗ khác hai yêu đế, đột nhiên lại quay lại thần đến, hóa thành hai đạo hồng quang liền hướng về Lôi Bằng đánh tới. A! Lôi Bằng một tiếng kinh hô, muốn tránh né, đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe thấy phanh. Một tiếng, Lôi Bằng trực tiếp đụng nát đại tiểu lâu nóc phòng, liền rơi xuống. Gián Bàn, Cát Minh, đáng chết. Hai yêu đế đánh lén đắc thủ, trong nháy mắt liền đi tới bia đá trước mặt. Cát Minh tìm tòi tay liền đem bia đá kia cầm trong tay, ha ha phá lên cười. Lôi Bằng, lại tạm để ngươi lạc điệu trấn lại sống thêm chút thời gian, ha ha. Cười lớn, Cát Minh một tay nắm lấy bia đá, cùng rắn vận chuyển thân liền muốn rời khỏi, liền nghe đến sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, hai vị xin dừng bước. Chương 796, hai vị có dám nhập ta trong lòng bàn tay. Chương 796, hai vị có dám nhập ta trong lòng bàn tay. Người nào? Hai yêu đế tất cả giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một thiếu niên trên không trung dạo bước đi tới. Thiếu niên kia nhìn tuổi tác bất quá chừng 20 tuổi, người mặc một bộ quái dị trường bào, trong tay càng là cầm một thanh kỳ quái binh khí. Úc kia là binh khí sao? Làm sao nhìn đều không giống có lực sát thương dáng vẻ, dùng để quét dọn vệ sinh, xua đuổi con muỗi tựa hồ còn có thể. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, hai vị xin dừng bước. Trương Huyền vung khẽ phất trần, cất bước liền đi tới hai yêu đế trước mặt cách đó không xa. Lôi Nhạc đám người vừa rồi chính muốn xuất thủ cản trở, mặc dù biết rõ không phải là đối thủ, nhưng cũng không muốn lấy lùi bước, tóm lại, nhân tộc chi bảo tuyệt đối không thể rơi vào quỷ dị yêu tà trong tay. Bất quá, mấy người nhìn thấy Trương Huyền xuất hiện đều là sức sở, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng tại thời khắc mấu chốt này, cái kia một mực tại bế quan Trương Huyền vậy mà đột nhiên xuất quan, hơn nữa còn ngăn cản hai cái yêu đế. Trương Huyền công tử, đây là hai cái yêu đế, ngươi. Lôi Nhạc mở miệng đang muốn khuyên can, chỉ thấy Trương Huyền nhẹ nhàng hướng hắn khoát tay áo. Lôi gia chủ, không cần lo lắng, bần đạo từ có chừng mực. Lôi Nhạc gặp đây, cũng không tiện nói gì, chỉ là nắm chặt trong tay song truy, làm xong xuất kích chuẩn bị, đồng thời hắn cũng chuẩn bị nhìn xem vị này đạo môn Trương Huyền đến tột cùng có thủ đoạn gì, có can đảm ngăn lại hai vị yêu đế. Hẳn là hắn cũng là một vị võ đế sao? T. Lôi Nhạc âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt hai mắt liền phát sáng lên. Các hạ đến tột cùng là người thế nào? Bây giờ bia đá đã tới tay, hai yêu đế tự tin trừ không phải nhân tộc phái ra chí ít ba vị trở lên võ đế đến chặn đường, nếu không căn bản là không có cách ngăn lại bọn chúng, cho nên bọn chúng cũng không nóng nảy đi nhiều hứng thú nhìn về phía Trương Huyền. Bần đạo đạo môn Trương Huyền gặp qua hai vị yêu đế. Trương Huyền vung lên phát trận, cười nói: "Đạo môn." Hai yêu đế lẫn nhau, trong mắt đều là mê hoặc. Cánh cửa này đến tột cùng là phương nào thế lực? Làm sao chưa từng nghe qua? Ngươi nói cửa đến tột cùng là phương nào thế lực, dám cản trở bản đế? Dán bàn một đôi xà nhãn lóe ra lục quang liền tập trung vào Trương Huyền, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Bất quá, cái này như thế nào dọa sợ Trương Huyền? Chỉ gặp Trương Huyền cười ha hả nhìn xem hai yêu, nói: "Ta đạo môn chính là đại đạo chi môn, tu chỉ vô thượng đại đạo, được hưởng thế gian tiêu dao." Trương Huyền lời này vừa nói ra, hiện trường vô luận là hai yêu đế vẫn là Lôi Nhạc tất cả mọi người sửng sốt, cũng bao quát vừa mới một lần nữa bay lên Lôi ra lão tổ Lôi Bằng. Lôi Bằng đi vào Lôi Nhạc đám người bên cạnh. "Lão tổ, lão tổ." Đám người nhìn thấy Lôi Bằng, đều là đại hỉ, đồng thời cũng trong lòng đại định. Lôi Bằng nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa Trương Huyền. Hắn mới ở phía dưới cũng nghe đến Trương Huyền ngôn tử, cho nên đi lên về sau, cũng tạm chưa mở miệng, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Dán bàn cùng Cát Minh hai yêu đế hai ánh mắt trên dưới trái phải đánh giá Trương Huyền, nhưng chính là nhìn không thấu Trương Huyền sâu cạn, trong lúc nhất thời cũng có chút chần chờ. "Hừ." Dán bàn lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Cái gì đại đạo chi môn, vô thượng đại đạo, còn phải hưởng thế gian tiêu dao, khẩu khí thật lớn. Các hạ tốt nhất chớ có xen vào việc của người khác, cần biết thích xen vào chuyện của người khác người, thường thường không hưởng thụ được cái gì thế gian tiêu dao." Cát Minh cười lạnh một tiếng nói, "Nếu không phải nhìn không thấu Trương Huyền sâu cạn, hai yêu đế đã sớm xuất thủ, chỗ nào còn sẽ có như vậy nói nhảm." Trương Huyền thì cười lắc đầu, nói: "Ta đạo môn tuy nói muốn hưởng thế gian này tiêu dao, nhưng cũng có một hạng chức trách." Một bên Lôi Nhạc trong lòng khẽ động, thế là hướng về Trương Huyền không người thi lễ một cái, sau đó hỏi: "Xin hỏi tiên sinh, không biết tiên sinh lời nói chức trách vì sao?" Trương Huyền nhìn một chút Lôi Nhạc, sau đó lại quay đầu trở lại nhìn về phía hai yêu đế, nói ra: "Ta đạo môn còn có một hạng chức trách, chính là thay trời hành đạo, trảm yêu trừ ma, tận diệt thế gian này yêu tà." "Cái gì?" Hai yêu đế đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy chính là phá lên cười. Dán bàn cười to nói: "Ha ha, tốt, 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 tốt một cái trảm yêu trừ ma, tốt một cái tận diệt thế gian yêu tà. Các hạ khẩu khí thật lớn." Cát Minh cười lạnh, nói: "Các hạ đến tột cùng có thủ đoạn gì, dám nói vừa tận diệt thế gian yêu tà? Chi bằng chúng ta đánh một cái cược." Trương Huyền cũng không giận, chỉ là vừa cười vừa nói. Hai yêu đế liếc mắt nhìn nhau, sau đó Dán bàn cười lạnh hai tiếng, mở miệng nói ra: "Tốt, đánh cái gì cược?" Trương Huyền cười nô ra tay trái của mình, nói: "Hai vị, nhưng từng thấy được ta bàn tay này?" Hai yêu đế nghi hoặc nhìn về phía Trương Huyền bàn tay, hoàn toàn không rõ hắn muốn làm gì. "Các hạ để chúng ta nhìn bàn tay của ngươi, này là ý gì?" Dán bàn cười lạnh hỏi. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, cũng không còn thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói ra: "Các ngươi hai yêu lại nhập ta cái này trong lòng bàn tay, nhưng thoát được ta bàn tay này, hai vị một mực tự đi, tuyệt không người ngăn cản. Nếu là thoát không được ta bàn tay này, ha ha, như vậy hai vị cũng liền không cần rời đi." Trương Huyền lời này vừa nói ra, không chỉ Dán bàn cùng Cát Minh hai cái này yêu đế mộng, ngay cả một bên Lôi Bằng, Lôi Nhạc đám người cũng đều mộng, tầm mắt mọi người đều rơi vào Trương Huyền kia rỗi ra bàn tay trái bên trên. "Ha ha, ha ha." Hai cái yêu đế đều làm cản phá lên cười, thậm chí cười đến thẳng đánh ngã. "Lấy bản đế quan chi, các hạ đúng là cái người ngông cuồng, đơn giản hồ ngôn loạn ngữ, không hiểu đấu." Dán bàn chỉ vào Trương Huyền cười đến gặp cả người tới. Cát Minh đồng dạng cười đến gãy lưng rồi, nói: "Như kia bàn tay nho nhỏ, lại muốn để ta hai người tiến vào trong lòng bàn tay của ngươi, còn từ ngươi trong lòng bàn tay thoát ra, ha ha." "Ha ha, như nghĩ như thế nào, nói như vậy, không nói trước bản đế quân có thể hay không từ ngươi trong lòng bàn tay thoát ra, ngươi trước tạm để bản đế quân hai người tiến vào ngươi bàn tay kia trông được nhìn, ha ha." Dán bàn cùng Cát Minh hai yêu đế nhao nhao mở miệng, chế giễu lên Trương Huyền tới. Mà Lôi Bằng, Lôi Nhạc bên này, đám người đồng dạng kinh ngạc không hiểu, bởi vì bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Trương Huyền đang nói cái gì. "Lão tổ, ngài kiến thức rộng rãi, nhưng từng nghe tới loại thủ đoạn này?" Lôi Nhạc quay đầu nhìn về phía lão tổ Lôi Bằng, nhịn không được mở miệng hỏi. Lôi Nhạc cái này vừa nói, mọi người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Lôi Bằng. Lôi Bằng cười khổ lắc đầu, nói: "Chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Có thể là lão hủ quá cô lậu quả văn đi." Lại không xách Lôi Bằng, Lôi Nhạc bên này không hiểu, Trương Huyền thở dài một hơi, nói: "Đã như vậy, các ngươi lại nhập ta trong lòng bàn tay tới đi." Nói chuyện, Trương Huyền duỗi ra bàn tay trái hướng về hai yêu đế nhẹ nhàng chụp tới, sau đó chỉ gặp kia Dán bàn cùng Cát Minh phảng phất bị một cỗ lực lượng vô danh dẫn dắt, hướng về tay trái của hắn liền bay tới. Mà lại đang bay tới quá trình bên trong, càng đổi càng nhỏ, càng đổi càng nhỏ, cuối cùng hóa thành hai con kiến lớn nhỏ, cũng cuối cùng rơi vào đến Trương Huyền bàn tay ở trong. Một màn này nhưng triệt để sợ ngây người một bên Lôi Bằng, Lôi Nhạc đám người. Cuối cùng là thủ đoạn gì? Mà lại, đây chính là hai vị yêu đế a. Làm sao lại? Trương Huyền không có Lôi Bằng, Lôi Nhạc ý nghĩ của mọi người, tối đầu nhìn về phía tay trái của mình, mở miệng cười lấy nói ra: "Hai vị, các ngươi nhưng chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, chớ có lãng phí. Chương 797, trong lòng bàn tay càn khôn khốn hai yêu. Chương 797, trong lòng bàn tay càn khôn khốn hai yêu. Hai yêu đế rắn bàn cùng Cát Minh chỉ cảm thấy hoa mắt, đã đổi không gian. A, đây là có chuyện gì? Đây là nơi nào? Hai yêu đế ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp trên bầu trời khói mù lờ lờ, không có trăng sáng, cũng không có đầy sao, chỉ có một loại không hiểu ánh sáng chiếu sáng toàn bộ không gian. Quay đầu tứ phương, chỉ thấy bốn phía mây mù lờ lờ, phương xa tại chỗ rất xa, trong mơ hồ đứng sừng sững lấy năm cái thông thiên chi trụ. Hai yêu đế liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ sợ hãi. Cát Minh Minh, hẳn là chúng ta xa vào đến huyễn cảnh ở trong. Gián Bàn mở miệng hỏi, dù sao Cát Minh tu vi so với nó còn cao hơn một cái tiểu giai. Gián Bàn Minh, ta cũng không biết, nhưng ngoại trừ huyễn cảnh, tựa hồ cũng không cái khác giải thích. Kia Trương Huyền đến tuột cùng tu vi bực nào, vậy mà có thể đem hai chúng ta vị yêu đế kéo vào huyễn cảnh bên trong, đây cũng quá chân thật. Cát Minh nhìn chung quanh, tựa hồ đang cố gắng tìm được chung quanh sơ hở. Vô luận cái gì huyễn cảnh chính là huyễn cảnh, lại nhìn thủ đoạn của ta. Gián Bàn nói chuyện, há mồm liền phun ra một đoàn xương độc. Ta xương độc này nhưng ăn mòn hết thảy, coi như ngươi là trung giai võ đế, cũng khó có thể gánh vác. Sau đó Gián Bàn liền nhìn xem hắn phun ra xương độc ở trước mặt của hắn chậm rãi tiêu tán. Cái này, Cát Minh thấy thế, hai tay mở ra, trong tay xuất hiện một thanh răng cưa đại đao. Gián Bàn, né tránh chút. Gián Bàn giật nảy mình, vội vàng xa xa lách mình tránh ra. Liền thấy Cát Minh vung lên đại đao, cùng hướng về phía dưới thổ địa chém xuống. Phanh, rắc, bành. Chỉ gặp kia kiện bảo khí răng cưa đại đao trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. A, Cát Minh một tiếng kinh hô, vội vàng nhảy ra đi, né tránh tứ tán mảnh vỡ. Quá cứng mặt đất. Cuối cùng là địa phương nào? Hai vị, các ngươi nhưng chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, chớ có lãng phí. Hai yêu đế ngay tại sử xuất các loại thủ đoạn, ý đồ phá giải huyễn cảnh thời điểm, đột nhiên liền nghe đến trong cao không truyền đến một đạo rộng rãi thân âm. Cái gì? Hai yêu đế giật mình, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trong cao không, trong mơ hồ thấy được khuôn mặt, chính là vừa rồi thấy cái kia tự xưng đạo môn Trương Huyền mặt. Trương Huyền, ngươi cuối cùng là thủ đoạn gì? Mau đem ta hai người thả ra, nếu không đừng trách bản đế vô lễ. Gián Bàn lập tức giận dữ nhìn qua thiên hô. Hắn nói là hô đi ra, đáng tiếc căn bản không người đáp lại. Hai yêu đế sắc mặt đều trở nên cực độ khó coi, đột nhiên Cát Minh sắc mặt lại biến, nói: "Gián Bàn, ngươi nói chúng ta sẽ không thật bị kia Trương Huyền vây ở bàn tay ở trong đi?" "Làm sao có thể, Cát Minh Minh, một cái kia bàn tay nho nhỏ có thể đem chúng ta vây khốn? Chưa hề chưa nghe nói qua như vậy thủ đoạn." Gián Bàn lập tức đem đầu lắc giống cá bắt lãng cổ. "Nhưng, vì sao ở trên bầu trời lại có kia Trương Huyền mặt, liền giống như đang quan sát chúng ta?" Cát Minh ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Huyễn cảnh? Huyễn cảnh mà thôi. Đừng nói người khác tộc, chính là chúng ta Quỷ Dị Bách tộc, cũng chưa từng nghe nói qua cái nào chủng tộc có loại thủ đoạn này a." Gián Bàn vẫn kiên trì ý kiến của mình. Cát Minh nghe vậy, cũng đành phải gật đầu, không thể không thừa nhận Gián Bàn nói có lý. Nó cũng chưa từng nghe qua như vậy thủ đoạn. Từ quan sát kỹ bốn phía về sau, Cát Minh nhìn về phía chân trời kia năm cái thông thiên chi trụ, nói: "Gián Bàn huynh, vì kế hoạch hôm nay, ở chỗ này ngồi đợi không phải biện pháp, ta cảm giác kia năm cây cột có lẽ sẽ là phá cục chi pháp, chúng ta không ngại quá khứ nhìn qua." "Tốt." Gián Bàn từ lâu chú ý tới kia năm cây cột. Dù sao tại trong không gian này, kia năm cây cột thật sự là quá bắt mắt. "Đi." Hai yêu đế hạ quyết tâm, lập tức phi thân lên, liền hướng về xa xa năm cái thông thiên chi trụ bay đi. Không biết bay bao lâu, hai yêu đế rốt cục đi tới năm cây cột trước mặt. Ngửa đầu nhìn về phía kia cao vút trong mây cây cột, hai yêu đế đều liễu lười không thôi. Cuối cùng là cái gì cây cột, làm sao cao như thế lớn, đơn giản đội lên trên trời. Cát Minh cảm khái nói: "Cuối cùng là làm bằng vật liệu gì?" "Cát Minh huynh, ngươi nói, nếu là chúng ta đem cái này năm cây cột phá hủy, có phải hay không huyễn cảnh cũng liền rách?" Gián Bàn đột nhiên ánh mắt nhất động, nghĩ đến một ý kiến. Cát Minh nghe vậy, cũng là hai mắt tỏa sáng, nói: "Có lẽ có thể thử một lần." Thế là, hai yêu đế riêng phần mình biến ảo ra một thanh binh khí, liền chặt đi lên. "Cong, cong, cong, vành, vành." Hai yêu đế nhìn trong tay mảnh vụn, đều là khóc không ra nước mắt. Vừa rồi đứt gãy vỡ nát đều là bọn hắn bản mệnh bảo khí, phần lớn lấy thân thể bọn họ bên trên vật liệu luyện chế mà thành. Không nghĩ tới, chính là chặt cái này cây cột, vậy mà liền bị hoàn toàn tan vỡ. "Cái này cây cột đến cùng là làm bằng vật liệu gì a?" Hai yêu đế sắc mặt cực độ khó coi. "Hừ." Gián Bàn thủ không nhìn được trước lạnh hừ một tiếng, lắc người một cái thân thể, trực tiếp hóa thành một đầu hơn 40 trượng cự xà, mở ra huyết buồn đại khẩu liền hướng lên trước mặt kia cây cột liền cắn. Cát Minh thấy thế cũng không cam chịu yếu thế, cũng là lắc người một cái thân thể, trực tiếp hóa thành một con cao tới hơn 20 trượng gà rừng, túi đầu dùng sắc bén kia mỏ liền hướng về trước mặt mình kia cây cột mổ xuống dưới. "Két." "Bành." "Rắc." "Bành." Thế là, rất nhanh, một con cự xà nằm xuống đất, bắt đầu kịch liệt lật vọt lên. "A, đau nhức sát ta vậy." Một con gà rừng cũng đồng dạng ngửa mặt lên trời mà ngã, trên hai mắt lật, đã hôn mê bất tỉnh. Ngoại giới, Trương Huyền đem hai con yêu đế hết thảy đều xem ở trong mắt, cười không nói. Một bên Lôi Bằng, Lôi Nhạc đám người thì cất bước đi tới. Lạc Điểu trấn Lôi Bằng, gặp qua Trương Huyền tiên sinh. Lôi Nhạc, Dư Mạn, gặp qua Trương Huyền tiên sinh. Trương Huyền thấy thế, tay phải vung lên phất trần, liền hướng về đám người có chút cung kính con người, nói: "Vần đạo Trương Huyền, gặp qua chư vị." "Trương Huyền tiên sinh, không biết kia hai cái yêu vật?" Lôi Bằng nói chuyện, ánh mắt vẫn là vô ý thức nhìn về phía Trương Huyền kéo lên bàn tay trái. Vô luận Lôi Bằng, vẫn là Lôi Nhạc bọn người, cũng thực sự không cách nào tưởng tượng một tay nắm vậy mà liền đem hai con yêu đế cho trấn áp. Cái này thực sự quá phá vỡ bọn hắn quá khứ thế giới quan, cho nên Lôi Bằng vẫn là tò mò hỏi lên, tựa hồ muốn từ Trương Huyền trong miệng đạt được xác minh. Trương Huyền cười ha ha, sau đó đem bàn tay trái giơ lên trước mặt mọi người, nói: "Vần đạo gần đây ngộ được một hạng thần thông, tên cứ gọi trong lòng bàn tay Càn Khôn, chỉ cần tu vi tại bần dưới đường, rơi vào bần đạo bàn tay bên trong, liền thoát không được thần đến." Đám người nghe vậy đều là kinh hãi. "Thật là thần thông, thật là thần thông a." Lôi Bằng liên tục tán thưởng. "Không biết Trương Huyền tiên sinh chuẩn bị xử trí như thế nào kia hai cái yêu đế?" Lôi Nhạc tò mò hỏi. "Ha ha." Trương Huyền nghe vậy lập tức ha ha phá lên cười, nói: "Chư vị lại nhìn." Vừa mới dứt lời, chỉ gặp Trương Huyền một bước phóng ra, lập tức lần nữa bay lên cao hơn 10 trượng, giờ phút này cách mặt đất đã hơn 30 trượng. Lôi Bằng thấy thế, lập tức nhún người nhảy lên, bay đến Trương Huyền bên cạnh cách đó không xa, mà Lôi Nhạc bọn người lại là bay không đến độ cao này. Trương Huyền cúi đầu nhìn về phía tay trái của mình, mở miệng nói ra: "Yêu Nghiệt, bần đạo hứa hẹn các ngươi một khắc đồng hồ thời gian đã qua, đã các ngươi thoát không được bần đạo bàn tay trái, kia thì đừng trách bần đạo vô tình." Vừa dứt lời, liền thấy Trương Huyền đã bàn tay trái xoay chuyển, chụp về phía lạc điểu trấn bên ngoài. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Chương 798, tắc ở giữa, hai núi trấn hai yêu. Chương 798, tắc ở giữa, hai núi trấn hai yêu. Chỉ thấy nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm, lần nữa sấm sét vang dội. Lôi Bằng thấy rõ, đương Trương Huyền đưa bàn tay lật ra thời điểm, hai tòa chập trùng sơn ảnh cũng theo đó mà ra, lại mỗi một ngọn núi ảnh bên trong đều có một cái như là loại kiến cỏ tầm thường bị giam ở trong đó. Ầm ầm, chỉ gặp lạc điểu trấn hẹn hai bên ngoài 10 km, bầu trời chấn động, đại địa cũng đang chấn động. Hai tòa nguy nga cao sơn chính từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà rơi trên mặt đất. A, tha mạng. A, mơ hồ truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết thê lương, ù ù thanh âm dần dần dừng lại, đại địa cũng đình chỉ chấn động. Lạc điểu trấn bên ngoài vốn là vùng đất bằng phẳng, nhưng giờ phút này lại nhiều hai tòa nguy nga cao sơn. Lôi Bằng ngây ngẩn cả người, Lôi Nhạc đám người ngây dại. Lạc điểu trấn bên ngoài những cái kia quỷ thú hành, một tiếng chạy từ phía. Những cái kia du hồn, lệ quỷ chờ quỷ vật nghĩ muốn chạy trốn đã chậm, trung quanh đã bị hắc bạch vô thường, như đầu mã diện mang theo mấy ngàn âm binh quỷ sai vững vàng vây quanh. Câu hồn liên bay ra, từng cái quỷ vật liền bị xuyên ở cùng nhau. Trên tường thành đám người cũng nao nao nhảy xuống đầu tường, cơ binh khí liền hướng về bối rối chạy trốn quỷ thú truy sát mà đi. Tôn Ngộ Huyền cười ha ha một tiếng, lắc một cái thân thể, một tòa trấn quỷ tháp đột nhiên bay lên, tháp miệng nghiêng, từng đạo kim quang bắn ra liền đem mấy cái yêu vương bao phủ ở bên trong. Ha ha, Yêu Nghiệt, đi vào đi. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền múa kim cô đồng liền từng cái đập tới. Kia mấy cái yêu vương bị trấn quỷ tháp kim quang trấn nhiếp, chỗ nào còn tránh né được, nao nao bị kim cô đồng đập trúng. Sơ gia yêu vương bị một gậy đánh chết, trung gia yêu vương thì bị đánh thành trọng thương, sau đó liền bị trấn quỷ tháp thu vào. Tiên sinh, kia là? Thật lâu, Lôi Bằng cái này mới hồi phục tinh thần lại, đưa tay chỉ bên ngoài trấn kia hai tòa cao sơn, há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bởi vì một màn này quá vỡ nát tam quan sống mấy trăm năm, Lôi Bằng biểu thị trước mắt tình cảnh này, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Người nào, nhẹ nhàng lật tay một cái trưởng, vậy mà hai tòa cao sơn trống rỗng mà hiện a? Mà lại kia dưới núi còn trấn áp hai vị yêu đế. Như thế dưới núi cao, đừng nói là yêu đế, chỉ sợ yêu hoàng đều phải ép thành bánh thịt ta. Lôi Bằng đoán được rất đúng, kia rắn bàn cùng Cắt Minh hai cái yêu đế nhục thân sớm đã hóa thành thịt nát, hai cái yêu hồn cũng bị trấn áp tại dưới núi, không thoát thân được. Cái này hai ngọn núi cũng không phải phổ thông chi sơn, chính là Trương Huyền lấy thiên địa ngũ hành chi khí biến thành. Ngũ hành tương sinh tương khắc tuần hoàn không ngớt, hóa thành núi đá, chỉ là yêu hồn lại có thể nào đào thoát. Trương Huyền vung lên phát trần, hai đạo kim quang rơi vào hai ngọn núi chân núi, hóa thành hai tấm bia đá. Hai tấm bia đá bên trên phân biệt có khắc hai cái chữ to, rắn bàn gà gáy. Từ nay về sau, cái này hai tòa cao sơn liền bị dân chúng gọi là Xà Bàn Sơn cùng Gà Gáy núi. Đón lấy, chỉ gặp Trương Huyền lấy tay hướng về hai ngọn núi bên trong một chảo, một đạo hồng quang bay ra, liền rơi vào trong tay của hắn. Hồng quang biến mất, hiện ra một tấm bia đá. Trên tấm bia đá cài giang lược, xem xét chính là một đoạn bia vỡ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nguyên lai là vui chữ địa. Làm xong đây hết thảy, Trương Huyền lúc này mới quay người nhìn về phía một bên Lôi Bằng, thở dài một hơi, mở miệng nói: "Lão tiên sinh, đây là thất tình bia trong đó một khối, chính là vui chữ địa, này bia nội luận thất tình lục dục chi đạo, tuy có kỳ diệu, nhưng tai họa ngầm cũng là cực lớn, vẫn đặng muốn." Tiên sinh nói cực phải, ta Lạc Điểu trấn nắm giữ này bia đã có hơn ngàn năm, tuy được cơ duyên, nhưng cũng bị vững vàng vây ở nơi đây, càng bởi vì nó cũng rước lấy vô tận mầm thai vạn, lão hủ xem tiên sinh chính là thiên địa kỳ nhân, này bia liền tặng cùng tiên sinh đi. Mong rằng tiên sinh chớ có khất tử. Còn chưa chờ Trương Huyền nói xong, tốt một cái Lôi Bằng, trực tiếp hướng về Trương Huyền khẽ không người, liền mở miệng làm chủ đem bia đá đưa ra ngoài. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, nếu như thế, bần đạo liền thu nhận. Trương Huyền hơi sững sờ, nhẹ nhàng cười một tiếng, liền gật đầu đáp ứng, sau đó tay lật một cái, bia đá kia liền biến mất không thấy. Lại là Trương Huyền đã đem bia đá kia đưa vào đến địa phủ bên trong, rơi vào mạnh bà bên cạnh, cầu đại hà bờ. Hai người phen này đối thoại, đem phía dưới Lôi Nhạc bọn người nghe sử sốt. Lôi Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía mình lão tổ, trong lòng âm thầm kêu khổ: "Lão tổ a, lão tổ, bia đá kia chính là chí bảo, ngài làm sao dễ dàng như vậy liền tặng người nha? Mặc dù cánh cửa này đối ta Lạc Điểu trấn có đại ân, nhưng báo đáp phương thức có rất nhiều a." "Tiên sinh, chúng ta đi xuống đi." Lôi Bằng đưa tay hướng về Trương Huyền mới nói. "Tốt." Trương Huyền gật đầu đáp ứng, liền theo Lôi Bằng sau lưng rơi xuống. Đám người trở xuống mặt đất, sau đó cùng đi tiến vào đại tiểu lâu bên trong. Trong tiểu lâu chiến đấu từ lâu kết thúc, một đám thiếu niên đang đánh quét chiến trường, đem thi thể thanh lý ra ngoài, sau đó vết máu trên mặt đất cũng lau sạch sẽ. "Tiên sinh, mời." Lôi Bằng ở phía trước dẫn đường, Lôi Nhạc bọn người ở tại bên cạnh hầu hạ, Trương Huyền theo sau lưng, đám người rất mau tới đến lầu 3 một chỗ nhã gian ở trong. Tiến đến chỉ có Lôi Bằng cùng Lôi Nhạc chờ bốn vị gia chủ. Sau khi mọi người ngồi xuống, Lôi Bằng đầu tiên là quay đầu nhìn về phía Lôi Nhạc, Dư Mạn, Quách Luân cùng Liêu Hàng bốn người, nói: "Hôm nay may mắn được Trương Huyền tiên sinh cứu giúp, nếu không ta Lạc Điểu trấn hơn vạn bách tính đều đem tang tại yêu tà miệng, các loại yêu tà đều là bia đá kia mà đến, ta Lạc Điểu trấn đã vô lực thủ hộ bia đá kia, cho nên lão đầu tử làm chủ, liền đem bia đá kia tặng cho Trương Huyền tiên sinh, các ngươi nhưng có ý kiến?" Bốn người liếc nhau, thầm nghĩ trong lòng, ngài đều đã làm chủ chúng ta còn có quyền lực phản đối sao? Không có cách, bốn người đành phải gật đầu, đồng nói: "Toàn bằng lão tổ làm chủ." Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, đà tạ chư vị. Bất quá ta đạo môn giảng cứu nhân quả, kia chữ hỉ bia chúng quy là Lạc Điểu trấn chi vật, bần đạo lại là không thể vô cớ lấy chi. Chư vị nhưng có sở cầu, chỉ cần bần đạo đủ khả năng, đều đồng ý chi. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, liền nhìn về phía mấy người. Lôi Nhạc cùng Dư Mạn liếc nhau, sau đó Lôi Nhạc thở dài một hơi, đứng dậy, hướng về Trương Huyền túi người hành lễ, nói: "Đã tiên sinh có lời." Lôi Mỗ liền mặt dạn mày dày hướng tiên sinh cầu được một chuyện. Trương Huyền thấy thế, lập tức nở nụ cười. Lôi gia chủ thỉnh giảng: "Tiên sinh, ta kia bất hiếu tử Lôi Dung cùng cái kia vị hôn thê Dư Hồng Thược lại là ngựa mộ tiên sinh lâu vậy, muốn bái tại tiên sinh môn hạ, theo hầu tả hữu, không biết hai bọn họ phải chăng có cái này phúc phận." Nói đến đây, một bên Dư Mạn cũng lập tức đứng lên, đi theo hướng Trương Huyền con xuống. Dư Mạn cái này vừa đứng lên, Quách Luân cùng Liêu Hằng cũng vô pháp an toàn, lập tức cũng đứng lên. Lôi Bằng gặp này sững sờ, tiếp lấy hai mắt tỏa sáng, cũng lập tức đứng lên, hướng về Trương Huyền khẽ cong người, nói: "Như kia hai cái hải nhi có thể vào tiên sinh pháp nhãn, mong rằng tiên sinh có thể cho hai đứa bé một cái cơ hội." Lão hủ đại biểu Lạc Điểu trấn, bái tạ tiên sinh. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, chư vị mau mau xin đứng lên đi. Kia Lôi Dung cùng Dư Hồng Thược sát thực cùng bần đạo có một đoạn duyên phận, việc này bần đạo đồng ý. Chương 799, Phát Từ Bi, Thiên Sư Khiến Phát Cháo. Chương 799, Phát Từ Bi, Thiên Sư Khiến Phát Cháo. Lại nói Lạc Điểu trấn sự tình rốt cục hạ màn, Trương Huyền mang theo đám người rời đi Lạc Điểu trấn, bắt đầu lữ trình mới. Chỉ là, tùy hành người bên trong, nhiều ba vị, chính là kia Lôi gia thiếu gia Lôi Dũng, Dư gia tiểu thư Dư Hồng Thược cùng vị kia không biết lai lịch thiếu nữ Bạch Uyển Tình. Lúc này Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược đều bỏ đi thiếu gia của bọn hắn tiểu thư phục sức, thay đổi một bộ đạo bào màu xanh lam. Nguyên bản Lôi Dũng binh khí là một đôi kim truy, giờ phút này lại đổi thành một thanh mộc truy cùng một thanh mộc đục, đều là gỗ đào điêu khắc thành. Kia mộc truy chỉ có dài 3 tấc, cánh tay trẻ con phẩm chất, mộc đục càng là chỉ có 1 tấc 2 phần dài, cùng mộc truy phẩm chất phản phất. Mộc truy cùng mộc đục đều bị Lôi Dũng trực tiếp nhét vào trong ngực, từ bên ngoài nhìn lại chỉ có hai tay trống trơn. Dư Hồng Thược song kiếm cũng đổi thành hai mặt gỗ đào điêu khắc một kính, chỉ có 3 tấc lớn nhỏ, tuy là một kính, lại là sáng đến có thể soi gương. Bạch Uyển Tình vẫn là toàn thân áo trắng, bên hông thì treo một thanh bảo kiếm. Trương Huyền cưỡi tại thanh lưu phía trên, khép lại hai mắt, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng giống như tại thần du thái hư. Tôn Ngộ Huyền trước mắt mở đường, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn theo sát sau lưng, Bạch Uyển Tình theo sát tại Tiền Lập Văn bên cạnh thân, lại sau này chính là Lôi Dung cùng Dư Hồng Thược, cuối cùng điện bơi thì là Lộ Phương, Lộ Tương hai huynh đệ. Một đường không nói chuyện, một ngày này, đám người vừa mới vượt qua một dòng sông, liền thấy hai bên đường nhiều rất nhiều quần áo tả tơi người. Những người này phần lớn khô gầy như quét ủi, tốt năm tốt ba giúp vào với nhau, hai mắt mở mịt nhìn xem đạo người đi trên đường, lại hoặc là nhìn về phía địa phương khác. Trương Huyền hơi khẽ to mày, liền mở mắt, nhìn về phía con đường hai bên, đột nhiên thở dài một hơi. Ngộ Huyền, sư phụ. Nghe được Trương Huyền kêu gọi, trước mặt Tôn Ngộ Huyền liền đội vàng xoay người đi vào thanh lưu trước mặt. Trương Huyền nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, lại nhìn về phía con đường hai bên, nói: "Ngộ Huyền, chúng sinh dân gian, đến phía trước, tuyển một chỗ bằng phẳng chi địa, chôn xuống nhà bếp, nấu bên trên một nồi nhiều cháo, tiếp tế một chút những người dân này đi." "Vâng, sư phụ." Đồ nhi cái này liền đi ăn bài. Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, một cái bổ nhào lật lên, lên trên không trung, liền hướng về phía trước bay đi. Trương Huyền phân phó xong, thở dài một hơi, đối tả hữu còn lại đệ tử nói ra: "Đi thôi, tiếp tục tiến lên." "Vâng, sư phụ." "Vâng, lão sư." Đám người không người tuân mệnh, sau đó cùng theo tại thanh lưu bên cạnh thân, dọc theo quan đạo tiếp tục hướng phía trước hành động. Đi chén trà nhỏ thời gian, liền thấy Tôn Ngộ Huyền đã tại phía trước dựng lên một cái nhà bếp, một ngụm nồi lớn đã đặt ở nhà bếp phía trên. Tôn Ngộ Huyền chính đem nguyên một túi tuyết trắng gạo đổ vào nồi lớn bên trong. Trương Huyền cười thanh nhu liền đến nhà bếp trước mặt, thở dài một hơi, đưa tay hướng về kia nhà bếp tiếp theo chỉ gặp kia trong lò bếp hỏa diễm trong nháy mắt đều biến sắc. Vừa mới đổ vào trong nồi gạo trong nháy mắt quay cuồng lên, rất nhanh một nồi đậm đặc cháo hoa liền nấu chín thành công. Nồng đậm gạo hương khí liền tại cái này chống trải dã ngoại phiêu đãng ra, hai bên đường những cái kia bách tính nghe được mùi gạo khí nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau đó, từng đôi mắt đều phát sáng lên. Rất nhanh một vị lão phụ nhân chống quải trượng nắm một đứa bé trai chân thấp chân cao đi tới gần về sau, lão phụ nhân kia từ trong ngực lấy ra một cái chén bể, một mặt cầu xin chi sắc, dùng khô khốc thanh âm khàn khàn cầu đạo: "Mấy vị này thiếu gia có thể hay không nợ cho lão phụ nhân một bát cháo loãng, ta cái này Tôn Nhi đã là hai ngày chưa từng ăn vào đồ vật." Trương Huyền thở dài một hơi, nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền mấy người, nói: "Ngộ Huyền, vì lão phu nhân xới một bát cháo đi." "Vâng, sư phụ." Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, vội vàng cầm lấy bên cạnh muôi lớn, liền vì lão phụ nhân lượng tràn đầy một bát cháo hoa. "Cảm ơn thiếu gia." "Cảm ơn thiếu gia." Nói chuyện, lão phụ nhân liền muốn quỳ tới đất bên trên hướng đám người dập đầu. Tiền Khôn thì mấy bước đi lên, ngăn cản lão phụ nhân, tựa hồ không có bận tâm giả phụ nhân trên người cáo bẩn bết bẩn. Lão phụ nhân bị dịu dắt đứng lên, trên mặt càng là kích động, nói: "Đa tạ mấy vị thiếu gia, đa tạ mấy vị thiếu gia, bất quá mấy vị thiếu gia nợ xong cái này nồi cháo, vẫn là mau rời khỏi đi." Tiền Khôn sững sờ, tò mò hỏi: "Lão phụ nhân, lời ấy ý gì?" Lão phụ nhân bưng cháo, sắc mặt hốt hoảng lắc đầu, nói: "Mấy vị thiếu gia đều là người tốt, ngàn vạn lần đừng có bởi vì chuyện tốt cho mình gây phiền toái, lão phụ liền cáo lui trước." Nói chuyện, lão phụ nhân kia liền đội vàng dắt tiểu Nam Hải rời đi. Mắt thấy lão phụ nhân muốn tới cháo hoa, hai bên đường những người khác cũng lập tức bò lên, run run rẩy rẩy liền hướng về đám người vây quanh. Trương Huyền thấy thế phân phó chúng nhân nói: "Các ngươi đều đi qua đi, trợ giúp Ngộ Huyền cho mọi người phân cháo." "Vâng, sư phụ." "Vâng, lão sư." Đám người đáp ứng một tiếng, đội vàng đều đi tới nhà bếp bên cạnh. Đều xếp thành hàng. "Xếp thành hàng." "Uy, phía sau không cho phép chen ngang. Ai chen ngang liền không có cơm ăn." Phụ nhân cùng hài tử đến phía trước đến, các nam nhân đầu tiên chờ chút đã, mỗi người đều có, không nên gấp gáp. Tôn Ngộ Huyền cùng Tiền Khôn hai người tay cầm muôi, mấy người khác thì ở bên cạnh duy trì lấy trật tự. Nhất là Lộ Phương, Lộ Tương cái này hai tên đại hán, hướng hai bên vừa đứng, trong tay chống cỡ khoảng cái chén ăn cơm, dài hơn một trượng bản long đại côn, hay là vô cùng có chấn nhất lực. Tại mọi người chào hỏi cùng duy trì phía dưới, những người dân này bài xuất một đầu đội ngũ thật dài. "Cảm ơn thiếu gia." "Cảm ơn thiếu gia." Tại từng tiếng cảm tạ âm thanh bên trong, đội ngũ càng ngày càng dài, nhưng trong nồi cháo lại tựa hồ như cũng không giảm thiểu. Đột nhiên ngồi tại thanh lưu trên lưng Trương Huyền một lần nữa mở mắt, ánh mắt rơi vào chính đi đến bếp lò trước mặt ba cái nam đồng trên thân. Đến xếp hàng lĩnh cháo những người khác, phần lớn khuôn mặt sầu khổ, hai mắt lờ mờ, thậm chí vô sinh cơ, nhưng cái này ba cái nam hải lại khác. Cái này ba cái nam hải ước chừng 7-8 năm tuổi, mặc dù quần áo tả tơi, trên thân bụi đất cáo bẩn cùng những người khác cũng không khỏi cùng, trên mặt cũng có một chút sầu khổ chi sắc, nhưng ba ánh mắt bên trong lại lóe ra ánh sáng. Trương Huyền từ ánh mắt ấy bên trong thấy được một cái tử, hy vọng. Mặc dù sinh hoạt rất khổ, nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng, mà lại cái này ba cái nam đồng bên người cũng không đại nhân đi theo, cái này càng hiếm thấy hơn. Trương Huyền âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó một lần nữa nhắm mắt lại. Đạp đạp. Đột nhiên nơi xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa, đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy nơi xa chạy như bay đến một chi mười mấy người đội kỵ mã. "Suy, ai cho phép các ngươi ở chỗ này nợ cháo hử?" Cầm đầu người kia ngồi trên lưng ngựa, dùng roi ngựa hướng về Trương Huyền chính là một chỉ, ngựa khí mười phần bất thiện. Nhìn người tới hướng về Trương Huyền nổi lên, Tôn Ngộ Huyền các vị sư minh đệ lập tức giận dữ. Tiên Lập Văn đầu tiên không làm, trực tiếp liền cất bước đi tới, đem kiếm gỗ đào đã rút ra, hướng về lập tức một chỉ, trực tiếp chính là một tiếng, "Lan, thật can đảm. Các ngươi đến tụt cùng người nào, biết đây là địa phương nào không? Dám ở đây nợ cháo, còn dám vô lễ như thế." Người cầm đầu kia giận tím mặt, thương lang lang. Một tiếng, cũng đem bên hông bảo đao liền rút ra. "Hừ." Theo hừ lạnh một tiếng âm thanh, Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ chống bản long đại côn liền đi tới, đem đại côn hướng trên mặt đất nặng nề mà dừng lại, nói, "Ta nhị ca nói, Lan." Nhìn thấy Lộ Phương, Lộ Tương hai huynh đệ khổ người cùng trong tay đầu kia đại côn, lập tức mười mấy người nhao nhao khẽ run dậy. "Đi các ngươi chờ lấy, chuyện này không xong." Nói vừa xong, chỉ gặp mười mấy người này đẩy chuyển mã đầu, dương lên roi ngựa, liền phi nhanh lấy rời đi. Trương Huyền nhìn xem mười mấy người bóng lưng biến mất, thở dài một hơi, nói, lại là một cọc nhân quả, có đôi khi người so quỷ dị càng thêm ác độc hung hiểm. Chương 800, vô duyên vô thế vô vi ba huynh đệ. Chương 800, vô duyên vô thế vô vi ba huynh đệ. Sư phụ, phải chăng để Đỗ Nhi lưu bọn hắn lại? Tôn Ngộ Huyền một mặt tức giận đi vào Trương Huyền trước người, mở miệng hỏi. Trương Huyền lắc đầu, từ thanh lưu trên lưng nhảy xuống tới, nói, không cần, từ bọn hắn đi thôi. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đồng ý, chính muốn trở về tiếp tục tay cầm muôi liền nghe đến Trương Huyền tiếp tục nói ra, Ngộ Huyền, đi đem vừa rồi ba cái kia hải đồng kêu đến. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy sững sờ, mặc dù không rõ vì sao, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý, vâng, sư phụ. Đồ Nhi cái này liền tìm đến. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền cất bước liền đổi tới. Ba cái kia nam đồng mỗi người bưng một bát cháo hoa, vừa đi vừa uống, cho nên còn chưa đi ra bao xa. Tôn Ngộ Huyền mấy bước liền đuổi theo, ngăn cản ba người đường đi, nói, ba người các ngươi, nhà ta sư phụ gọi ba người các ngươi tới. Ba cái nam đồng ngẩng đầu nhìn đến vừa rồi cho bọn hắn múc rượu, cháu Tôn Ngộ Huyền đều là sức sở, nghe được Tôn Ngộ Huyền, ở giữa nam đồng nhẹ gật đầu, nói, được rồi, vị này ca ca. Tại ba cái nam đồng trong mắt, trước mắt Tôn Ngộ Huyền so với bọn hắn cùng lắm thì 1-2 tuổi, cho nên gọi ca ca phù hợp. Tôn Ngộ Huyền nghe được xưng hô thế này cũng là nao nao, sau đó nở nụ cười, nói, hắc hắc, các ngươi mau cùng ta lão Tôn tới đi, sư phụ kêu gọi các ngươi, tuyệt đối là có chuyện tốt. Thế là ba cái nam đồng liền cùng sau lưng Tôn Ngộ Huyền đi tới Trương Huyền trước mặt. Sư phụ, cho ngài mang tới. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền sau lưng ba người. Ba cái nam đồng, hai mắt vụ sáng lên, nhìn xem Trương Huyền. Ở giữa nam đồng rõ ràng là lão đại, chỉ gặp hắn đem trong tay cháo hoa đưa tới bên cạnh một cái nam đồng trong tay, sau đó ra dáng hướng lấy Trương Huyền không người sâu thi cái lễ, nói, lệ vô duyên ra mắt công tử, đa tạ công tử ban thưởng cháo tri ân. Theo lệ vô duyên hướng Trương Huyền thi lễ, sau người hai người nam đồng, mặc dù trong tay bưng cháo hoa, cũng nhao nhao hướng về Trương Huyền cung kính con người. Ha ha. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, nhiều hứng thú đánh giá đến ba người tới. Một lát sau, Trương Huyền hỏi, lệ vô duyên. Tên rất hay. Bên cạnh ngươi hai vị này, là gì của ngươi nha? Khởi bẩm công tử, hai vị này chính là bảo đệ lệ vô thế, lệ vô vi. Lệ vô duyên tiểu đại nhân, mở miệng hồi đáp. Trương Huyền gật đầu cười, nói: "Lệ Vô Duyên, Lệ Vô Thế, Lệ Vô Vi, tên rất hay. Các ngươi là lai lịch ra sao? Nhìn hành vi của các ngươi cử chỉ, không giống phổ thông nông gia tử." Cái này, Lệ Vô Duyên có chút dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Trương Huyền thấy thế, vung lên phất trần, nói: "Nếu là có chỗ lo lắng, bần đạo cũng liền không hỏi. Các ngươi lớn bao nhiêu, cái này cũng có thể nói đi." "Công tử, Vô Duyên 9 tuổi, ta nhị đệ Vô Thế 7 tuổi, tam đệ Vô Vi 5 tuổi, ba người chúng ta xuất từ Lệ gia trang, bởi vì trong nhà gặp, vì vậy luân lạc tới nơi đây, dựa vào người đi đường bố thí mới miễn cưỡng sống đến nay ngày." Lệ Vô Duyên hơi chút do dự, vẫn là mở miệng trả lời Trương Huyền vấn đề, cũng đơn giản nói tới lai lịch của mình, chỉ là cũng không nói sâu, hiển nhiên có chỗ lo lắng. Trương Huyền cũng là không bắt buộc, thế là mở miệng nói: "Các ngươi ở đây ăn xin cuối cùng không phải kế lâu dài, không biết các ngươi tương lai chuẩn bị như thế nào?" Lệ Vô Duyên nghe vậy, tuổi còn nhỏ vẫn là không nhịn được cười khổ một tiếng, nói: "Công tử nói đùa, ta đám huynh đệ bây giờ dựa vào ăn xin sống tạm, nơi nào còn dám yêu cầu xa vời chuyện tương lai." Trương Huyền nghe vậy thở dài một hơi, nói: "Bần đạo chính là đạo môn thiên sư Trương Huyền, mang theo mấy tên đệ tử ngay tại du lịch thiên hạ, gặp được những huynh đệ ba người cũng là hữu duyên, bây giờ bần đạo bên người thiếu khuyết mấy cái theo hầu đồng tử, những đám huynh đệ có bằng lòng hay không chịu thiệt?" Lệ Vô Duyên nghe vậy đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy thần sắc một trận do dự cùng xoắn xuýt, nhưng quay đầu nhìn mình hai cái đệ đệ, phịt một tiếng quỳ xuống đất, nói: "Lệ Vô Duyên bái kiến công tử." Hắn cái này túi đầu không sao, sau lưng hai cái đệ đệ thấy thế, cũng bịch một tiếng, quỳ xuống theo, trong miệng đồng nói: "Lệ Vô Thế, Lệ Vô Vi, bái kiến công tử." Đã bái xuống, Lệ Vô Duyên sững sờ, tiếp lấy quay đầu nhìn một chút hai cái ngốc đệ đệ một chút, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, chưa nói thêm nữa. Trương Huyền đem một màn này để ở trong mắt, bất quá cũng không nhiều lời, cười gật đầu nói: "Tốt, tốt, tốt. Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi, đứng lên đi." "Vâng, công tử." Ba người lúc này mới đứng dậy, sau đó đều nhìn về Trương Huyền, chờ đợi lấy Trương Huyền phân phó. Trương Huyền cười cười, sau đó quay đầu đối một bên Tôn Ngộ Huyền, nói: "Ngộ Huyền, ngươi mang ba người bọn họ đi tắm, chuẩn bị cho bọn họ một bộ quần áo thay đổi, lại đến gặp ta." "Vâng, sư phụ." Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, mặc dù khắp khuôn mặt là nghi hoặc, bất quá vẫn là mang theo ba người rời đi. "Sư phụ, ngài vì sao đột nhiên nhớ tới tu đồng tử rồi?" Lúc này rảnh rỗi Tiền Lập Văn đột nhiên bu lại. Hiện tại tay cầm môi đổi thành Bạch Uyển Tình cùng Dư Hồng Thược Tiền Lập Văn, Tiền Khôn cùng Lôi Dũng đều tiến tới Trương Huyền trước người. Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Làm sao? Vi sư còn không thể tìm mấy cái đồng tử sao?" "Hắc hắc." Tiền Lập Văn cười hắc hắc, nói: "Sư phụ, tự nhiên không phải, chỉ là các đồ nhi có chút hiếu kỳ mà." Trương Huyền lần nữa trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhìn thấy Tiền Khôn, Lôi Dũng đồng dạng ánh mắt hiếu kỳ, thế là mở miệng nói: "Cái này ba huynh đệ cũng không đơn giản, các ngươi không muốn thật để người ta xem như đồng tử tới sai bảo." "Vâng, sư phụ." "Đồ nhi biết." Ba người nghe Trương Huyền như vậy nói chuyện, đều đáp ứng một tiếng, sau đó cùng nhau quay đầu nhìn về phía Lệ thị ba huynh đệ bóng lưng, trong mắt vẻ tò mò càng đậm. Trong chốc lát về sau, Tôn Ngộ Huyền mang theo ba cái phấn điêu ngọc trát tiểu nam hài đi tới. "Sư phụ, bái kiến công tử." Trương Huyền cười nhìn một chút mấy người, vung lên phất trần, nói: "Miễn lễ đi. Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi, ngươi ba người phụ cận đến." "Vâng, công tử." Ba huynh đệ nghi hoặc liếc nhau một cái, vẫn là cất bước đi tới Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền đưa tay hướng về ba huynh đệ một chỉ, một vệt kim quang bay ra, trong nháy mắt chia ra làm ba, phân biệt bắn vào ba người mi tâm ở trong. "A." Ba huynh đệ một tràng thốt lên, đợi nhìn thấy đột nhiên xuất hiện trong đầu một thiên công pháp về sau, lập tức gương mặt kích động bái ngã trên mặt đất, nói: "Bái tạ công tử ban thượng pháp." Trương Huyền vung lên phất trần đem ba người nâng lên, nói: "Đứng lên đi, bần đạo trao tặng các ngươi chính là ta đạo môn phương pháp tu hành, sau này ngày đó ngày tu hành, không thể lười biếng. Như gặp nghi nan, nhưng đến hỏi thăm bần đạo, hoặc ngộ huyền bọn hắn, xưng hô bọn hắn sư huynh liền có thể." "Vâng, công tử." Ba huynh đệ đại hỉ lấy đáp ứng. "Hắc hắc. Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi, mau tới bái kiến đại sư huynh." Tôn Ngộ Huyền ở một bên cười hắc hắc, hướng ba huynh đệ chiều lên tay tới. Ba huynh đệ đều là sững sờ, bởi vì theo bọn hắn nghĩ Tôn Ngộ Huyền cùng tuổi bọn họ không sai biệt lắm, còn tưởng rằng hắn là nhỏ nhất đâu. Ba huynh đệ quay đầu nhìn về phía những người khác, lại phát hiện không người đưa ra dị nghị, lúc này mới nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, cùng nhau hướng hắn không người cúi đầu, sau đó mở miệng hô một tiếng: "Đại sư huynh." "Ai tốt, tốt, tốt. Sau này đi theo đại sư huynh huấn, cam đoan các ngươi không thiệt thòi." "Đến, đến, đến, ta giới thiệu cho ngươi mấy vị khác sư huynh." Tôn Ngộ Huyền nói liền kéo lên Vô Duyên, cho ba huynh đệ giới thiệu những người khác. "Đây là các ngươi nhị sư huynh, Tiền Lập Văn, hắn nhưng là tiền gia đại thiếu gia, có tiền hung ác, về sau có cái gì muốn mua một mực tìm hắn chuẩn không sai. Đây là các ngươi tam sư huynh, Tiền Khôn, một tay phủ lục chi đạo xuất thần nhập hóa, ngay cả bản đại sư huynh cũng khó có thể với tới. Đây là các ngươi ngũ sư huynh, Lôi Dũng, Lạc Điểu Trấn Lôi gia đại thiếu gia." Chương 801, Cà Lâm huyện úy. Chương 801, Cà Lâm huyện úy. Rất nhanh, dân nói người người đều bưng lên một bát nhiều cháo, mà trong nồi cháo cũng đúng lúc múc xong. Hết thảy đều là như thế chính chính tốt. Đám người cùng nhau vây quanh. "Sư phụ, lão sư, công tử." Trương Huyền vung lên phất trần, cười nói: "Rất tốt." Sau đó nhìn về phía Vô Duyên ba huynh đệ, nói: "Vô Duyên, không mang bọn ta đi trong nhà người nhìn xem sao?" "A công tử." Đã dần dần buông xuống cảnh giác, Vô Duyên đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó túi lầu đến, ngập ngừng nói: "Công tử, ngài lại như thế nào đoán được?" "Ha ha." Trương Huyền ngửa đầu phá lên cười, nói: "Bần đạo thế nhưng là đạo môn tiên sư, cái gì không biết." Vô Duyên ngẩng đầu lên, nhìn xem Trương Huyền, nói: "Công tử, vô duyên sai không nên lừa gạt công tử." Trương Huyền cười đi tới, đưa tay sờ sờ đầu của hắn, nói: "Việc này không trách ngươi, tuổi còn nhỏ, cho là nên có chút lòng cảnh giác. Đúng, về sau không nên gọi bần đạo công tử, cùng Lộ Phương, Lộ Tường, xưng lão sư đi."
"Vâng, lão sư." Vô Duyên đại hỉ, vội vàng dắt hai vị đệ đệ cùng một chỗ hướng Trương Huyền lần nữa hành lễ, sau đó đổi giọng xưng hô lão sư. Trương Huyền gật đầu cười, nói: "Đi thôi, mang bần đạo đi Lệ Gia Trang nhìn xem."
"Vâng, lão sư." Vô Duyên đáp ứng một tiếng, quay người lại, đang muốn mang theo trước mọi người hướng Lệ Gia Trang, liền nghe đến nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập. Đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy nơi xa một mảnh bụi đất tung bay, có vài chục con tuấn mã chạy như bay đến.
Suy,
đạp đạp. Rất nhanh, Trương Huyền đám người liền bị vây lại, người cầm đầu toàn thân quắc, chim cánh vòng, đắc thắng câu bên trên treo một thanh trường đao, trong tay thì giơ một thanh cương đao.
"Chính là các ngươi? Các ngươi ở chỗ này?
Nơi này tư thiết quay cháo.
Quay cháo, cứu tế nạn dân."
"A, không, dân đói a." Cầm đầu người này cầm trong tay cương đao hướng về Trương Huyền một chỉ, há miệng liền nói, chỉ là tựa hồ cái miệng này không quá lưu loát.
"Hắc hắc."
Tôn Ngộ Huyền hắc hắc vui lên, liền đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía trên chiến mã vị tướng quân này, mở miệng nói: vị này
tướng
quân,
không có,
không sai, chính là chúng ta
tại
ở chỗ này nấu cháo.
A,
nấu cháo,
cứu tế.
Dân nói: "A, bất quá chúng ta liền
cái này một ngụm,
một cái nổi,
tính
không tính là cháo,
quậy cháo đi."
Tôn Ngộ Huyền lời kia vừa thốt ra, Tiền Lập Văn Thủ không nhìn được trước ha ha phá lên cười, tiếp lấy Lôi Dũng, Tiền Côn, Lộ Phương, Lộ Tương đều phá lên cười, liền ngay cả Bạch Huyền Tỉnh, Dư Hồng Thượng đều che miệng nở nụ cười, nhưng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba huynh đệ thì trốn ở Trương Huyền bên cạnh, toàn thân tại run lẩy bẩy.
Ngươi
lớn mật,
nhỏ,
Tiểu Ba Nhi,
ngươi lại
dám
học ta
nói chuyện. Lập tức tướng quân cái này giận dữ, nói chuyện càng cả lăng.
Ai
học ngươi?
Học ngươi nói
chuyện.
Ta
lão tôn
bản thân
cũng như vậy,
nói chuyện như vậy.
Tôn Ngộ Huyền tiếp tục dở trò xấu.
Ngươi
cái này,
Tiểu Ba Nhi,
nên giết. Tướng quân kia giận tí mặt, cơ cương đao liền hướng về dưới ngựa Tôn Ngộ Huyền chặt đi qua.
Hắc hắc, lúc này mới đối sao?
Muốn đánh cứ đánh, nói lời vô ích gì.
Tôn Ngộ Huyền hắc hắc vui lên, hướng về sau nhảy một cái, liền né tránh bổ tới cương đao, khẽ vươn tay, như ý kim cô đồng liền hiện trong tay.
Tướng quân kia thấy một lần cương đao phách không, dù sao cương đao là bình khí ngắn, thế là trong lúc cấp thiết, liền đem cương đao treo ở trên yên ngựa, sau đó đem trôi này trường đao liền hái xuống.
Nhỏ,
Tiểu Ba Nhi,
nhìn,
xem đao. Tướng quân kia hét lớn một tiếng, vung lên đại đao liền hướng về Tôn Ngộ Huyền lần nữa bổ xuống.
Hắc hắc, đến hay lắm.
Tôn Ngộ Huyền hắc hắc vui lên, vung lên như ý kim cô đồng trực tiếp một gậy liền đập tới.
Vành hai bên trong chỉ nghe được cong,
rắc,
một thanh âm vang lên, tướng quân kia trường đao trong tay liền bị một gậy đập cái hai đoạn, đầu đao len ken lang
một tiếng, rơi xuống trên mặt đất phía trên.
A,
tướng quân kia một tiếng kinh hô, doa đến toàn thân khẽ run rẩy.
Đúng vào lúc này, Tôn Ngộ Huyền đã một cái bổ nhào lật lên nhảy tới kia mã đầu phía trên, duỗi ra một chân liền hướng về kia tướng quân vai trái đạp xuống dưới.
Tiểu tử, ngươi cho ta lão tôn đi xuống đi.
A nha,
tướng quân kia một tiếng kinh hô,
bịch
một tiếng liền từ trên lưng ngựa lăn rơi xuống trên mặt đất.
Hắc hắc, đừng núp đích,
lại cử động vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc ngươi.
Lăn rơi xuống đất tướng quân vừa muốn đứng dậy, liền thấy một cây kim quang chói mắt đồng tử khoác lên cổ của hắn bên cạnh.
A tha tha mạng,
các ngươi là ai,
mau đem ta buông ra.
Hắc hắc, nha, ngươi làm sao không cả lăng.
Tôn Ngộ Huyền hắc hắc vui lên, kim vô đồng lập tức cách cổ của hắn càng gần.
Ai
tha mạng,
mấy vị đại nhân tha mạng.
Tướng quân kia càng sợ liên tục cầu xin tha thứ, vậy mà thật không cả lăng.
Tướng quân kia cái này mỗi lần bị cầm,
oeng
một tiếng, chung quanh những người khác lập tức liền loạn.
Đạp đạp,
đây là móng ngựa xốc xếp thanh âm.
Xoàng lang,
đây là đám người lôi ra binh khí thanh âm.
Nhanh đem tướng quân của chúng ta thả, nếu không
nha, nếu không như thế nào.
Hắc hắc,
Tôn Ngộ Huyền lập tức vui vẻ, đem như ý kim cô đồng lại đi trước đụng, trực tiếp liền kề đến một vị nào đó tướng quân cái cổ.
Tướng quân kia cảm nhận được đồng tử lạnh bớt, lập tức dọa sợ, nằm dưới đất liền quát to:
đều cho lão tử dừng tay, các ngươi là muốn lão tử chết ta,
đều đưa đao cho lão tử thu hồi đi.
Vâng, tướng quân.
Lập tức đám người nghe được tướng quân kia hô to, lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó liền đem trong tay đao nhào nhào thu về.
Này mới đúng mà,
nói một chút đi, các ngươi đến tội cùng là ai?
Nhìn các ngươi mặc cũng không phải cái gì sơn tặc giặc cỏ, còn giống như là quan quân.
Vậy liền kỳ quái, thân là quan quân, các ngươi chẳng những không cứu tế bách tính, ngược lại còn ngăn cản người khác, cái này không có đạo lý đi.
Tôn Ngộ Huyền một cước giẫm tại tướng quân kia trên thân, cúi đầu hỏi:
cái kia
vị đại nhân này có thể hay không để tiểu tướng đứng lên mà nói?
Tướng quân kia cẩn thận từng ly từng tí hỏi:
không thể.
Ngoan ngoãn mà cho ta nằm đáp lời.
Tôn Ngộ Huyền nhưng không có ý định nuông chiều hắn, lập tức liền cự tuyệt:
ai, là đại nhân chớ giận, tiểu tướng tên là Trịnh Phương, chính là cái này mới vui huyện úy, phụ chi huyện đại nhân chi mệnh, trông giữ những này dân đói, để phòng bọn hắn náo sự.
Nói vậy ngươi là huyện úy, bọn hắn sao xưng ngươi là tướng quân? Và lại ngươi nói phụ chi huyện chi mệnh, trông giữ những này dân đói, càng là hoang đường. Huyện các ngươi có dân đói,
thân là chi huyện chẳng những không nghĩ cứu tế, ngược lại còn muốn ngăn cản người khác, cái này là đạo lý gì? Tôn Ngộ Huyền nghe vậy giận dữ. Đại nhân, tiểu tướng không có nói láo lời nói, tiểu tướng vốn là kinh thành Ngự Lâm quân một vị bách phu trưởng, về sau nhân. Bởi vì thân thể nguyên nhân, về tới quê quán, cũng chính là cái này mới vui huyện, làm cái này một huyện huyện úy, những minh đệ này có một bộ phận nguyên vốn cũng là tiểu tướng thủ hạ, là các minh đệ ủng hộ, trong âm thầm xưng hô ta là tướng quân, thật sự là không dám nhận. Đến Vu đại nhân yêu cầu, vì Hà Chi huyện đại nhân không cho cứu tế dân nói, tiểu tướng cũng chỉ là phụ mệnh mà đi, không biết mọi nguồn. Trịnh Vương ngay cả đội mở miệng giải thích. Thứ nói lao hết bài này đến bài khác, xem ra ngươi là cảm thấy ta lão Tôn Kim Cô Đồng bất lợi nha. Hả? Tôn Ngộ Huyền lạnh hừ một tiếng, đem Kim Cô Đồng liền giơ lên, phản phất sau một khắc liền sẽ đập xuống. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Tiểu tướng. Chương 802, Hình bộ thượng thư Lệ Ôn chương 802, Hình bộ thượng thư Lệ Ôn đám người nghe xong cái này huyện úy nói, nhao nhao nhíu mày. Kỳ thật cái này huyện úy biết cũng có hạn, chỉ là phụ mệnh mà đi, nhưng trong mơ hồ dính đến triều đình bên trong tranh đấu. Những thôn dân này phần lớn đến từ Lệ Gia Trang cùng bên cạnh cách đó không xa Tạ Gia Trang. Hai cái thôn trang thế hệ quan hệ thông gia, cho nên quan hệ cực kỳ thân mật. Lệ Gia Trang tại hơn 40 năm trước ra một vị đại nhân vật, tên là Lệ Ôn. Lệ Ôn ấu mà thông minh, 11 tuổi trúng tú tài, 15 tuổi đậu cử nhân, 19 tuổi đậu tiến sĩ cập đệ hạng 3, cũng chính là một vị thám hoa lang, đến thụ Hàn Lâm viện biên tu chức vụ. Sau ngoại phóng địa phương, từ chi huyện làm lên, một đường chập trùng lên xuống, cuối cùng trở lại kinh thành các đời đại lý tự khanh, hộ bộ thượng thư, hình bộ thượng thư trở trước. Ước chừng 5 năm trước từ hình bộ thượng thư mặc cho bên trên chí sĩ hồi hương. Ước chừng 1 tháng trước, vị này Lệ Ôn đại nhân đã qua đời, sau đó Lệ Gia Trang cùng Tả Gia Trang liền xui xẻo. Mặc dù vị này Trịnh Vương không do nói, nhưng hiện trường tất cả mọi người ẩn ẩn có suy đoán. Ai? Trương Huyền vung lên phát trần, nhịn không được thở dài một hơi, sau đó đôi Tôn Ngộ Huyền nói, Ngộ Huyền, để bọn hắn đi thôi. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền gặp sư phụ Trương Huyền phân phó, chỉ phải đáp ứng một tiếng, sau đó liền đem như ý kim cô đồng rút lui mở. Kia Trịnh Vương như được đại xá, lập tức lộn nhào chạy ra đi. Sau đó trở mình lên ngựa, nhìn về phía Trương Huyền đám người ánh mắt bên trong còn mang theo một tia vẻ sợ hãi, có thể thấy được mới Tôn Ngộ Huyền cho tâm lý của hắn bóng ma lớn đến bao nhiêu. Theo Trịnh mới trở về đến đội ngũ bên trong, khắp trung quanh những binh lính khác trong mắt liền bắt đầu toát ra hung quang, tựa hồ liền muốn một lần nữa rút đao. Tôn Ngộ Huyền đem một màn này để ở trong mắt, hắc hắc cười lạnh một tiếng, sau đó một cái bổ nhào lật lên tại không trung, đối Trịnh Phương đám người, nói, các ngươi lại nhìn xem, là xương cốt của các ngươi cứng rắn vẫn là hòn đá kia cứng rắn. Nói chuyện chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền bay đến bên đường một khối cao hơn một trượng trên tảng đá không, vung lên như ý kim cô đồng liền đập xuống. Vành hai bên trong chỉ nghe được bành một tiếng, kia đá xanh trực tiếp liền nổ thành một mịn. A! Trịnh Phương sau lưng đám người thấy thế, nhao nhao lên tiếng kinh hô, sắc mặt đều trở nên trắng bệnh. Võ Vương, Võ Vương! Kỳ thật chân chính làm bọn hắn sợ hãi còn không phải Tôn Ngộ Huyền đánh nát cự thạch kia, mà là cái kia nhất bước hư không bản lĩnh, đây chính là Võ Vương tiêu chí. Đối mặt một vị Võ Vương, đừng nói bọn hắn cái này mấy chục người, chính là vài trăm người, thậm chí hơn nghìn người đều cho không. Dù sao Võ Vương cũng sẽ không lưu tại nguyên chỗ, chờ các ngươi đem người ta vây khốn mà không phản kháng. Đi, đi, đi. Kia Trịnh Vương cũng không cả lăm vung tay lên, liền dẫn những binh sĩ kia đẩy chuyển mã đầu, ra roi thúc ngựa liền chạy, không dám chút nào lại dừng lại. Lúc này, Trương Huyền nhìn về phía trốn ở bên cạnh mình Vô Duyên ba huynh đệ, thở dài một hơi, nói: "Vô Duyên, mang bọn ta đi Lệ Gia Trang xem một chút đi." "Vâng, lão sư." Vô Duyên đáp ứng một tiếng, liền cất bước ở phía trước dẫn đường. Đám người đi theo Vô Duyên huynh đệ sau lưng, ước chừng sau nửa canh giờ, liền đi tới một cái hơi có vẻ rách nát thôn trang. Thôn trang chu vây ruộng đồng đều hoang vu, cỏ dại rậm rạp. Thấy cảnh này, Tôn Ngộ Huyền tò mò hỏi: "Vô Duyên, thôn các ngươi bên ngoài những này ruộng đồng làm sao đều không có loại nha?" Vô Duyên nghe vậy khuôn mặt nhỏ một khổ, nói: "Đại sư minh, chỗ nào không có gân a? Mà là chỉ cần chúng ta một loại địa, liền có một đám sơn tặc lao xuống núi đến tiến hành phá hư, sẽ còn vào thôn cướp bóc cùng giết người. Một tới hai đi phía dưới, ruộng đất này cũng chỉ có thể hoang vu lấy. Nếu không, mọi người cũng sẽ không chịu đói." Tôn Ngộ Huyền chau mày, nói: "Có biết kia sơn tặc ở nơi nào? Đợi ta lão Tôn đi một lần, đem bọn hắn." "Ngộ Huyền." Tôn Ngộ Huyền còn chưa có nói xong, liền bị Trương Huyền ngăn trở. Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Ngộ Huyền, ngươi coi như đem nhóm này sơn tặc đều giết, cũng không giải quyết được vấn đề. Việc này phía sau chỉ sợ có khác kỳ quặc. Đợi điều tra minh bạch về sau, lại làm so đo." "Vâng, sư phụ, là đồ nhi nghĩ xấu." Tôn Ngộ Huyền vội vàng nói. Trương Huyền lúc này mới gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Vô Duyên ba huynh đệ cuối cùng đem mọi người dẫn tới một chỗ nhà lớn nhất trước mặt. Một tiếng, liền đẩy ra đại môn. Kia phía trên đại môn có một cái to lớn bảng hiệu, bên trên viết Lệ phủ. Đám người đi theo ba huynh đệ cất bước đi vào đại trạch, liền phát hiện trong sân khắp nơi đều là bị đánh đập vết tích. Đây chính là những sơn tặc kia đánh đập. Nói đến đây, Vô Duyên vành mắt liền đỏ lên, mà phía sau hắn Vô Thế cùng Vô Vi đã nhẹ giọng khóc nức nở. Đi vào hậu viện, Vô Duyên đem Trương Huyền dẫn vào tương đối hoàn chỉnh trong phòng. "Lão sư, đêm nay ngài ngay ở chỗ này đi, ta lại mang mấy vị khác sư huynh đi tìm những phòng khác." Trương Huyền gật gật đầu, sau đó tại một cái ghế bên trên ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi: "Vô Duyên, kia Lệ Ôn cùng huynh đệ các ngươi là quan hệ như thế nào?" Trương Huyền cái này vừa nói, Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba huynh đệ cũng nhịn không được nữa, đồng thời khóc giống lên: "Lão sư, Lệ Ôn là gia gia của chúng ta." "Ô ô, ai?" Trương Huyền than nhẹ một tiếng, vung lên phất trần, một vệt kim quang rơi xuống, đem ba người bao khỏa ở bên trong. Ba huynh đệ tại kim quang bao phủ xuống, mới chậm rãi dừng lại tiếng khóc. Kỳ thật Trương Huyền đã sớm căn cứ thiên nhãn nhìn xuống đến chuỗi nhân quả, cùng kia Trịnh Phương ngôn tử, suy đoán ra không ít thứ, lại chỗ nào còn lại không biết cái này ba đứa hài tử thân phận a. Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi, ba người các ngươi lưu lại. Trương Huyền nói xong, lại nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, nói: "Ngộ Huyền, ngươi mang theo mọi người đi tìm gian phòng gián xếp đi."
"Vâng, sư phụ."
Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, liền quay người mang theo đám người đi ra, trong phòng chỉ để lại Trương Huyền cùng Vô Duyên ba huynh đệ. Trương Huyền nhìn xem ba người, lần nữa thở dài một hơi, nói: "Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi, không cần yêu thương, có lẽ các ngươi còn sẽ có cùng tổ phụ gặp nhau ngày."
"Cái gì? Lão sư, làm sao có thể?"
Vô Duyên lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng xen lẫn một tia chờ đợi cùng kích động. Vô Thế cùng Vô Vi đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền gật đầu cười, nói: "Bần đạo cũng không lừa gạt các ngươi. Các ngươi tổ phụ làm quan hơn 10 năm, thanh chính liêm khiết, tạo phúc bách tính, công đức vô lượng, sẽ không như vậy biến mất, yên tâm đi. Mấy ngày nữa, các ngươi liền có thể nhìn thấy hắn." Vô Duyên ba huynh đệ dù sao cũng còn con nít, mặc dù trong lòng còn không quá tin tưởng, nhưng bọn hắn vẫn kích động gật gật đầu. Trương Huyền vung lên phát trận, chỉ gặp trên mặt đất nhiều ba cái bồ đoàn. "Ngồi xuống."
"Vâng, lão sư."
Ba huynh đệ mặc dù không rõ Trương Huyền ý gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi lên. Trương Huyền tiếp lấy xuề tay ra, ba cái đỏ rực quả liền ra hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong, chính là ba cái chú quả. Trương Huyền đưa tay ngả vào ba người trước mặt, nói: "Đây là ba cái chú quả, chính là không sai linh quả, các ngươi một người một viên ăn đi." Ba huynh đệ nhìn xem Trương Huyền lòng bàn tay chú quả, lập tức liền ngửi thấy một cỗ mùi thơm mê người, nhịn không được nước bọt liền chảy ra.
"Vâng, lão sư."
Ba huynh đệ đáp ứng một tiếng, lập tức liền đưa tay đều cầm một viên. Chương 803, Tôn Ngộ Huyền muốn dò xét huyện nha. Chương 803, Tôn Ngộ Huyền muốn dò xét huyện nha. Nhìn xem ba huynh đệ ăn chú quả, Trương Huyền chỉ một ngón tay, lập tức ba đạo kim quang bay ra, liền bắn vào ba huynh đệ thể nội, đem chu quả tiên thiên nguyên khí đều khóa tại ba người đan điền bên trong, chỉ còn sót lại một đầu rất nhỏ khe hở. Một tia một sợi tiên thiên nguyên khí từ cái khe này bên trong chạy ra, chậm rãi cải tạo ba huynh đệ thân thể. Tính hơi thở ngưng thần, không thể phân tâm. Trương Huyền khẽ quát một tiếng, ba huynh đệ lập tức nghiêm sắc mặt, nhắm mắt, tôn niệm dưới bụng đan điền, nếu có một hơi xoay tròn, giống như ấm giống như lạnh, chính là nhập hai mạch nhâm đốc, đi thập nhị chính kinh. Cùng tiên lập văn, tiền khôn bọn người lúc trước tu hành khác biệt, Trương Huyền trực tiếp lấy thần niệm làm dẫn đạo lên ba huynh đệ tu hành. Ba huynh đệ phi thường nghe lời, ngoan ngoãn nhắm lại hai mắt, sau đó liền tại Trương Huyền dẫn đạo hạ tiến vào tu hành ở trong. Trương Huyền nhìn xem ba huynh đệ riêng phần mình tiến vào trạng thái, hài lòng gật gật đầu, nhất là Lệ Vô Vi. Chớ nhìn tuổi của hắn nhỏ nhất, nhưng tư chất lại là tốt nhất, vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian, đã có thể tự chủ vận chuyển chu quả nguyên khí. Bây giờ chu quả nguyên khí đã là tiên tiên nguyên khí, lưu chuyển ở giữa, ba huynh đệ thân thể nội tình đang nhanh chóng tăng trưởng.
"Sư phụ."
"Ừm." Trương Huyền nghe tiếng ngẩng đầu một cái, liền thấy Tôn Ngộ Huyền lần nữa tới đến trước mặt hắn.
"Sư phụ, chư vị sư đệ đều đã thu xếp tốt."
Tôn Ngộ Huyền ngay cả bận bịu mở miệng nói ra.
"Tốt."
Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói: "Khiến mỗi người bọn họ tu hành đi.
Ngộ Huyền, ngươi đêm nay đi một chuyến huyện nha, điều tra một phen kia huyện lệnh nội tình."
"Vâng, sư phụ."
Tôn Ngộ Huyền nghe vậy lại hỉ, lập tức gật đầu đồng ý. Trương Huyền khoát tay áo, Tôn Ngộ Huyền hiểu ý, lập tức không người lui ra.
"Đại sư minh, sư phụ nói thế nào?"
Tôn Ngộ Huyền vừa ra, Tiền Lập Văn liền bu lại.
"Hắc hắc."
Tôn Ngộ Huyền hắc hắc vui lên, sau đó nhìn một chút Tiền Lập Văn cùng bên cạnh hắn Bạch Uyển Tình, thấp giọng nói: "Nhị sư đệ, sư phụ phân phó để vi huynh đêm nay đi đêm tối thăm dò kia huyện nha một chuyến."
Tiền Lập Văn nghe vậy, trước mắt lập tức sáng lên, sau đó nói: "Đại sư minh, hẳn là
sư phụ muốn đối kia huyện lệnh xuất thủ."
Tôn Ngộ Huyền lắc đầu, nói: "Nhị sư đệ, ngươi cũng chớ nói lung tung, sư phụ cũng không phải như vậy người. Kia huyện lệnh mặc dù chức quan không lớn, nhưng cũng là mệnh quan triều đình. Cho dù kia huyện lệnh thật sự có vấn đề, cũng tự có quốc pháp xử trí, còn chưa tới phiên sư phụ nhúng tay, mà lại sư phụ cũng sẽ không nhúng tay."
"Đại sư minh, nói thế nào?"
Tiền Lập Văn tò mò hỏi.
Tôn Ngộ Huyền nhướng mí mắt, lười nhắc trả lời hắn, ngược lại nhìn về phía cách đó không xa Tiền Khôn, nói: "Tam sư đệ, ngươi đến trả lời hắn đi."
Tiền Khôn cười khổ lắc đầu, nói: "Đại sư minh, ngươi không chính cống."
"Ha ha." Tôn Ngộ Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói: "Ai bảo ta lão tôn là đại sư minh đâu?"
Tiền Khôn bất đắc dĩ, đành phải nhìn về phía Tiền Lập Văn, nói: "Nhị sư minh, sư phụ đã từng nói, ta đạo môn mặc dù không sợ nhân quả, nhưng cũng không sẽ vô cớ nhiễm nhân quả, nếu không tất có tai họa."
Tiền Lập Văn nghe vậy gãi đầu một cái, nói: "Tốt ta,
là vì huynh nghĩ đơn giản.
Bất quá, đại sư minh, tam sư đệ, cái này Lệ gia trang cùng Tả gia trang sự tình, đã chúng ta đã dính dáng tới nhân quả, mà lại sư phụ còn phân phó đại sư minh đi đêm tối thăm dò huyện nhà, đã nói lên sư phụ có nhúng tay ý nghĩ, các ngươi nói sư phụ sẽ tính toán làm sao xuất thủ a?"
Nghe được Tiền Lập Văn lời này, vô luận là Tôn Ngộ Huyền, vẫn là Tiền Khôn, bao quát một bên Bạch Uyển Tình, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược cùng Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ đều là lắc đầu.
Lôi Dũng trầm ngâm một lát sau, nói: "Đại sư minh, lấy tiểu đệ đoán chừng, coi như sư phụ dự định đúng tay, cũng không sẽ trực tiếp xuất thủ, dù sao kia huyện lệnh cũng là chính thất phẩm mệnh quan triều đình, rất có thể sẽ mượn nhờ trấn quỷ ti, hoặc là trên đó cấp nha môn để đạt tới mục đích."
Lôi Dũng lời này vừa nói ra, đám người nghe, nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Tôn Ngộ Huyền nhãn châu xoay động, nói: "Sư phụ phân phó ta lão tôn đêm nay đêm tối thăm dò huyện nhà,
các ngươi ai muốn cùng ta lão tôn cùng đi? Đám người nghe vậy đều là hai mắt tỏa sáng, nhưng quay đầu nhìn về phía Trương Huyền chỗ gian phòng, mọi người cũng đều lộ vẻ do dự. Tiên Lập Văn mở miệng nói, đại sư minh, sư phụ cũng không có để chúng ta đi à? Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói, nhưng là sư phụ cũng không có không để các ngươi đi à? Ta nhìn à, nhị sư đệ, ngươi cùng đệ muội cùng ta lão tôn cùng đi chứ?
A,
Tiên Lập Văn một tiếng kinh hô, sau đó có chút chần chờ mà nói, đại sư minh, cái này thích hợp sao? Sư phụ có thể hay không có trách?
Yên tâm đi, nhị sư đệ, hết thảy không đều là còn có vi huynh sao?
Tôn Ngộ Huyền vỗ bộ ngực bảo đảm nói,
được.
Tiên Lập Văn nghe vậy lập tức nhãn tình sáng lên, liền đáp ứng xuống. Một bên Bạch Uyển Tình, mặt đã đỏ bừng, nhịn không được giận dữ chừng mắt nhìn Tiên Lập Văn một chút, bất quá cũng không nói gì. Tôn Ngộ Huyền hiển nhiên Tiên Lập Văn đáp ứng, cười hắc hắc, nói, đã như vậy, kia tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Đợi buổi tối, nhị sư đệ, ngươi cùng đệ muội bồi ta lão tô cùng đi.
Vâng, đại sư minh.
Đám người gặp đây, nhao nhao đáp ứng một tiếng, sau đó liền riêng phần mình trở về phòng. Trương Huyền đem trong viện phát sinh hết thảy đều xem ở trong mắt, nhịn không được lắc đầu, bất quá cũng lười quản bọn họ. Rất nhanh, mặt trời rơi về phía tây, bóng đêm dần dần lâm. Tôn Ngộ Huyền đi vào Tiên Lập Văn cổng, thấp giọng kêu, nhị sư đệ, ra ngoài rồi.
Tới, đại sư minh.
Nương theo lấy két. Một tiếng cửa phòng mở, Tiên Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình một trước một sau liền đi ra.
Đại sư minh, chúng ta đi như thế nào?
Vậy còn không đơn giản, mau đem kia thập nhị phẩm thanh liên gọi ra đến, chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát.
Tôn Ngộ Huyền cười nói.
A. Đến lúc này, Tiên Lập Văn mới sơ lược minh bạch Tôn Ngộ Huyền ý đồ. Chắc không được lúc ấy tất cả mọi người muốn đi, kết quả ngươi liền điểm ta đây.
Thập nhị phẩm thanh liên từ lần trước tại Lạc Điệu Trấn, Trương Huyền đưa đến Tiên Lập Văn tay về sau, còn một mực chưa từng thu hồi, không nghĩ tới liền bị Tôn Ngộ Huyền cho ghi nhớ.
Bất quá đã Tôn Ngộ Huyền bị đại sư minh này lên tiếng, Tiên Lập Văn cũng không dám phản bác, chỉ gặp hắn đưa tay vào ngực liền mò ra một tòa không đủ hai thốn lớn nhỏ đại sen.
Đại.
Chỉ gặp một đạo thanh quang hiện lên, trong viện liền xuất hiện một tòa một trượng phương viên thập nhị phẩm thanh liên.
Hắc hắc.
Tôn Ngộ Huyền đắc ý cười một tiếng, trực tiếp liền nhảy lên đại sen.
Tiên Lập Văn thấy thế, cũng lôi kéo Bạch Uyển Tình nhảy lên.
Đi lên về sau, Tiên Lập Văn thúc dục pháp lực, chỉ gặp thập nhị phẩm thanh liên quay tròn một trận xoay tròn, sau đó hóa thành một đạo thanh quang liền hướng về huyện thành phương hướng bay đi. Lệ Gia Trang khoảng cách huyện thành ước chừng hơn 30 cây số, nhưng thập nhị phẩm thanh liên sao mà nhanh, không đến chén trà nhỏ thời gian, liền đi tới mới vui huyện thành trên không. Tôn Ngộ Huyền lấy tay che nắng xem xét tỉ mỉ, sau đó liền chỉ về đằng trước nói, nhị sư đệ, huyện nha ở nơi đó, đi, chúng ta quá khứ.
Ba người tới huyện nha trên không, Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói, nhị sư đệ, ngươi ẩn thân phủ cấp cho vi huynh một chương đi.
Chương 804, sư huynh đệ đêm tối thăm dò huyện nha. Chương 804, sư huynh đệ đêm tối thăm dò huyện nha. Tiền Lập Văn khoe miệng giật một cái rút, trong lòng tự đủ, ta liền biết ngươi cái con khỉ này không có ý tốt.
Đương nhiên trong lòng oán thầm, nhưng ngoài miệng lại là không dám nói gì.
Đại sư huynh, cho ngươi.
Nói chuyện, Tiền Lập Văn liền trực tiếp móc ra một thanh nhận thân phủ.
Cảm ơn, nhị sư đệ, ngươi cùng đệ muội ở phía trên chờ lấy a, ta lão tôn liền đi xuống.
Đại sư huynh chờ một chút.
Tiền Lập Văn ngay cả đội vươn tay ngăn cản Tôn Ngộ Huyền.
Thế nào, nhị sư đệ, ngươi còn có việc?
Tôn Ngộ Huyền nghi hoặc mà hỏi thăm.
Đại sư minh, cái này huyện nha to lớn như thế, ngài biết nên đi nơi nào tìm kia huyện lệnh sao?
Tiền Lập Văn cười hỏi.
Ừm.
Tôn Ngộ Huyền sững sờ, đánh giá một phen phía dưới huyện nha, lập tức gãi đầu một cái, nói, cũng đúng à.
Cái này huyện nha xác thực không nhỏ, nhiều như vậy gian phòng, ta lão tôn thật đúng là nhất thời không biết nên đi nơi nào.
Nhị sư đệ, ngươi có gì ý kiến hay?
Hắc hắc.
Tiền Lập Văn cười hắc hắc, nói, đại sư minh, ngươi cũng biết ta Tiền gia cũng coi là một cái không kém gia tộc, phủ bình huyện nha, tiểu đệ cũng đi qua không biết bao nhiêu lần.
Chúng ta cái này đại hạ hương à, mỗi cái huyện nha tuy có khác nhau, nhưng lớn bố cục lại cơ hồ không có gì sai biệt, cho nên, ha ha, tiểu đệ xem như có biết một hai.
Ha ha, tốt, nhị sư đệ, nếu là chuyện lần này làm thành, tính ngươi đầu câu.
Vậy ngươi mau nhìn xem, con chó kia huyện lệnh hiện tại hẳn là sẽ ở nơi nào.
Tôn Ngộ Huyền nghe vậy lại hỉ.
Tiên Lập Văn cười cười, thôi động thập nhị phẩm thanh liên bắt đầu ở huyện nha trên không du tẩu.
Thập nhị phẩm thanh liên chính là vô thượng chí bảo, mặc dù tại huyện nha trên không nổi lơ lửng, nhưng dưới trạng thái ẩn thân, chính là võ vương cũng đừng hòng phát hiện tung ảnh của hắn.
Đây là Tiên Lập Văn chỉ có dẫn khí kỳ tu vi, nếu là đổi thành Tôn Ngộ Huyền đến, lấy trúc cơ kỳ tu vi thôi động, có lẽ võ đế cũng khó có thể phát hiện.
Đại sư minh, thiên hạ này huyện nha, cơ bản cách cục cơ bản, ngươi nhìn cái này trước mặt một khối chính là tiền viện, ở trong chính là ngày bình thường phá án đại đường, bên trái bình thường là ngày bình thường xử lý văn sự ân.
Đại sư minh, ngươi mau nhìn.
Cái gì?
Tôn Ngộ Huyền sững sờ, sau đó vội vàng thuận Tiên Lập Văn ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy huyện nha tiền viện bên trái một cái tiểu viện rơi bên trong, có một cái phòng vẫn sáng đèn. Trước đây viện thế nhưng là huyện lệnh làm việc công chỗ, cái này đều buổi tối, nào đó trong một cái phòng vẫn sáng đèn, như vậy.
Sư minh đệ hai người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hưng phấn.
Nhị sư đệ, nơi đó sẽ là địa phương nào?
Tôn Ngộ Huyền tò mò hỏi.
Tiên Lập Văn cẩn thận phân biệt chỉ chốc lát, nói, đại sư minh, cái này phảng phất là thư phòng chỗ, đi, chúng ta đi qua đi.
Nói chuyện, Tiên Lập Văn liền thôi động thập nhị phẩm thanh liên, đi tới cái tiểu viện này trên không.
Hắc hắc.
Nhị sư đệ, ta lão tôn cái này đi xuống.
Tôn Ngộ Huyền nói liền muốn từ trên đài sen nhảy xuống, nhưng bị Tiên Lập Văn cản lại.
Nhị sư đệ, ngươi cái này là ý gì?
Hắc hắc.
Đại sư minh, một mình ngươi xuống dưới thật sự là thế đơn lực bạc, tiểu đệ cùng Nguyện Tình cũng nghĩ tiếp giúp ngươi một tay.
Tiền Lập Văn cười hắc hắc, nói: "Tôn Ngộ Huyền nhịn không được trợn trắng mắt, cuối cùng bất đắc dĩ gật gật đầu, nói: "Tốt ta, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới." Nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền đáp ứng, Tiền Lập Văn cười hắc hắc, sau đó thúc dục thập nhị phẩm thanh liên liền rơi xuống. Sớm ở trên người nâng lên ẩn thân phủ, ba người liền nhảy xuống đài sen. Ba người nhất bước tiềm tung liền thẳng đến kia đèn sáng gian phòng mà đi, rất nhanh liền đi vào ngoài cửa sổ. Tôn Ngộ Huyền đem Như Ý Kim Cô Đồng đem ra, tại kia giấy dán cửa sổ bên trên thọc một cái lỗ nhỏ, nhìn trộm nhìn vào bên trong. Liền thấy trong phòng, một người mặc thất phẩm huyện lệnh quan bảo trung niên nam nhân ngồi ngay ngắn ở án thư về sau, trước mặt cái này đứng bước một người, chính là kia huyện úy Trịnh Vương. "Đại nhân, chuyện đã xảy ra liền là như thế này." Hiển nhiên Trịnh ngay ngắn tại hướng huyện lệnh bẩm báo ban ngày sự tình. Nghe được câu này, Tôn Ngộ Huyền cùng Tiền Lập Văn liếc nhau, hai người trong mắt đều tràn đầy hưng phấn. Không nghĩ tới vậy mà may mắn như vậy, đây chính là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Thế là, hai người liền tranh thủ lỗ hai chăm chú sẽ tới, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một câu, liền nghe đến kia huyện lệnh theo sát lấy mở miệng. "Trịnh Vương, ngươi nói những người kia sẽ là lai lịch ra sao?" "Khởi bẩm đại nhân, tiểu tướng cũng không biết, nhưng này cầm đầu thanh niên ngược lại là cưới một đầu phi thường hùng tuấn thanh niu, lại là có chút kỳ quái." Trịnh Vương mở miệng nói ra. "Lấy thanh niu vì tọa kỵ, còn mang theo mấy cái tùy tùng, nghe ngươi lời nói, rất có thể là hắn đồ đệ, đây cũng thật là ly kỳ. Bên trong một cái không đến 10 tuổi tiểu hài tử vậy mà hợp lại bên trong liền đem ngươi từ trên ngựa đá ra, không đơn giản nha." "Không đơn giản." Huyện lệnh nhíu mày, trong tay vuốt vuốt hai cái hạt đảo, chậm rãi mở miệng nói ra. "Đúng vậy, đại nhân, tiểu tướng mặc dù tu vi không cao nhưng cũng là trung giai võ sĩ, nhưng đối mặt đứa bé kia, lại ngay cả nửa phần năng lực phản kháng đều không có, tốc độ của hắn quá nhanh mà lại lực đạo cũng quá lớn, tiểu tướng cả gan suy đoán, tiểu hài tử kia có lẽ đã đạt võ vương chi cảnh." Trịnh Vương cẩn thận từng ly từng tí mở miệng tiếp tục giải thích nói. "Ba." "Nói vậy." Kia huyện lệnh nghe vậy, "Ba." Một tiếng, liền đem trong tay hai cái hạch đào đập vào bàn trên bàn. Hai cái hạch đào vậy mà thật sâu rơi vào bàn bên trong, dùng cái này có thể thấy được cái này huyện lệnh cũng là một vị võ đạo cao thủ. "Võ vương." Tôn Ngộ Huyền ánh mắt run lên, trong nháy mắt liền đối kia huyện lệnh thực lực có phán đoán. Một cái võ vương cấp huyện lệnh, cái này coi như ý tứ. Tôn Ngộ Huyền khỏe miệng kéo lên vẻ tươi cười, ánh mắt bên trong càng phát ra hưng phấn lên. Tiền Lập Văn cũng bị giật nảy mình, nhìn xem kia thật sâu khảm tiến bàn hai cái hạch đào. So sánh một chút về sau, Tiền Lập Văn bi ai phát hiện, hắn làm không được. Tựa hồ cảm nhận được Tiền Lập Văn lợi hại, một bên Bạch Uyển Tình duỗi tay nắm chặt bàn tay của hắn. Tiền Lập Văn trong lòng ấm áp, hướng về Bạch Uyển Tình cười cười. Một màn này để Tôn Ngộ Huyền nhịn không được mắt trợn trắng, cái này thức ăn cho chó vung thật khiến cho người ta hâm mộ a. Một cái không đến 10 tuổi võ vương, Trịnh Vương, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Chẳng lẽ muốn để bản quan hướng chi phủ đại nhân nói, ta mới vui huyện huyện úy lại bị một cái 10 tuổi võ vương cho một cước đá xuống ngựa đến, sau đó tè ra quần lăn trở về sao? Kia huyện lệnh giận dữ nói. Bịch. Một tiếng, Trịnh Vương lập tức quỳ trên mặt đất, nói, đại nhân thứ tội, tiểu tướng nói sai. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, Trịnh Vương, nhớ kỹ, ngươi là gặp một vị võ vương, sau đó bại hạ trở đến, đối với bất kỳ người nào cũng không cần nói 10 tuổi võ vương, nếu không ngươi ta cũng phải bị đẩy đi ra con nổi. Huyện lệnh trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng dùng cảnh cáo ngữ khí đối Trịnh Vương thuyết nói. Vâng, đại nhân, tiểu tướng minh bạch. Trịnh Vương liền vội vàng gật đầu, biểu thị mình minh bạch. Ừm, ngươi minh bạch liền tốt. Tiếp xuống, chúng ta phải thương lượng một chút, xử trí như thế nào kia Lệ Gia Trang cùng Tạ Gia Trang nhóm người kia lai lịch cũng phải mau chóng điều tra ra, nếu không chúng ta sẽ phi thường bị động. Chương 805, Tôn Ngộ Huyền nâng đồng nện huyện lệnh. Chương 805, Tôn Ngộ Huyền nâng đồng nện huyện lệnh lại cách. Soạn. Bành. Dưới kinh ngạc, Tiền Lập Văn không để ý không biết đụng phải bên cạnh một cái gì đồ vật, liền nghe đến liên tiếp tiếng vang. Lần này, có thể đem trong phòng hai người tính đến. Người nào? Trong phòng kia huyện lệnh hét lớn một tiếng, cất bước liền hướng về cổng đi tới. Két. Một thanh âm vang lên, lớn cửa bị đẩy ra. Kia huyện lệnh cùng huyện úy hai người một trước một sau liền bước ra ngoài, xung quanh dò xét. Thứ đến tột cùng là bằng hữu phương nào, còn mời ra gặp một lần. Kia huyện lệnh tay trái bưng lấy đại ấn, phải tay nắm lấy một thanh bảo kiếm, một đôi mắt quét mắt tứ phương. Kia huyện lệnh một đôi mắt lóe ra tinh quang, miệng bên trong tiếp tục nói ra, không biết là đầu nào trên đường bằng hữu, còn xin hiện thân gặp mặt. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình ba người đều dán ẩn thân phủ, giờ phút này đều giấu ở một ngọn núi giả đằng sau, lén lén đánh giá vị này huyện lệnh. Bằng hữu, nếu là còn không hiện thân, vậy cũng đừng trách bản quan không khách khí. Nói chuyện, chỉ thấy kia huyện lệnh lập tức thúc động trong tay thất phẩm đại ấn bắt đầu lóe ra từng tia hồng quang. Một cỗ uy áp chống rỗng mà sinh, trực tiếp liền bao phủ tại cái nhà này trên không. Bành, bành, bành. Lập tức liên tục ba tiếng vang, liền thấy giả sơn đằng sau chống rỗng xuất hiện ba đạo hỏa quang. Tôn Ngộ Huyền ba người liền thấy ba người bọn họ trước ngực cẩn thân phủ lục trong nháy mắt bay ra, hóa thành ba đám hỏa diễm, giật nảy mình. A. Bạch Uyển Tình nơi nào thấy qua loại cảnh tượng này, nhịn không được chính là một tiếng duyên dáng gọi to. Giả sơn đằng sau, huyện úy Trịnh Phương một tiếng kinh hô, vị tiêu huyện lệnh thì nâng đại ấn cất bước liền đi tới. Mấy vị bằng hữu còn xin hiện thân gặp mặt đi. Tôn Ngộ Huyền cùng Tiền Lập Văn liếc nhau, bây giờ tình trạng cũng đành phải hiện thân, thế là hai người liền từ giả sơn đằng sau chuyển ra, Bạch Uyển Tình thì đi theo phía sau hai người. Ba người cái này vừa hiện thân, tiêu huyện úy Trịnh Phương đầu tiên sắc mặt đại biến. Đại nhân, là bọn hắn. Là bọn hắn. Tiêu huyện lệnh khẽ nhíu mày, nhìn trước mắt Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình ba người, nhất là đi đầu Tôn Ngộ Huyền, nói, ba vị đến tụt cùng là lai lịch ra sao, vì sao đêm tối thăm dò ta cái này mới vui huyện nhà, triều đình trọng địa, các ngươi lại dám như thế xem thường vương pháp. Nói càng về sau, vị này huyện khiến đại nhân đã thái độ hung dữ thanh sắc câu lệ. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền hắc hắc một trận cười lạnh, nói, nho nhỏ thất phẩm huyện lệnh, ngươi thật là lớn quan uy nha. Nghe thấy lời ấy, kia huyện lệnh biến sắc, nói, các ngươi đến tột cùng người nào, chính là trấn quỷ ti không trải qua cho phép, lén xông vào huyện nha cũng là trọng tội. Các ngươi đến tột cùng là phương nào sơn tặc, chỗ kia giặc cỏ. Một câu, có thể nói cực kỳ hung hiểm cùng ác độc. Tiền Lập Văn thì là cười lạnh một tiếng, cất bước đi về phía trước hai bước, nói, ngươi một cái nho nhỏ huyện lệnh, dám mưu hại lao thượng thư hương thân cùng hậu nhân, thật không biết ai cho ngươi hùng tâm báo tử đảm. Lời này vừa nói ra, nhưng nói là triệt để bạch mặt song phương liền đều không có đường sống mẹ toàn. Tốt tặc tử. Trinh Vương. Tiểu tướng tại. Triệu tập huyện binh nha dịch, đem ba người này cầm xuống. Rõ. Cái này huyện ủy Trịnh Phương mặc dù trong lòng khó xử, nhưng ngoài miệng lại là không thể nửa phần do dự. Chỉ gặp kia Trịnh Phương từ trong ngực móc ra một vật liền ném lên thiên không. Vật kia hóa thành một vệt kim quang liền bay lên bầu trời. Ba. Một tiếng liền nổ bể ra đến, cả huyện thành đều có thể thấy rõ ràng. Tiếp xuống liền nghe ra đến bên ngoài truyền đến lộn xộn tiếng bước chân. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói, ngươi cái này huyện lệnh, thật sự là thật to gan nha. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền đã đem Như Ý Kim Cô đồng giơ cao trong tay, Tiền Lập Văn kéo ra khỏi kiếm gỗ đảo, và Truyền Tình cũng rút ra bên hông bảo kiếm. Nghe nói huyện lệnh thân là mệnh quan triều đình, đều có triều đình khí vận ra thân, chớ đến hôm nay liền để ta lão Tôn thử một lần đi. Nói xong, Tôn Ngộ Huyền run tay một cái bên trong Như Ý Kim Cô đồng phi thân liền hướng về kia huyện lệnh nào tới, vung mạnh đồng liền đệ. Bành! Trong cõi u minh, Tôn Ngộ Huyền liền cảm thấy mình một gậy đập vào một đoàn mềm mềm khí tức phía trên, tựa như là một đoàn đông không thụ lực. Thứ mở cho ta. Tôn Ngộ Huyền lạnh hừ một tiếng, toàn lực vận chuyển pháp lực, liền nghe đến két. Bành! Một tiếng, thần kia trở ngại trong nháy mắt vỡ vụn. Cảm nhận được vào đầu mà đến phong thanh, kia huyện lệnh cũng là giật nảy mình, vội vàng hướng về sau nhảy ra mấy bước, giơ kiếm cùng nên đón tiếp lấy. Len ken lang. A! Chỉ nghe được len ken lang một thanh âm vang lên, huyện lệnh kinh hô một tiếng, lần nữa hướng về sau nhảy ra vài thước, đem kia bảo kiếm giơ lên trước mắt quan sát, liền thấy bảo trên thân kiếm đã nhiều một cái bồng ấn. Người đó là cái gì bồng tử, lại có thể thương tổn được bảo kiếm của ta? Tôn Ngộ Huyền căn bản không có phản ứng hắn lời này gốc dạng, ngược lại hắc hắc cười lạnh nói, cổ quan, xem ra triều đình khí vận cũng là phân người à. Ngươi cái này cổ quan, hiển nhiên không có làm nhiều ít chuyện tốt ta. Liên triều đình khí vận cũng không nguyện ý bảo đảm ngươi. Khá lắm ba ba, muốn chết. Kia huyện lệnh triệt để bạo nộ rồi, huy kiếm liền chém tới. Nhưng đã mất đi khí vận che chở huyện lệnh, như thế nào vẫn là Tôn Ngộ Huyền đối thủ, chỉ gặp Như Ý Kim Cô đồng lần nữa vung lên, liền lần nữa đập nện tại kia huyện lệnh bảo trên thân kiếm. Chỉ nghe rắc. Bành. Một tiếng, một thanh bảo kiếm trực tiếp nổ thành đầy trời mảnh vỡ. A! Kia huyện lệnh một tiếng kinh hô, đội vàng hướng về sau nhảy xuống. Tôn Ngộ Huyền cười lạnh một tiếng, kim cô đồng như bóng với hình, thẳng đến kia huyện lệnh đỉnh đầu liền đập tới. Một màn này có thể đem Tiền Lập Văn dọa sợ. Coi như cái này huyện lệnh thật tội ác tại trời, bọn hắn cũng không thể tùy tiện đánh giết một chính thất phẩm mệnh quan triều đình a. Đại sư Minh, thủ hạ lưu nhân. Tiền Lập Văn tật hô ra tiếng. A tốt tặc tử, ngươi dám! Huyện ủy Trịnh Phương vãi cả linh hồn, liều lĩnh liền bỏ tới, dù là dùng thân thể của mình ngăn tại kia huyện lệnh trước người đều sẽ không tiếp. Cũng không phải bởi vì Trịnh Phương đối cái này huyện lệnh có bao nhiêu trung thành, mà là hắn nhất định phải làm như thế. Nếu là huyện lệnh ở trước mặt hắn bị người giết, hắn rất có thể liền phải bị Chu Cựu Tộc. Đương nhiên, nếu là hắn vì cứu huyện lệnh mà chết, vậy hắn chẳng những vô tội, ngược lại còn có thể có công, có thể ấm phong tử tôn. Cả hai tướng quyền, Trịnh Phương lựa chọn cũng liền không khó lý giải. Tôn Ngộ Huyền Như Ý Kim Cô đồng sao mà cấp tốc, hiển nhiên kia đồng tử đã đi tới huyện lệnh trên đỉnh đầu không đủ một thước địa phương. Chỉ cần lại có một cái chớp mắt công phu, liền có thể nhìn thấy nở tung vạn đóa hoa đào. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, chỉ gặp nơi xa bay tới một đạo bạch quang, nhanh như thiểm điện, cong một tiếng, liền nặng nề mà đụng vào Như Ý Kim Cô đồng bên trên. Hừ, Tôn Ngộ Huyền lạnh hừ một tiếng, khoe miệng lộ ra một tia âm nhu được Như Ý Ý cười. Len ken lang, một thanh âm vang lên, một thanh dao găm liền rơi xuống trên mặt đất. Tôn Ngộ Huyền thì đã rút lui đồng lui lại, cười lạnh nhìn về phía đạo bạch quang kia bay tới địa phương. Các hạ như là đã xuất thủ, cũng nên hiện thân ra gặp một lần đi. Người hoa nhi này thật là nhạy cảm linh giác, bội phục, bội phục. Chương 806, một cái chỉ là cao giai võ vương. Chương 806, một cái chỉ là cao giai võ vương. Chỉ gặp một đạo thanh quang hiện lên, dưới ánh trăng, trong sân xuất hiện một thân ảnh. Người kia thân cao 8 thước có thừa, thắt lên một bộ trường bào màu xanh nhạt, bên hông thắt một đầu màu vàng kim nhạt tơ lụa, ở dưới ánh trăng lóe ra kim sắc quang huy. Tơ lụa bên trên cắm một thanh chừng một thước vỏ kiếm, bây giờ vỏ kiếm bên trong giống tuyết. Hướng trên mặt nhìn, chỉ thấy người này lụa mỏng che mặt, vẻn vẹn lộ ra hai con mắt, chiếu lấp lánh, bắn ra mọi loại sát khí, muôn vàn uy phong. Trong tay đong đưa một cái quạt xếp, cũng không biết cái này giữa mùa đông có gì có thể phiến. Hắc hắc, ngươi cái thằng này giấu đầu lộ đuôi, một cái cao giai võ vương, ngay cả mặt cũng không dám lộ a. Tôn Ngộ Huyền nhìn từ trên xuống dưới người này, hắc hắc cười lạnh nói: "Tiểu Ba Nhi, ngươi là người phương nào, lại là lai lịch ra sao? Cũng dám quản quan phụ sự tình?" Người kia mở miệng lần nữa, thanh âm hơi có vẻ khàn giọng, rõ ràng là trải qua biến âm thanh, muốn để cho người ta nghe không ra hắn nguyên âm thanh. "Quan phụ sự tình?" "Hừ, hừ. Tốt một cái quan phụ sự tình, như hại lao thượng thư hương thân cùng hậu nhân, cũng gọi quan phụ sự tình. Không biết các hạ nói tới quan phụ đến tột cùng là cái nào quan phụ?" Lần này Tôn Ngộ Huyền không nói chuyện, Tiền Lập Văn cất bước đi tới, một đôi mắt trên dưới đánh giá người kia. "Hừ."
Người kia lạnh hừ một tiếng, ánh mắt rơi trên người Tiền Lập Văn, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nho nhỏ võ sĩ, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Ha ha. Tiền Lập Văn trực tiếp có chút tức giận, mở miệng nói, khẩu khí thật lớn, uy phong thật to, một cái chỉ là cao giai võ vương mà thôi, không biết còn tưởng rằng ngươi là võ đế đâu. Ngươi. Người kia sắc mặt biến đổi, đồng thời ánh mắt bên trong cũng thoáng hiện vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt không ngừng rơi vào Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Bạch Huyền Tình ba trên thân người, mở miệng nói, ba vị đến tuột cùng là lai lịch ra sao, báo cái cổ tay mà đi. Có thể nói ra một cái chỉ là cao giai võ vương người, lai lịch tuyệt đối không đơn giản, có thể không trêu chọc vẫn là không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Ánh mắt lần nữa rơi trên người Tôn Ngộ Huyền, hắn tự nhiên cũng từ huyện úy Trịnh Phương trong miệng biết 10 tuổi võ vương sự tình, bất quá hắn cho rằng đây bất quá là một loại đặc thù công pháp mà thôi. Hắn từng nghe tới loại công pháp này, luyện đến võ vương cảnh lúc, có phản lão hoàn đồng chi năng, càng nhiều hắn cũng không rõ ràng. Chỉ là, truyền thuyết có được bộ công pháp này, gia tộc đã sớm hủy diệt hẳn là người này là gia tộc kia hậu nhân hoặc truyền nhân. Chính là bởi vì biết điểm này, hắn mới có thể không sợ Tôn Ngộ Huyền. Bởi vì hắn thấy, Tôn Ngộ Huyền cũng không phải là một cái 10 tuổi võ vương, mà là một cái nhìn giống 10 tuổi võ vương, chân thực tuổi tác sớm cũng không biết là bao nhiêu đâu. Hắn một cái cao giai võ vương chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn? Nhưng giờ phút này từ một cái chỉ là võ sĩ trong miệng nghe được một cái chỉ là cao giai võ vương để hắn tâm trong nháy mắt trầm xuống. Bởi vì hắn nghe rõ ràng, đối phương cũng không phải là đang hư trương thanh thế, mà là thật không đem hắn cái này cao giai võ vương nhìn ở trong mắt. Hẳn là đối phương phía sau thật sự có võ đế. Nghĩ tới đây, hắn lập tức chần chờ, thậm chí có chút hối hận vừa rồi cứu kia huyện lệnh. Kia Tôn Ngộ Huyền rõ ràng sớm đã phát hiện hắn, bất quá là mượn đánh giết huyện lệnh làm uy hiếp, buộc hắn hiện thân thôi. Nếu là lúc ấy không xuất thủ, kia Tôn Ngộ Huyền chỉ sợ cũng không dám hạ tử thủ, dù sao trực tiếp đánh giết triều đình chính thất phẩm huyện lệnh, kia là tại cùng toàn bộ đại hạ triều đình đối đầu a. Cung cấp trực tiếp tạm phản. Đến lúc đó, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Đều tự trách mình quá khí thịnh, bây giờ lại là có chút tiến tối lưỡng nan. Lại không xét trong lòng người này như thế nào suy nghĩ lung tung, chỉ nói Tiền Lập Văn nói xong, hiển nhiên một thân thật lâu trầm mặc không nói, thế là lần nữa cười lạnh vài tiếng. Thế nào, cao giai võ vương đây là sợ? Nhưng Tiền Lập Văn lời này vừa nói ra, thế nhưng là hỏng. Chỉ gặp người kia trong đôi mắt trong nháy mắt dần hiện ra hung quang, một cỗ sát cơ bắt đầu tràn ngập trong không khí. Ha ha, ta không quản các ngươi là lai lịch ra sao, chỉ cần đem toàn bộ các ngươi lưu lại có ai biết là Mộ gia gây nên đâu. Cười to một tiếng, chỉ gặp người kia vẫy tay một cái, sớm đã rơi xuống trên đất đoạn kiếm liền bay lên, tự động rơi vào đến trong tay của hắn. Đoạn kiếm tới tay, chỉ gặp người kia thúc giục chân khí, đoạn kiếm lập tức bị một đoàn bạch quang bao khỏa, sát khí bức người. Xem kiếm, chết. Kia người hét lớn một tiếng, vung lên đoạn kiếm thẳng đến Tôn Ngộ Huyền liền chém tới. Ha ha, quả nhiên vẫn là muốn đánh qua một khung, sớm dạng này không liền xong rồi sao? Nói, Tôn Ngộ Huyền cười lớn vung lên như ý kim cô đồng liền nên đón tiếp lấy. Bước vào trúc cơ kỳ, Tôn Ngộ Huyền như ý kim cô đồng vung mạnh mở, hô hô mang gió, hướng về kia người toàn thân các nơi kêu gọi. Kia người đoạn kiếm trong tay cũng là vật phi phàm, cùng như ý kim cô đồng không ngừng va chạm, vậy mà không có hư hao. Ha ha, thống quái, thống quái, trên mặt đất đánh lấy khó chịu, chúng ta đến bầu trời. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào lật lên, liền nhảy làm ra không trung. Người kia lạnh hừ một tiếng, nói, chạy đi đâu? Sau đó chân giẫm mạnh mặt đất, cũng đằng không mà lên, liền đuổi theo. Lâm lên không thời điểm, người kia còn hướng trên đất huyện lệnh nháy mắt. Huyện lệnh nhìn thấy, trong nháy mắt lĩnh hội, thế là liền nhìn về phía vẫn trong sân Tiền Lập Văn cùng Bạch Tuyển Tình hai người, nở nụ cười. Hai vị đã đi tới ta mới vui về nhà, còn xin lưu lại nấn ná hai ngày đi. Trịnh đại nhân, việc này giao cho ngươi. Vâng, đại nhân. Chạy ra một mạng Trịnh ngay ngắn âm thầm may mắn, nghe được huyện lệnh mệnh lệnh, trong lòng một khổ, nhưng hắn nào có quyền lực cự tuyệt ta, đành phải gật đầu đáp ứng. Hiển nhiên hơn 20 cái nha dịch đã vọt vào cái nhà này, Trịnh Vương vung tay lên, nói, đem hai người này cho ta bắt giữ. Vâng, đại nhân. Cái này hơn 20 cái nha dịch cũng không biết Tiền Lập Văn, Bạch Tuyển Tình lợi hại, còn tưởng rằng là phổ thông mâu tặc đâu. Đương nhiên liền coi như bọn họ biết Tiền Lập Văn, Bạch Tuyển Tình không phải phổ thông mâu tặc, cũng không có cách nào, tựa như Trịnh Phương không thể cự tuyệt huyện lệnh mệnh lệnh, bọn hắn cũng không cách nào cự tuyệt huyện úy Trịnh Phương mệnh lệnh. Hơn 20 cái nha dịch đáp ứng một tiếng, mang theo thư hùng côn liền lao đến. Tiền Lập Văn thấy thế cười ha ha một tiếng, từ trong ngực lần nữa lấy ra hai tấm ẩn thân phủ, một chương đập vào Bạch Tuyển Tình ngực, một chương đập vào lồng ngực của mình, trong miệng niệm tụng chú ngữ, sau đó hai người ngay tại hơn 20 cái nha dịch trước mắt biến mất bóng dáng. A, bọn nha dịch giật nảy cả mình, nhao nhao dừng bước, sau đó quay đầu nhìn về phía huyện úy Trịnh Phương cùng vị kia huyện khiến đại nhân. Kia huyện lệnh nhướng mày, vội vàng lần nữa nâng lên trong tay đại ấn, điều động quan phủ khí vận, lập tức một cỗ khí thế từ trên trời giáng xuống. Bành, bành, hai tiếng vang, không trung xuất hiện lần nữa hai đạo hỏa quang, Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình lần thứ hai hiện ra thân hình. Khô khủng. Tiền Lập Văn lung túng làm ho hai tiếng, nói, Uyển Tình, ta đem cái này cha nhi đem quên đi. Kia huyện lệnh quan ấn có thể khắc chế chúng ta đạo pháp. Bạch Uyển Tình phốc vui lên, cười nói, vậy ngươi nhanh nghĩ biện pháp, chúng ta muốn bị vây lại. Đúng vậy, Uyển Tình. Ha ha, bọn hắn muốn tóm lấy chúng ta cũng không dễ dàng. Tiền Lập Văn đáp ứng một tiếng, cười lớn nói, bên trên, bắt bọn hắn lại. Chương 807, sinh tinh lịch, Tiền Lập Văn hí huyện nha. Chương 807, sinh tinh lịch, Tiền Lập Văn hí huyện nha. Theo huyện úy Trịnh Phương ra lệnh một tiếng, hơn 20 cái nha dịch cùng nhau tiến lên, liền hướng về Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình đánh tới. Kia huyện lệnh trong tay nâng đại ấn, tùy thời chuẩn bị điều động quan phủ khí vận tiến hành trấn áp, mà huyện úy Trịnh Phương cũng rút ra bảo đao, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hiển nhiên Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình hai người liền muốn lâm vào trùng vây bên trong, chỉ thấy Tiền Lập Văn cười ha ha một tiếng, một phát bắt được Bạch Uyển Tình cánh tay đằng không mà lên. Đột nhiên một trận thanh sáng long lánh, một đóa thập nhị phẩm thanh liên liền trống rỗng xuất hiện tại giữa không trung, cách xa mặt đất chỉ có cao hơn một trượng. Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình nhẹ nhàng bay lên, liền rơi vào kia sen trên đài. Giờ phút này, Tiền Lập Văn đột nhiên vô cùng muốn một thanh sư phụ như thế phất trần, nếu là lúc này, nhẹ nhàng như vậy vung lên, chợt chợt, thật là đẹp trai cỡ nào a. Lập Văn, ngươi nghĩ gì thế? Bạch Uyển Tình dễ nghe thanh âm ở bên cạnh vang lên, lập tức đem Tiền Lập Văn tâm thần kéo lại. Không 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 có việc gì, không có việc gì. Thật không có chuyện gì sao? Ngươi vừa rồi nước bọt đều muốn chảy ra. Bạch Uyển Tình đột nhiên che miệng khẽ nở nụ cười, tiếng cười kia để Tiền Lập Văn xương cốt đều sốt giòn. Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình tại thập nhị phẩm thanh liên phía trên liếc mắt đưa tình, nhưng đem trên mặt đất đám người bị chọc tức. Kia huyện lệnh lập tức lần nữa thúc động trong tay đại ấn, điều động toàn bộ mới vui huyện khí vận liền hướng về Tiền Lập Văn, Bạch Uyển Tình ép đi. Nhưng thập nhị phẩm thanh liên chính là bực nào chí bảo, há lại ngươi nho nhỏ một cái mới vui huyện khí vận có thể trấn áp? Cho nên mặc cho vị kia huyện khiến đại nhân như thế nào điều động khí vận, thập nhị phẩm thanh liên phía trên Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình vẫn đang liếc mắt đưa tình, tựa hồ không phát ra gì. Một màn này để huyện lệnh sắc mặt càng đen hơn, một bên huyện úy Trịnh Phương thấy thế đồng dạng biến sắc, vội vàng quát lớn: "Lưu Nhị, để Vương Võ bọn hắn mang cùng tiền tới, cho bản tướng bắn chết bọn hắn." "Vâng, đại nhân." Một cái trong đó nha dịch đáp ứng một tiếng, một xoay người chạy ra ngoài. Trong chốc lát, hơn 30 huyện binh liền bọc vào, người trong tay người cầm cung, phía sau cắm tiễn. "Đại nhân." Huyện binh nhóm rất nhanh liền đi tới huyện úy Trịnh Phương diện trước. "Cho bản tướng bắn, đem bọn hắn cho bản tướng bắn xuống đến." "Vâng, đại nhân." Huyện binh nhóm đáp ứng một tiếng. Nhao nhao dương cùng cải tên liền nhắm ngay thập nhị phẩm thanh liên bên trên Tiền Lập Văn, Bạch Uyển Tình hai người. Bạch Uyển Tình nhìn xem dưới mặt đất lít nha lít nhít cung tiễn, có chút bận tâm hỏi: "Lập Văn, bọn hắn tại cầm cùng tiễn bắn chúng ta?" "Ha ha." Tiền Lập Văn chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền ngẩng đầu vô tình nói ra: "Uyển Tình, không cần để ý. Ngươi nhìn hôm nay trong bầu trời đêm tinh tinh thật xinh đẹp. Sư phụ từng nói qua, tương lai sẽ sắp phong chư thiên thần chỉ, những cái kia sao trời, mỗi ngôi sao bên trên đều sẽ có một tôn thần linh đóng giữ. Vì lấy mỹ nữ niềm vui, Tiền Lập Văn thế nhưng là không ít bỏ công sức." Nguyên bản có chút bận tâm Bạch Uyển Tình nghe được Tiền Lập Văn nói cố sự, lập tức liền bị hấp dẫn lực chú ý, hai người lần này không thèm để ý thái độ, càng làm cho trên đất đám người giận dữ không thôi. "Bắn!" Theo huyện úy Trịnh Phương ra lệnh một tiếng, lập tức hơn 30 mũi tên liền bắn về phía thập nhị phẩm thanh liên phía trên. Thập nhị phẩm thanh liên bây giờ chỉ cách mặt đất cao hơn một trượng, hoàn toàn ở cùng tiễn xạ kích phạm vi bên trong, cho nên trong nháy mắt liền bị những cái kia tên bắn ra mũi tên bao trùm. Mũi tên từ trên trời giáng xuống, mũi tên hướng xuống, liền hướng về Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình đầu rơi xuống. Sau đó, thập nhị phẩm thanh liên bên trên thanh quang lóe lên, lại nhìn kia hơn 30 mũi tên đã biến mất không thấy. Không sai, chính là biến mất không thấy. Không có người nhìn thấy những cái kia mũi tên đi nơi nào, là như thế nào biến mất. "Bán, bán, cho bản tướng bán." Huyện úy Trịnh Phương nhìn xem một bên huyện lệnh càng ngày càng khó coi sắc mặt, trong lòng càng sợ hãi. Chúng binh sĩ nghe được Trịnh Phương mệnh lệnh, không dám mảy may trì hoãn, thế là lần nữa dẫn cung cài tên, nhao nhao bắn ra. Một tiếng bắn xong, lập tức lần nữa dựng vào một mũi tên. Như thế lặp đi lặp lại, rất nhanh chúng binh sĩ sau lưng ống tên đã trống không. Mà không trung thập nhị phẩm thanh liên phía trên vẫn không thấy một mũi tên. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, bao quát vị kia huyện lệnh cùng huyện úy Trịnh Phương. Cái này, đúng lúc này, Tiền Lập Văn đột nhiên túi đầu nhìn về phía dưới, cười hỏi: "Các ngươi có phải hay không đang tìm những cái kia mũi tên? Vậy liền trả lại cho các ngươi đi." "Ha ha." Tiền Lập Văn nói liền nở nụ cười, sau đó liền thấy kia thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi xoay tròn, sau đó, từng nhánh mũi tên trống rỗng mà ra, lập tức mấy trăm mũi tên phô thiên cái địa hướng mặt đất liền rơi xuống. "A a, mau tránh ra." "A." Trong lúc nhất thời, trên mặt đất triệt để lộn xộn. Hơn 30 binh sĩ, hơn 20 nha dịch chạy từ phía. Huyện úy Trịnh Phương dùng trong tay bảo đao không ngừng đón đỡ lấy bay tới mũi tên, nhưng cũng lộ ra có mấy phần chật vật. Vị kia huyện khiến đại nhân thân là võ vương, cái này mũi tên bình thường còn không đả thương được hắn, nhưng sắc mặt của hắn đã triệt để biến thành xanh xám sắc. "Muốn chết!" Kia huyện lệnh hét lớn một tiếng, sau đó chân một điểm địa, lập tức bay lên không, giơ trưởng liền hướng về thập nhị phẩm thanh liên phía trên Tiền Lập Văn vút tới. Hắn đơn giản cực hận cái này Tiền Lập Văn, rốt cục vẫn là không nhịn được tự mình xuất thủ. "Tiểu tử, ngươi chết đi cho ta." Kia huyện lệnh bàn tay lóe ra một đoàn hồng quang, tràn đầy một loại khí tức quỷ dị. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình đồng thời ngẩng đầu lên. Tiền Lập Văn nở nụ cười, mà Bạch Uyển Tình thì có chút nhíu mày, vẫn là thoáng có chút lo lắng. Tiền Lập Văn thấy thế, vỗ vỗ Bạch Uyển Tình bàn tay, nhãn châu xoay động, kế thượng tâm đầu, thế là liền cười đối kia huyện lệnh nói: "Ôi, huyện khiến đại nhân, rốt cục nhịn không được tự mình xuất thủ. Đến a, đến đánh ta nha." "Ha ha." Nói chuyện, chỉ thấy kia thập nhị phẩm thanh liên quay tít một vòng, sau đó né tránh. Chỉ gặp kia thập nhị phẩm thanh liên ngang lấy bay ra cách xa hơn 1 mét, vừa vặn né tránh kia huyện lệnh một trường. Kia huyện lệnh một trường thất bại, lập tức giận dữ: "Hảo tiểu tử, chỗ nào tránh? Đến nha, theo đuổi ta nha." Tiền Lập Văn cười ha ha, lần nữa thôi động thập nhị phẩm thanh liên hướng bên cạnh liền lách mình tránh ra, mà lại chỉ là hướng bên cạnh tránh ra ngoài cái hơn 2 thước, cũng không rời xa, phản phất chỉ cần ngươi hơi làm sức lực mà liền có thể đuổi tới. "Trốn chỗ nào, chết đi. Đến nha, mau tới truy ta nha, ta muốn giết ngươi. Đến nha, mau tới nha, theo đuổi ta nha. Hoa nha nha, tức chết ta." Thế là không trung liền xuất hiện kỳ quái một màn, thập nhị phẩm thanh liên ở phía trước trốn, kia huyện lệnh liền ở phía sau truy. Nhìn như là thập nhị phẩm thanh liên bị đuổi đến chạy trốn tứ phía, nhưng thực tế lại là thân là võ vương vị kia huyện khiến đại nhân đã là thở hổn hển, tốc độ cũng bắt đầu càng ngày càng chậm. Hắc hắc, làm sao? Liền cái này không còn khí được rồi. Ngươi đây cũng qua không còn dùng được a. Ngươi, hô, ngươi, tiểu tử ngươi, chết đi. Vừa muốn dừng lại nghỉ ngơi một lát huyện lệnh nghe xong, lần nữa giận dữ, nhảy dựng lên liền đuổi theo. Này mới đúng mà. Mau tới truy ta nha. A. Phanh. Chương 808, Võ đế xuất thủ, Nộ Huyền Lập Văn song gặp nạn. Chương 808, Võ đế xuất thủ, Nộ Huyền Lập Văn song gặp nạn. Thập nhị phẩm thanh liên đột nhiên ngừng lại, kia huyện lệnh thấy thế lại hỉ, giơ trưởng liền đánh tới, sau đó hắn liền thấy Tiền Lập Văn tâm kia tiếu dung quỷ dị mặt. Hắc hắc, huyện kiến đại nhân, sư phụ ta nói một câu, võ công lại cao hơn, cũng sợ giao thay, thân thể lại trắng, một cục gạch đập ngã. Nói chuyện, chỉ thấy kia Tiền Lập Văn từ trong ngực mò ra một vật, vương bức giống như một cục gạch. Huyện kiến đại nhân, nhìn gạch. Siêu. Một tiếng, chỉ thấy Tiền Lập Văn giương một tay lên liền đem kia cục gạch đập ra. Chỉ gặp một vệt kim quang xẹt qua, phanh. Một tiếng, kia cục gạch chính chính đập vào một vị nào đó huyện khiến đại nhân trên trán, lập tức mũ ố sa rơi xuống, tóc trong nháy mắt cùng rối tung ra. A. Kia huyện lệnh một tiếng hét thảm, một cái tay che lấy cái trán, bịch. Một tiếng, liền từ không trung rơi xuống, nặng nề mà té ngã trên mặt đất. Kia cục gạch gặp công về sau, siêu. Một tiếng, lại hóa thành một vệt kim quang bay trở về Tiền Lập Văn trong tay. Tiền Lập Văn nhìn trong tay cục gạch, nhịn không được ha ha phá lên cười. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Một bên Bạch Uyển Tình nhìn xem Tiền Lập Văn trong tay cục gạch, cũng phốc một tiếng, nở nụ cười. Lập Văn, ngươi làm sao còn có một khối bảo bối như vậy a? Đây cũng là sư tôn ban tặng sao? Tiền Lập Văn sở lấy trong tay cục gạch, nói, đúng nha, đây cũng là sư phụ ban tặng. Sư phụ đem nó gọi là gạch vàng danh xưng không gì không phá, không có gì không nện sư phụ ban thưởng về sau. Ta tiện tay nhét vào trong ngực, tại vừa rồi, cái này mới vừa nghĩ ra, thế là liền lấy ra đến thử một lần, không nghĩ tới tốt như vậy dùng. Ha ha. Tiền Lập Văn nói chuyện, lại đáp ý phá lên cười. Mà vị kia huyện khiến đại nhân nhưng gặp bận rủi lớn, hắn cái này một té xuống, thật vừa đúng lúc, chính rơi vào một lùm táo chua trên cây. Vị này huyện khiến đại nhân khóc thích ăn cả chua táo, thế là tại trong huyện nha loại không ít táo chua cây, trong huyện này cũng không ngoại lệ. Táo chua cây thuộc về bụi cây, trong lúc thường xuyên 3 năm khỏa loại cùng một chỗ, hình thành một lùm bụi táo chua bụi. Vị này huyện khiến đại nhân liền đang vừa bận rơi vào một cái táo chua bụi bên trong. A nha. A. Huyện khiến đại nhân là võ vương chi thân, ấn lý thuyết sẽ không bị táo chua gai của tới, nhưng thật vừa đúng lúc, hắn vừa thụ một cục gạch, toàn thân chân khí đã tán loạn. Cái này lại rơi vào táo chua bụi bên trong, hình ảnh kia đơn giản không nên quá đẹp. Huyện khiến đại nhân cảm thấy cái mông cùng phía sau lưng giống như bị vạn thanh cương châm đồng thời đâm đâm, đã đau nhức lại ngứa, kinh sợ phía dưới, đưa tay trái ra liền muốn theo tới trên mặt đất, chống đỡ khởi thân thể, nhưng hắn cái này nhấn một cái không sao, chính chính tốt liền theo tại một cây táo chua trên cành, lập tức mấy chục cái gai nhọn liền đâm vào trong bàn tay hắn. A nha. Một tiếng hét thảm, huyện khiến đại nhân vừa mới nhấc lên chân khí lần nữa tán loạn, bịch. Một chút, thẳng tắp triệt để nằm tiến vào táo chua bụi bên trong. Phúc. Tức giận sôi sục phía dưới, vị này xui xẻo huyện khiến đại nhân ngửa đầu phun ra một bụng máu tươi, chớp mắt liền hôn mê đi. Theo huyện lệnh cái này một bộ, hiện trường những cái kia huyện binh cùng nha dịch nhưng dọa sợ, không có có thụ thương huyện binh nha dịch nhao nhao vây quanh. Đại nhân, đại nhân, nhanh cứu đại nhân, nhanh cứu đại nhân. Lại không xách trên đất chúng huyện binh nha dịch cứu huyện lệnh sự tình, chỉ nói không trùng, Tôn Ngộ Huyền còn tại cùng người áo xanh kia đại chiến. Tôn Ngộ Huyền như ý kim cô động trên dưới tung bay, đem người áo xanh kia đè lên đánh. Người áo xanh kia cũng nghiêm túc, một tay bằng kiếm, một tay quạt xếp, đem mình quanh thân hộ đến cực kỳ chặt chẽ, hát nước không tiến. Một lát ở giữa, Tôn Ngộ Huyền thật đúng là không làm gì được hắn. Ha ha, thông khoái. Thông khoái. Tôn Ngộ Huyền biểu thị thật lâu không có thông khoái như vậy qua. Người áo xanh thì là càng đánh càng kinh hãi, đợi nhìn thấy huyện lệnh ngã xuống đất sau khi hôn mê, càng là thoái ý tăng nhiều. Không được, trước hết chạy, nếu không hôm nay không phải nằm tại chỗ này không thể. Nghĩ tới đây, chỉ gặp người áo xanh lập tức khẩn cấp thế công. Tiểu Ba Nhi, nhìn bảo khí. Nói chuyện, người áo xanh kia vặn một cái eo, chỉ gặp phần eo đầu kia màu vàng kim nhạt tơ lụa trong nháy mắt chốc ra, hóa thành một đầu kim xà liền hướng về Tôn Ngộ Huyền đánh tới. Tôn Ngộ Huyền bị giật nảy mình, đội vàng vung mạnh như ý kim cô đồng đập tới, nhưng này kim xà tựa như vật sống, trên không trung uốn éo liền tránh khỏi, sau đó vẫn hướng Tôn Ngộ Huyền đánh tới, nhanh như thiểm điện. Tôn Ngộ Huyền thấy thế không dám kinh thường, kêu một tiếng lên liền thấy trong lực của hắn đột nhiên thoát ra một vệt kim quang. Kim quang bên trong một tòa tiểu tháp hiện ra thân ảnh, chính là Chấn Quỷ Tháp. Chấn Quỷ Tháp quay tít một vòng, đạo đạo kim quang rơi xuống, liền đem Tôn Ngộ Huyền bảo hộ ở trong đó. Kia kim xà chính nhào tới kim quang bên trên, a. Một tiếng hét thảm âm thanh bên trong, một lần nữa hóa thành một sợi tơ thao liền hướng mặt đất rơi xuống. Tôn Ngộ Huyền thấy thế, cười hắc hắc, đưa tay hướng về đỉnh đầu Chấn Quỷ Tháp một chỉ gặp một vệt kim quang bắn ra, đem đầu kia tơ lụa gắn vào trong đó. Chấn Quỷ Tháp cũng không chỉ có thể thu phục những cái kia quỷ dị, thu phục bảo vật cũng giống như nhau. Chỉ thấy đầu kia tơ lụa hóa thành một vệt kim quang liền bay vào Chấn Quỷ Tháp bên trong. A. Thấy cảnh này, người áo xanh một tiếng kinh hô, muốn đi đoạt về bảo vật, nhưng giờ phút này vẫn là bảo mệnh quan trọng, nghĩ tới đây, trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang liền hướng về nơi xa bay đi. Hắc hắc, muốn chạy trốn. Không có cửa đâu, an ta lão Tôn một vậy. Tôn Ngộ Huyền nơi nào sẽ thả hắn rời đi, một cái bổ nhào nhảy lên, vung lên như ý kim cô đồng liền đập xuống. Muốn nói đánh giết một cái huyện lệnh, Tôn Ngộ Huyền còn có điều lo lắng, nhưng người áo xanh này cũng không phải cái gì mệnh quan triều đình, đánh giết hắn cũng không có cái gì do dự, cho nên một côn này, Tôn Ngộ Huyền thế nhưng là động sát cơ.
A, người áo xanh kia cảm nhận được sau đầu phong thanh, quay đầu nhìn lại, dọa đến vai cả linh hồn, còn muốn hoàn toàn né tránh đã là không thể nào, nhịn không được chính là một tiếng kinh hô. Chủ thượng, cứu ta! Nhưng vào lúc này, chỉ gặp trên bầu trời, ầm ầm, một thanh âm vang lên, một cái trượng lớn bàn tay trống rông xuất hiện, hướng về Tôn Ngộ Huyền liền đập đi qua. Tôn Ngộ Huyền lập tức liền phát hiện, đồng dạng toàn thân khẽ run rẩy, hắn tử kia ở trong cảm nhận được khí tức tử vong. Không được, sẽ chết. Tôn Ngộ Huyền dù sao không phải Trương Huyền, hắn nhưng không có chút cơ kỳ chống lại võ đế thực lực. Hiển nhiên tình thế nguy chuyện, Tôn Ngộ Huyền liền muốn có sinh tử nguy hiểm. Tiên Lập Văn giật nảy mình, đội vàng thôi động thập nhị phẩm thanh liên liền lao đến, nghĩ muốn ngăn cản cái kia cự trượng, nhưng chỗ nào còn kịp. Tôn Ngộ Huyền vừa định phải hướng sư phụ Trương Huyền kêu cứu, nhưng trong nháy mắt liền bỏ đi ý nghĩ này. Ta lão Tôn Hà có thể từ đầu đến cuối sống ở sư phụ cánh chim phía dưới, nói như vậy, còn tu cái gì đạo, nộ cái gì huyền, đại đạo chi đồ, duy tranh mà thôi. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Huyền hai mắt ở trong thần quang chợt hiện, như ý kim cô đồng càng là kim quang lấp lóe. Ha ha, đến hay lắm, ngươi chính là võ đế lại như thế nào, lại ăn ta lão Tôn một vậy. Cười lớn, Tôn Ngộ Huyền hào khí ngất trời, vung lên như ý kim cô đồng phóng lên tận trời, hướng về kia cái cự trưởng liền đập tới. A! Phanh! Chỉ gặp phóng lên tận trời Tôn Ngộ Huyền một tiếng hét thảm, trong tay như ý kim cô đồng rời tay bay ra, đỉnh đầu chấn quỷ tháp trong nháy mắt đã mất đi tất cả ánh sáng màu, sau đó liền từ không trung rơi rụng xuống. Không trung cái kia cự trưởng tựa hồ hơi bất chợt dừng lại, sau đó liền hướng về phía dưới chụp tới, tựa hồ muốn đem kiếp như ý kim cô đồng cùng chấn quỷ tháp bắt vào trong tay. Tốt tặc tử, chết đi! Tiên Lập Văn thấy cảnh này, hai mắt đều đỏ, thôi động thập nhị phẩm thanh liên liền xung tới, thẳng đến cái kia cự trưởng mà đi, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Chương 809, chúng đồ gặp nạn, Trương Huyền xuất thủ trấn võ đế. Chương 809, chúng đồ gặp nạn, Trương Huyền xuất thủ trấn võ đế. Lập Văn. Bạch Huyền Tình bị giật nảy mình, trên mặt của nàng treo đầy hoảng sợ, nàng lần thứ nhất nhìn thấy biểu lộ quyết tuyệt như vậy Tiền Lập Văn. Bạch Huyền Tình thanh âm để Tiền Lập Văn khôi phục một chút lý trí, hắn quay đầu nhìn về phía bên người Bạch Huyền Tình, đưa tay liền từ trong ngực lấy ra mấy chục tấm phụ lục, đập vào Bạch Huyền Tình trong tay. Lập Văn, ngươi cái này. Bạch Huyền Tình sững sờ, liền cảm thấy thân thể bay lên, bay ra thập nhị phẩm thanh liên. Huyền Tình, thật xin lỗi, ngươi trước trốn đi. Có võ đế xuất thủ, ta đến ngăn lại hắn. Chỉ cần có mấy hơi thở, sư phụ liền có thể xuất thủ. Tiền Lập Văn dứt lời, thập nhị phẩm thanh liên liền lấy tốc độ cực nhanh xuống tới, thẳng tắp đánh tới cái kia cự trưởng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cái kia cự trưởng chấn động, trong nháy mắt liền nhỏ một chút nữa. Mà thập nhị phẩm thanh liên thì trực tiếp lật nghiêng Tiền Lập Văn, trực tiếp liền từ vài chục trượng không trung liền rơi rụng xuống. Lập Văn, đứng tại huyện nha trên nóc nhà Bạch Huyền Tình thấy cảnh này, dọa đến lên tiếng kinh hô, sau đó nhún người nhảy lên, liền hướng về không trung rơi xuống Tiền Lập Văn nào tới. Nói đến tựa hồ thời gian rất dài, nhưng kỳ thật đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, cũng chính là mấy hơi thở, mấy lần chớp mắt thời gian. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đều tại hướng mặt đất rơi xuống. Như ý kim cô đồng, trấn quỷ tháp, thập nhị phẩm thanh liên thì đều trôi lơ lửng ở không trung, phảng phất đã mất đi khống chế. Y đi. Kia không trung cự trưởng bên trong truyền tới một kinh dị thanh âm, sau đó một đoàn kim quang lấp lóe, thu nhỏ lại một nửa cự trưởng lần nữa khôi phục một trượng lớn nhỏ, liền hướng về mấy món bảo vật vất tới. Hiển nhiên, bàn tay khổng lồ kia chủ nhân đối cái này mấy kiện bảo khí cảm thấy rất hứng thú. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, phi thân lên Bạch Huyền Tình đã tiếp nhận rơi xuống Tiền Lập Văn, to lớn lực trùng kích để ngực nàng một bực, há miệng liền phun ra một đoàn máu tươi, rất nhiều đều rơi vào Tiền Lập Văn trên mặt. Huyền Tình. Tiền Lập Văn mở to mắt liền thấy ôm lấy hắn Bạch Huyền Tình, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lập Văn. Bạch Huyền Tình cũng là quyết nhiên cười một tiếng. Sau đó, hai người ai cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn xem lẫn nhau. Hiển nhiên Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn cùng Bạch Huyền Tình ba người liền muốn nặng nề mà quẳng rơi xuống mặt đất, liền nghe đến không trùng truyền đến cái than thở một tiếng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện hai. Thiện hai. Lời này vừa nói ra, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Bạch Huyền Tình ba dưới thân người đột nhiên trống rông xuất hiện hai đóa mây trắng, liền đem ba người nâng lên. Các hạ thân là võ đế, tự mình xuất thủ đối phó nhân tộc hậu bối, có hơi quá đi. Sư phụ, sư phụ, lão sư. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn cùng Bạch Huyền Tình đồng thời tại mây trắng phía trên quỳ lạy xuống dưới. Đứng ốc, đứng ốc. Nói chuyện, chỉ thấy không trung rơi xuống ba đạo hồng quang, phân biệt bay đến ba người trước mặt. Hồng quang biến mất, ba cái đỏ rực quả hiện ra thân hình. Ăn vào chu quả, khôi phục thương thế. Vâng, sư phụ, lão sư. Ba người vui mừng, nhao nhao đưa tay đem trước mặt mình chu quả lấy xuống, liền để vào trong miệng. Chu quả vào miệng tan đi, nhưng ba cỗ mùi thơm nồng nặc vẫn là trên không trung phiêu đáng ra. Bây giờ chu quả đã sớm đã không phải phổ thông hậu thiên chu quả mà là nghịch chuyển tiên 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 chu quả, bên trong ẩn chứa tiên tiên nguyên khí. Mùi thơm ngát chi khí phiêu mở, đầu tiên chính là cái kia cao dài võ vương người áo xanh, ánh mắt sáng rực nhìn lại. Tiên tiên chi khí. Người áo xanh lên tiếng kinh hô, sau đó vội vàng nhìn trời mà bái, nói: "Chủ thượng, kia chu quả nội ẩn lấy tiên tiên chi khí." Tiên tiên chi khí. Lúc này, bàn tay khổng lồ kia đã xem thập nhị phẩm thanh liên, như ý kim cô đồng cùng trấn quỷ tháp đều nắm ở trong tay. Tựa hồ đang nghiên cứu cái này bà kiện bảo vật, nghe được người áo xanh lời nói, liền hướng về phía dưới nhìn sang. Ý nghĩa quả nhiên, thật là nồng nặc tiên thiên chi khí. Nói chuyện, lại một cái cự trưởng xuất hiện, liền hướng về Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn cùng Bạch Huyền Tình ba người bắt tới. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, các hạ có hơi quá.
Một vệt kim quang chống giống mà sinh, liền ngăn ở bàn tay khổng lồ kia phía trước. Phanh! Một tiếng, cự trưởng bị sinh sinh ngăn cản. Ý khí tức của ngươi hảo hảo lạ lắm, nhân tộc ta khi nào lại thêm ra tới một tôn võ đế? Bàn tay khổng lồ kia bị kim quang ngăn lại cũng không giận, chỉ là kinh dị mở miệng hỏi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, các hạ thân là võ đế, vốn nên tiêu giao thế ngoại, trấn thủ nhân tộc ta khí vận, bây giờ lại là nhúng tay phổ thông quan trường sự tình, lại là có hơi quá. Trương Huyền thanh âm vang lên lần nữa. Ha ha, bản đế thân vì nhân tộc võ đế, chính là nhúng tay, ngươi lại có thể làm gì được ta? Còn nữa nói, ngươi lại là vị nào? Hạng ngươi giấu đầu lòi đuôi, hẳn là còn muốn quản bản đế sự tình hay sao? Bàn tay khổng lồ kia về sau, truyền đến một trận không chút kiêng kỵ tiếng cười to. Ai bây giờ đại kiếp giáng lâm, giữa thiên địa kiếp khí tràn ngập, các hạ thân là võ đế, như thế tùy ý can thiệp nhân gian, nhiễm nhân quả, hẳn là không sợ đại kiếp tới người, thân tử hồn diệt sao? Trương Huyền thở dài một tiếng, lần nữa khuyên nhủ. Dù sao bây giờ nhân tộc võ đế vốn cũng không nhiều, Trương Huyền vẫn là hy vọng đối mới có thể kịp thời thu tay lại. Ha ha, hoang đường, các hạ đến tột cùng người nào, dám khuyên nhủ bản đế? Cái gì đại kiếp, cái gì kiếp khí, nhân quả gì, cái gì thân tử hồn diệt, đơn giản nói bậy nói bạn. Xem ở cùng là nhân tộc ta đế quân trên mặt mũi, sự tình hôm nay, bản đế liền không truy cứu nữa, nhưng này lại ôn sự tình, bản đế vẫn là khuyên các câu tiếp theo, chớ có lại xen vào việc của người khác. Nếu không đừng trách bản đế ra tay ác độc vô tình. Bàn tay khổng lồ kia về sau võ đế cười lớn, ngôn từ ở giữa tràn đầy uy hiếp. Nói xong, bàn tay khổng lồ kia nắm lấy thập nhị phẩm thanh liên, như ý kim cô đồng cùng trấn quỷ tháp tam bảo liền muốn rời khỏi. Ai tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, nhìn tới vẫn là nên cho các hạ một bài học. Mà lại các hạ cũng lòng quá tham. Nói chuyện, liền thấy bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện một cây phất trần. Kia phất trần vung lên, liền hướng về cự trưởng quét tới. Bàn tay khổng lồ kia thấy một lần, không chút nào sợ hãi, lập tức ha ha phá lên cười. Sớm dạng này không phải tốt, thế này nói nhảm nhiều, vừa vặn để bản đế ước lượng một chút người tôn này đế quân thực lực như thế nào. Nói chuyện, một cái trong đó cự trưởng liền hướng về phất trần đánh ra. Sau đó, phất trần cùng cự trưởng đụng vào nhau, vành. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mới vui huyện thành đều phảng phất chấn ba chấn. Phất trần hoàn hảo như lúc ban đầu, cái kia cự trưởng lại hoàn toàn tán loạn ra. A, cự trưởng về sau truyền đến một tiếng kinh hô, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, mình căn bản không phải kia phất trần đối thủ. Ngươi đây là bảo vật gì? Cự trưởng chủ nhân đem nguyên nhân về lại phất trần cái này kiện bảo khí phía trên. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đem bần đạo đồ nhi bảo vật ở lại đây đi. Nói chuyện, phất trần lần nữa vung lên, hướng về mặt khác cái kia cự trưởng liền quét tới. Ngươi dám? Không trung truyền đến một tiếng hét lớn, chỉ gặp một đạo bạch quang từ phía chân trời bay tới, thẳng đến Trương Huyền phất trần đánh tới. Chương 810, Trương Huyền lại ra tay, Ngũ Hành Sơn trấn võ đế. Chương 810, Trương Huyền lại ra tay, Ngũ Hành Sơn trấn võ đế. Kia trong bạch quang hiện ra một thanh kim sắc trường kiếm, thẳng đến phất trần mà đến, phảng phất muốn đem phất trần đánh gãy. Công đức phất trần đột nhiên bay ra một đóa kim quang, hóa thành một đóa tường vân, liền ngăn ở thanh trường kiếm kia phía trước, trực tiếp liền đem trường kiếm kia bao khỏa ở bên trong, sau đó bay trở về phất trần bên trong, biến mất không còn tăm tích. A tốt tặc tử, đưa ta bảo kiếm. Lại không xách hắn gầm thét, phất trần đã xoát tại cái kia cự trên lòng bàn tay. Bành! Một tiếng, cự trưởng nổ tan ra, như ý kim cô đồng, trấn quỷ tháp, thập nhị phẩm thanh liên trong nháy mắt khôi phục tự do, liền bay về tới Tôn Ngộ Huyền cùng Tiền Lập Văn trước người. Tôn Ngộ Huyền cùng Tiền Lập Văn riêng phần mình thu hồi bảo vật, vội vàng nhìn trời mà bái, trong miệng cũng nói: "Tham kiến sư phụ." "Đứng lên đi, tạm thời hầu ở một bên." Trong hư không chuyển đến Trương Huyền thanh âm. "Vâng, sư phụ." Hai người vui mừng tề thanh xác nhận, có sư phụ xuất thủ, lòng của bọn hắn liền triệt để xuống. Thu hồi ba kiện bảo vật, phất trần cũng không biến mất, vẫn nổi đồng bền giữa không trung, tựa hồ đang đợi cái gì. Quả nhiên, trong chốc lát về sau, chân trời đột nhiên bay tới một đạo bạch quang. Đợi đi vào mới vui huyện trên không về sau, bạch quang biến mất, từ đó hiện ra một thân ảnh. Người kia dáng người thon dài, hơi có vẻ gầy yếu, một đầu mái tóc đen nhánh, sợi râu lại là tuyết trắng, đầu đội tiêu dao khăn, mặc trên người một bộ trường bào màu xanh. Trường bào bên trên thêu lên mây trắng đoá đoá, mây trắng ở giữa có dây núi chập trùng, mãnh hổ ẩn hiện, càng có một vòng đại nhật bắn ra vạn đạo kim quang, lộ ra mười phần quái dị. Bên hông thắt một đầu màu hồng phấn tơ lụa bên trên treo một đao một kiếm, chỉ là trôi kiếm này cũng đã chỉ còn lại vỏ kiếm lộ ra trống rỗng. Trong tay cầm một cái quạt xếp, không ngừng run rẩy, mặt quạt bên trên vẽ lấy một bức núi đá đá lởm chởm đồ. Thứ các hạ đến tột cùng là người phương nào? Còn xin hiện thân gặp mặt. Người kia mở miệng đối không trung phất trần nói. Ai? Không trung truyền đến một trận thở dài âm thanh, nói: các hạ xưng hô như thế nào? Thân là nhân tộc ta võ đế, bản đương tiêu giao thế ngoại, lại tự mình hạ chẳng tham dự quan trường ngươi lừa ta gạt, thật là không nên a. Hừ. Người kia lạnh hừ một tiếng, nói: bản đế Hô Diên Thạch, còn không cần các hạ xuống đây sách giáo khoa đế làm việc, các hạ chẳng lẽ còn không định hiện thân gặp mặt sao? Ai? Không trung thở dài một tiếng, sau đó một vệt kim quang hiện lên, kim quang biến mất, từ đó liền hiện ra một vị thiếu niên. Thiếu niên kia ước chừng 20 tuổi, một bộ màu trắng bát quái đạo bào khoác lên người, tay cầm phất trần, dưới chân một đóa tường vân ngưng, quanh thân mây mù lở lở, giống như ẩn giống như hiện, tốt một cái đắc đạo toàn chân như thế, thế ngoại chân tiên lâm phàm. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo Trương Huyền gặp qua Hô Diên đế quân. Nói chuyện, Trương Huyền liền hướng về đối diện Hô Diên Thạch đánh cái chắp tay. Nhìn xem đối diện hình thù cổ quái lễ tiết, Hô Diên Thạch hơi khẽ to mày, nói: "Bần đạo, Trương Huyền, Phúc sinh vô lượng thiên tôn, các hạ đến tuột cùng là lai lịch ra sao? Vì sao bản đế chưa từng nghe qua?" Bần đạo chính là Tĩnh Nam phủ Bình huyện nhân sĩ, chỉ là cái xa xôi huyện nhỏ, đế quân chưa từng nghe nói cũng không kỳ quái.
Trương Huyền vừa cười vừa nói, Tĩnh Nam phủ phủ bình huyện. Kia Hồ Diên Thạch nghe được cái này địa danh, đột nhiên nhíu mày, luôn cảm giác có chút quen thuộc, nhưng nhất thời nhưng lại không nhớ rõ ở nơi nào nghe qua. Suy nghĩ nửa ngày, Hồ Diên Thạch cũng không nhớ tới cái này Tĩnh Nam phủ phủ bình huyện có gì đặc thù, liền tạm thời đè xuống nỗi lòng, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía Trương Huyền, nói, thế nào, Trương Huyền, ngươi muốn cản trở bản đế mưu đồ hay sao? Trương Huyền lắc đầu, thở dài, nói, Hồ Diên đế quân cần gì phải chấp mê, cần biết bảo vật tuy tốt, nhưng chung quy là ngoại vật, tu vi sự tình, còn cần bên trong chứng mới là đại đạo, quá yêu cầu xa vời ngoại vật can thiệp, ngược lại rơi tầm thường. Trương Huyền, bản đế xem ngươi tuổi không lớn lắm, khẩu khí lại là không nhỏ, bản đế sự tình, còn không cần nhớ đến can thiệp. Bản đế hỏi lại những một câu, thật muốn cùng bản đế đối nghịch sao? Hiển nhiên, Hồ Diên Thạch đã dần dần mất kiên trì. Không phải là bần đạo cùng đế quân đối nghịch, thật sự là đế quân chuyện làm có hơi quá. Trương Huyền thở dài, nói, ha ha, trên thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, kia Lệ Ôn tuy là chính nhị phẩm quá lớn, nhưng hắn cầm không nên cầm đồ vật, mà hắn lại không có năng lực bảo trụ, cần biết thất phu vô tội, ma ngọc có tội, kia thì đừng trách bản đế mưu đồ. Hồ Diên Thạch ngửa mặt lên trời phá lên cười. Bần đạo lại cuối cùng khuyên đế quân một câu, tu hành sự tình, đương tử chứng làm gốc, không thể làm ngoại vật mê hoặc, nếu không tương lai kiếp số tới người, hối hận thì đã muộn. Trương Huyền tiếp tục khuyên, thử, kể một ngàn nói một vạn, cũng bất quá là các hạ muốn cùng bản đế tranh đoạt kia bảo vật đi. Đã như vậy, nhàn thoại đừng nói, làm qua một trận đi. Nếu là các hạ có thể đủ thắng quá bản đế, tự nhiên vạn sự đều yên, nếu là các hạ không thắng nổi bản đế, kia. Ha ha. Vậy liền đừng trách bản đế ra tay ác độc vô tình. Hồ Diên Thạch lần nữa lạnh hừ một tiếng, nhịn không được phá lên cười, trong lời nói tràn đầy lạnh lùng cùng uy hiếp. Mắt thấy chính là nói không thông, Trương Huyền vung trong tay phất trần, thở dài một hơi, nói, thôi được, đã như vậy, kia đế quân liền thỉnh xuất tay đi. Thử. Hồ Diên Thạch lạnh hừ một tiếng, thương lang lang một tiếng, liền rút ra bên hông bảo đao. Các hạ, xem đao. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Hồ Diên Thạch một bước phóng ra, liền đi tới Trương Huyền trước mặt, nâng đao liền chặt đi qua. Kia bảo đao toàn thân bị một đoàn bạch quang bao phủ, một luồng hơi lạnh đập vào mặt. Đây cũng chính là Trương Huyền, nếu là đổi lại võ đế phía dưới võ giả, vẻn vẹn cố hàn khí kia cũng đủ để đánh cho trọng thương. Ai? Chỉ gặp Trương Huyền thở dài một tiếng, sau đó không chút hoang mang vùng lên phất trần, liền hướng về kia bảo đao quét tới. A nha! Phất trần vừa vặn soát tại bảo trên đao, Hồ Diên Thạch chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, tay phải hổ khẩu đau xót, kia bảo đao suýt nữa rời tay bay ra, nhịn không được một tiếng kinh hô, đội vàng rút lui sau lưng lui. Hắn cái này phi thân lui lại, Trương Huyền cũng không tiến lên truy sát, ngược lại ngừng lại. Trương Huyền cũng có tính toán của mình, nhân tộc bản thân võ đế số lượng liền không nhiều, cùng bị dị bách tộc muốn kém quá nhiều. Có thể nói nhân tộc bên trong, mỗi một cái võ đế đều là hy thế kỳ chân, chính là chấn ép nhân tộc khí vận sinh vật, không được tùy tiện hao tổn. Cho nên, Trương Huyền vẫn nghĩ lại thuyết phục một lần. Đế quân, thu tay lại đi. Khá lắm Trương Huyền, như thế nhục ta, chết đi. Một đạo hơn một trượng bạch quang lùa lên, nếu nói vừa rồi kia Hồ Diên Thạch thủ hạ còn có lưu tình, giờ phút này thẹn quá hóa giận hạ hắn cũng đã đối Trương Huyền động sát cơ, kia bảo trên đao, bạch quang lưu chuyển, đã lần nữa hướng về Trương Huyền bộ tới. Một đao kia lại không lưu thủ, nhanh chóng như thiểm điện, thẳng đến Trương Huyền mặt mà tới. Ai thôi? Thôi. Trương Huyền thở dài một hơi, cuối cùng hạ quyết tâm, tay phải vung lên phát trần, thẳng đến kia bảo đao xoát đi, tay trái thì cũng nô ra, hướng che đợi tới. Bành! Một tiếng, trôi này đế quân cấp bảo đao trực tiếp nổ thành vỡ nát, sau đó kia Hồ Diên Thạch chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lại mở mắt lúc, trên bầu trời hạo nguyệt không có, đầy sao cũng không có. A, đây là nơi nào? Trương Huyền nhìn xem đã bị vây ở trong bàn tay trái tiểu nhân, nhịn không được thở dài một hơi, đưa tay liền hướng về huyện thành bên ngoài vỗ. Ầm ầm, lập tức hư giữa không trung, tiếng sấm rền vang chi tiếng vang lên. Huyện thành bên ngoài, trong hư không một tòa núi lớn trống rỗng sinh ra, từ trên trời giáng xuống, rơi về phía mặt đất. Ầm ầm, âm thanh bên trong, một tòa cao chừng vài trăm mét sơn phong liền xuất hiện tại huyện thành bên ngoài. Kia đỉnh núi có năm tòa núi nhỏ phong, tựa như nhân chi năm ngón tay, mỗi một tòa núi nhỏ bên trên đều có một đạo ánh sáng thoáng hiện, có thanh, có bạch, có hắc, có đỏ, có hoàng, ngũ thải lấp lóe, ở trong trời đêm rất là lóa mắt. Bây giờ Trương Huyền càng ngày càng thích dùng đại sơn đè người. Cái này kêu là làm lấy núi đè người.